kia bộ đầu đi đến cửa trang trước, cao giọng quát, Tông Duy Ngô ở đâu? Để Tông Duy Ngô ra trả lời. Trên đầu tường một cái đầu chọc hán tử đáp, Tông trang chủ có việc ra ngoài, không trong trang, các ngươi người nào, dám vây quanh ta Tông gia trang, hẳn là đạo phỉ không thành. Bộ đầu cười. Bọn hắn một nhóm ban ba nha dịch toàn bộ mặc đều là công môn phục sức, nhìn một cái mà biết là nha môn sai dịch, cái này đầu chọc vậy mà nói xấu là đạo phỉ, nghĩ đến là muốn vũ lực chống cự. Vì vậy nói, ngươi cái này tặc tư coi là thật không biết sống chết, ta cũng lười cùng ngươi lại nhảy quát, mau mau để Tông Duy Ngô ra, chuyện của hắn phát, đạo viện cùng huyện nha liên danh gửi công văn đi, bắt hắn đi về hỏi lời nói. Thấy không, vô cực viện phương đường triệu phương chủ, nhà ta nha môn kim huyện úy tự mình mang binh đến đây. Kia đầu chọc ngắt lời nói, ngươi nói ta cũng nghe không hiểu, Tông trang chủ không tại, có cái gì sự tình đãi hắn trở lại hắn nói. Bộ đầu nói, chớ có kéo dài. Mau mau đem cửa trang mở ra, ngoan ngoãn bị trói, nếu không đánh đem đi vào, ngọc thạch câu phần. Kia đầu chọc đống nhiên nâng cung liền bán, một chi vũ tiễn đột nhiên mà tới, thẳng đính tại bộ đầu dưới chân, đem bộ đầu giật mình nảy người, nhảy chân đất trốn về sau. Đầu chọc quát, quản ngươi cái gì chim phương chủ chim huyện úy, như lại nói nhảm. Tiếp theo tiễn liền muốn ngươi mạng chó, mau mau cút đi. Trên đầu tường buộc phát ra một mảnh vui cười. Bộ đầu cười lạnh mấy tiếng, lui trở về. Kim huyện úy chỉ vào trên tường bắn tên đầu chọc võ sư, hướng Triệu Nhiên thở dài, Triệu phương chủ, có này một tiễn, vụ án này liền lại sâu một tầng, cũng không biết là vì sao, cái này Tông Duy Ngô đã bị ma quỷ ám ảnh đến tận đây. Dân gian không được sử dụng cùng tồn chuẩn bị cung tiễn, đây là triều đình văn bản rõ ràng cấm chỉ pháp lệnh, chỉ một tiễn này bắn ra. Tông Duy Ngô bản án lại thêm vào một đầu tư tàng cung nỏ, ý đồ mưu phản, đó là ai cũng cứu không được. Triệu Nhiên hạ lệnh, công trang. Thế là dựa theo lúc trước thương nghị tốt kế hoạch, thanh niên trai tráng nhóm từ xe ngựa trên lấy ra tấm bảng gỗ, che chở hơn 10 cung thủ tiến lên, những này cung thủ còn cung cài tên, hướng về đầu tường bắn tới. Trên tường mười mấy võ sư cũng có 3, 4 đem bộ cùng, bọn hắn chính xác cũng không tục, nhưng không chịu nổi huyện nha phái tới cung thủ người đông thế mạnh, hai vòng xuống tới liền hoàn toàn nhận áp chế. Ở trên tường rốt cuộc lộ không ra mặt tới. Mấy cái sai dịch lấy ra mấy bình dầu đến, nện ở cửa trang bên trên, sau đó châm lửa đốt môn, lửa lớn rừng rực lập tức đốt lên, liền nghe điển trang bên trong vang lên một mảnh thất kinh tiếng la khóc. Đại hỏa đốt đi gần nửa canh giờ, thẳng đến sắc trời hoàn toàn tối xuống, Triệu Nhiên mới nghe thấy phốc phốc bạo hưởng, kia là sau đại môn then cửa bị đốt rách ra. Kim huyện úy phân phó Điểm Nhiên đăng cầu báo đuốc, sau đó tay vung lên, liền có kém dịch tiến lên dùng tiếu đồng mánh đâm. Cửa trang sớm đã thiêu hủy, thọc mấy lần liền sụt xuống, lại có người xách nước rót đi lên đem lửa tắt diệt. Trong trang có người từ cổng to vào chỗ hướng ra phía ngoài bắn mấy mũi tên, đều bị thanh niên trai tráng lấy tấm bảng gỗ ngăn trở, sau đó đỉnh lấy tấm bảng gỗ vào trong mở đường. Bọn nha dịch đều cầm binh khí cùng nhau chen vào, sau đó theo sát lấy mười mấy tên thanh niên trai tráng, cái này điển trang liền coi như phá, trong trang tiếng la giết, tiếng kêu thảm thiết, khóc nỉ non âm thanh chấn thiên giới vang lên. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được đại kiếp sắp tới, hy sinh vì nghĩa, lữ tiên giáng lâm, cứu ta thế nhân các loại kêu to. Điền trang bên trong thỉnh thoảng có người ra báo tin, nói cho Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy tình hình chiến đấu, ngẫu nhiên bẩm báo nói bên trong gặp khó giải quyết hàng cứng, Triệu Nhiên liền để quan nhị mang mấy cái tuần sát tiếp viện đi vào. Trận chiến cuối cùng là tại hậu trang một chỗ tiểu hoa viên tiến hành, Tông Duy Ngô mang theo mấy cái công phu rất tốt võ sư tại làm sau cùng điên cuồng chống cự, quan nhị bọn người trong lúc nhất thời vậy mà cầm chi không hạ. Kim huyện úy rất có kinh nghiệm, lúc này để người triệt hạ đến, điều động cung thủ vây quanh Tông Duy Ngô cùng mấy cái ngoan cố chống lại võ sư, mấy vòng cung tiễn bắn đem quá khứ, đem Tông Duy Ngô bọn người bắn ra cùng cái con nhím bình thường, nhao nhao mất mạng tại chỗ. Kia Tông Duy Ngô trước khi chết còn tại hô, ta chính là Lữ Tiên tọa hạ đệ tử, đao kiếm bất nhập thét lên một nửa lúc liền khí tuyệt bỏ mình, để ở phía sau quan chiến Triệu Nhiên thấy thổn thức không thôi. Đến tận đây, Tông gia trang triệt để bị công chiếm xong đến. Ngoại trừ trong trang nữ quyến Hải Nhi bên ngoài, còn lại nam tử đều bị chém giết tại chỗ. Hai bên thực lực mạnh yếu so sánh tương đương rõ ràng, một phe là nghiêm chỉnh huấn luyện, rất có kinh nghiệm lại trang bị tinh lương đạo viện tuần sắt cùng nha dịch bộ khoái, một phe là cuồng nhiệt lại không cái gì chiến lược trang đinh nô buộc, coi như trong đó xen lẫn số ít hộ viện võ sư, cũng xa xa không phải đạo viện tuần sắt môn đối thủ. Hơn một canh giờ chém giết, đạo viện cùng huyện nha bên này mới đả thương hơn 10 người. Đêm đó, Kim huyện úy chỉ huy đám người trắng trợn kê biên tài sản Tông gia trang, đến lúc trời sáng, rốt cục kiểm kê ra số lượng tới. Thu hoạch lớn nhất lại là Tông Duy Ngô tử thủ hậu hoa viên bên trong lấy ra, kia là một tôn cao khoảng một thước lữ tiên tượng, chính thể lấy thuần kim chế tạo, trọng lượng không hạ ngàn lượng. Mặt khác còn vơ vét ra thoi vàng hơn 320, nén bạc 1200 lượng, tiền 800 sâu. Trong khố phòng chất đống tơ lụa, lương thực dược liệu những vật này, đều đã làm hạng mục chi tiết liệt ra tại tờ đơn bên trên, tính ra tổng giá trị cũng tại ngàn lượng bạc trên dưới. Kim huyện úy đem Triệu Nhiên kéo đến một chỗ trong sương phòng, móc ra một chồng ngân phiếu nói, Triệu phương chủ, đây là cái khác siêu kiểm ra 10000 lượng ngân phiếu, vừa mới tông ra trang tặc nhân đốt lên phòng thu chi, tất cả sổ sách đều hủy, ngươi nhìn. Triệu Nhiên minh bạch Kim huyện úy ý tứ, hắn đôi chép không bẩn ngân không có cái gì gánh nặng trong lòng, chỉ là trước kia chưa từng làm loại sự tình này, không biết hẳn là làm sao chia, thế là cười nói, theo quy củ cũ đi. Kim huyện úy gật đầu, chia đồng ăn đủ, cùng Triệu Nhiên một người điểm 5000 lượng. Triệu Nhiên có chút chần chờ, những cực khổ này phá trang sai dịch cùng thanh niên trai tráng nhóm làm sao bây giờ? Còn có bần đạo mang tới tuần sát. Kim huyện úy nói, bọn hắn trước đó nên cầm đều cầm, không cần chúng ta xen vào nữa. Kia, đạo viện cùng huyện nha đâu? Tống giám viện, Khổng huyện tôn bọn hắn. Triệu phương chủ yên tâm, chúng ta đưa trước đi những cái kia vàng bạc tài vật đã không ít, báo lên thời điểm còn sẽ có chỗ cắt giảm, từ sổ trên cắt giảm ra, liền là bọn hắn. Những chuyện này Kim Mô đến quản lý liền tốt, không cần phương chủ phí công. Tốt à, Triệu Nhiên xác thực không tinh lực quản nhiều như vậy, mình hôm nay cái gì cũng không làm, liền là nhìn trận trò hay liền mơ mơ hồ hồ được 5000 lượng, cảm thấy không khỏi cảm thán, quả nhiên tịch thu tài sản và giết cả nhà mới là phát tài đường ta. Chương 28, hướng lên phương pháp. Tiêu diệt tông gia trang hành trình, Triệu Nhiên bàng quan một trận giết chóc vợ kịch, không duyên cớ cầm 5000 lượng bạc, quả nhiên là phát một món của cải lớn. Hai ngày này chính Triệu Nhiên đều cảm thấy chỉ sợ người xuyên Việt quả nhiên là tự mang quang hoàn thuộc tính, nếu không người khác làm nhiều năm phương chủ, cái dám lớn một chút sự tình không gặp được, mình tiền nhiệm vừa mấy tháng, liền đụng phải cái này cái cọp đại án. Thằng đến hướng Tống Giám Viện bẩm báo chuyến này trải qua thời điểm, Tống Giám Viện đề một câu, nói Tông Duy Ngô tư thiết đạo đàn, bẻ cong giáo nghĩa một án năm ngoái ngọn nguồn liền đã bị bách tính vạch trần, lúc đầu Kim huyện úy là phải lập tức báo cáo đạo viện phái người đổi bắt, nhưng đúng lúc vô cực viện gặp chức vụ thay đổi. Cho nên Kim huyện úy lấy tưởng thêm điều tra nghe ngóng làm lý do, một mực ép đến gần đây. Triệu Nhiên mới đầu không để ý, rời đi giám viện xá về sau mới bỗng nhiên tỉnh ngộ, cái này vụ án ở đâu là cái gì trùng hợp gặp được, rõ ràng là Kim huyện úy cố ý áp xuống tới tạ ơn mình. Nghĩ đến đây ý, Triệu Nhiên lại cố ý đi một chuyến kinh đường, hướng kinh chủ Phương Chí Hòa hỏi thăm Kim Cửu việc học. Kim Cửu bây giờ nói tên gọi làm Kim gây nên lâu, cho đến trước mắt đã nhập kinh đường hơn 5 tháng. Kỳ thật Triệu Nhiên không cần hỏi cũng đại khái suy đoán được, lấy Kim Cửu ăn chơi thiếu gia bản tính, tuyệt đối là không cách nào trong thời gian ngắn như vậy sửa đổi tới, bài tập tất nhiên cũng không khá hơn chút nào. Quả nhiên, cái này 5 tháng nguyệt thi, Kim Cửu đều xếp hạng ở phía sau, nếu không phải hắn là Triệu Nhiên đại lực tiến cử người, Cao Công Lưu Chí Quảng thậm chí đều có đem nó chuất rơi suy nghĩ. Triệu Nhiên không thiếu được lại thay hắn nói một phen lời hữu ích, mời Phương Chí Hòa nhiều hơn coi chừng một chút. Mấy ngày nay, Triệu Nhiên không cần đi từ thiện đường cũng có thể cảm nhận được, từ thiện đường bên kia tiến triển không ngại, bởi vì hắn khí hải bên trong công đức lực trong mỗi ngày gia tăng lượng lại khôi phục dĩ vãng trình độ, thậm chí còn có chỗ vượt qua, nói rõ từ thiện đường cứu trợ cùng khổ bách tính lại thêm một chút. Thế nhưng là những này công đức lực gia tăng nhìn qua tựa hồ không ít. Nhưng Triệu Nhiên luôn cảm thấy cách đạo sĩ cảnh yêu cầu còn kém rất xa. Tổng hợp tiên thiên công đức kinh cùng chính nhất phù pháp luật thuật, muốn bắt đầu luyện tinh hóa khí, làm tinh cùng pháp lực tương hợp trước đó, trước phải làm pháp lực lấp đầy khí hải, cũng chính là cảm nhận được khí hải sưng, như thế mới tính là vào đạo sĩ cảnh. Nhưng thụ đạo sĩ phụ lục. Nhưng mình chuyển hóa nhiều như vậy công đức lực, có thể nghĩ muốn đạt tới khí hải sưng lên trình độ, đến nay vẫn cảm giác xa xa khó vời, đây là một loại tu hành trực giác cảm thụ, không cách nào định lượng, nói chi không rõ, nhưng lại biết tất nhiên như thế. Kỳ thật chính Triệu Nhiên cũng phỏng đoán qua, hắn bỏ ra nhiều bạc như vậy, làm nhiều như vậy việc thiện, chưa tới nửa năm liền có thể cảm nhận được khí hải bên trong pháp lực như một đám lửa không ngừng nhảy. Tốc độ nên là cực kỳ kinh người. Nhưng tại hắn trong tiềm thức, lấy ra tương đối hoặc là nói đuổi theo mục tiêu là Hoa Vân quán Chu Vũ Mặc cùng Chư Mông hai người, không khỏi cũng có chút nóng đội phát hỏa. Chu Vũ Mặc hơn một năm trước đã vào vũ sĩ cảnh, mà Chư Mông cái thằng này thiên phú lại là hắn tận mắt nhìn thấy, Triệu Nhiên vì vậy mà cảm thấy gấp gáp cùng lo nghĩ cũng không thể nói sai, hắn thật sự là không muốn bị hai người kia vung qua xa. Muốn gắng sức đuổi theo, Triệu Nhiên nhất định phải nghĩ biện pháp phát một bút công đức lực tiền của phi nghĩa, hắn trước kia tưởng tượng từ mạ non tiền vào tay. Nhất cử giải quyết cùng khổ nông hộ vay mượn trên nan đề, bởi vậy ban ơn cho Cốc Dương huyện mấy vạn bách tính. Nhưng vô cực viện thỏa đàm, Cốc Dương huyện cũng đáp ứng, hết lần này tới lần khác kẹt tại một đạo Tây Chân Vũ cung phê chuẩn đồng ý công văn bên trên. Nghĩ tới nghĩ lui, Triệu Nhiên cũng không nghĩ tới hẳn là tìm ai, cuối cùng không có cách, vẫn là phải đi tìm Tống Chí Nguyên. Nhưng Tống Chí Nguyên cũng không có biện pháp quá tốt. cùng Tây Chân Vũ cung giao tình vẹn vẹn là nhận biết một số người mà thôi, nếu không lấy hắn tại Vô Cực viện thâm hậu chấp sự tư lịch, lên chức giám viện một chuyện liền sẽ không xuất hiện nhiều như vậy khó khăn chắc trở, cuối cùng còn phải thông qua Triệu Nhiên mới miễn cưỡng thượng vị. Muốn Tây Chân Vũ cung xuất cụ công văn, cho phép Triệu Nhiên tham dự mạ non tiền vay mượn. Người sáng suốt vừa nhìn liền biết đây là ủng hộ Triệu Nhiên cùng thân hào nhà giàu đối nghịch, bằng Tống Chí Nguyên loại kia sơ giao quan hệ, không có khả năng có người nguyện ý thò đầu ra. Về phần mới từ Vô Cực viện thăng lên Tây Chân Vũ cung hai vị kia, Trung Đằng Hoàng cùng Triệu Nhiên không có gì quá nhiều quan hệ, Tưởng Chí Tiêu mặc dù cùng Triệu Nhiên có giao tình, nhưng cũng vẹn vẹn có giao tình mà thôi, lại Tưởng Chí Tiêu mới nhập Tây Chân Vũ cung không bao lâu, còn từ căn cơ không tốn sức, muốn hắn ra mặt giúp cái này đại ân, quả thực có chút gây khó cho người ta. Triệu Nhiên đối Tống Chí Nguyên trả lời cảm thấy rất thất vọng, nhưng hắn cũng cực kỳ lý giải, cũng không có vì vậy hung hăng càng quái. Rời đi thời điểm, Tống Chí Nguyên ngược lại là đưa Triệu Nhiên một tin tức, Cao Công Lưu Chí Quảng tựa hồ tại Tây Chân Vũ cung có chút phương pháp, bởi vì hắn có thể thăng nhiệm cao công, nghe nói có Tây Chân Vũ cung bên trong cao tầng giúp đỡ. Lưu Chí Quảng sao? Triệu Nhiên nghe xong liền hứng thú bừng bừng đi kinh đường, hắn cùng Lưu Chí Quảng có thâm hậu hữu nghị, nếu là Lưu Chí Quảng có môn lộ lời nói, kia quả nhiên là không dùng thì phí. Nghe nói Triệu Nhiên ý đồ đến, Lưu Chí Quảng khuyên giải chỉ chốc lát, gặp Triệu Nhiên khư khư cố chấp, nhất định phải làm thành việc này, thế là liền không ngăn cản nữa, ngược lại thẳng thắn bẩm báo, không dối gạt sư đệ, sư huynh ta chắc chắn tại Tây Chân Vũ cung có chút phương pháp, cùng Đô Quản Cảnh Trí Ma rất có giao tình. Đô Quản. Triệu Nhiên nghe xong, liền có chút nhục trí. Đạo môn bên trong, Tam Đô địa vị xác thực tôn sùng, gần như chỉ ở giám viện phía dưới, nhưng Tam Đô ngày bình thường là không quá quản sự, chỉ ở trọng đại hạng mục công việc bên trên có quyền lên tiếng. Triệu Nhiên cầu lấy Tây Chân Vũ cung hạ đạt công văn thuộc về thường ngày việc vặt, đã có thể nói là công sự, lại mang theo nồng đậm việc tư thành phần, cái này sự vụ Tam Đô loại nhân vật này đồng dạng mặc kệ, cũng xác thực không tiện nhúng tay. Lưu Chí Quảng giải thích nói, vị này Cảnh Đô quản cùng cái khác người khác biệt, tuy nói là Tam Đô liệt kê, lại là cái dị số. Nói ngay thẳng một chút, khác cung viện bên trong, Tam Đô vị điểm dù tôn, lại là dưỡng lão, cơ hồ không tiếp tục trên một tầng khả năng. Nhưng vị này Cảnh Đô quản lại mới hơn 30 tuổi, đang lúc thịnh niên. Có nghe đồn nói, Cảnh Đô quản là giám viện Trương Vân Triệu cố ý bồi dưỡng, dùng để tiếp thân hậu sự. Mà lại Cảnh Đô quản bối cảnh cực sâu, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ lắm, nhưng hắn cùng Vũ Chí Viễn tương giao tâm đầu ý hợp, sư huynh ta có thể kết bạn Cảnh Đô quản, chính là bởi vì Vũ Chí Viễn nguyên nhân. Ồ, quả là thế. Thế nhưng Cao Công sư huynh có thể thay dẫn tiến. Không có vấn đề, bao tại sư huynh trên người ta. Đợi ta viết một lá thư, ngươi cầm tin tiến về Tây Chân Vũ cung là được. Lưu Chí Quảng cũng nghiêm túc, lúc này viết phong thư giao cho Triệu Nhiên, chuyện cụ thể sư huynh ta liền không ở trong thư nói, ngươi gặp Cảnh Đô quản sau ở trước mặt thương nghị đi. Cái này hiển nhiên, sư huynh cao nghĩa, sư đệ ta khắc trong tấm khảm. Có Lưu Chí Quảng thư, Triệu Nhiên liền dự định khởi hành tiến về Tây Chân Vũ cung. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị xuống núi thời khắc, huyện nha tới tên hình phòng thư biện, thông chi Triệu Nhiên tiến về huyện nha. Tham dự hội thẩm Tông Duy Ngô Dư Nghiệt một án. Triệu Nhiên là lần này tiêu diệt toàn bộ Tông gia trang trên danh nghĩa người phụ trách, những này đến tiếp sau dấu vết là chức trách của hắn chỗ, dù sao mình cũng muốn xuống núi, liền thuận đường đi trước huyện thành một chuyến chính là. Tông Duy Ngô một án định tính là tư thiết đạo đàn, bẻ quang đạo môn kinh nghĩa, tự xưng tiên thánh, mê hoặc bách tính, tuyên dương tận thế tà luận cùng tư tàng cung nỏ, dính liễu mưu phản chờ tam đại tội trạng, vô luận cái nào một đầu đều là thỏa thỏa liên lụy cửu tộc đại tội. Bởi vậy cũng không có cái gì tốt thẩm, đơn giản là cân nhắc mức hình phạt nặng nhẹ vấn đề. Chủ thẩm là Triệu Nhiên, đồng chủ bộ cùng Kim huyện úy, Triệu Nhiên đại biểu đạo viện, đồng chủ bộ cùng Kim huyện úy đại biểu huyện nha, trong đó lại lấy đồng chủ bộ cầm đầu. Cốc Dương huyện là trên huyện, không chỉ có trang bị huyện lệnh, hơn nữa còn có đầy đủ hết phó quan, cũng tức huyện thừa, chủ bộ. Phó quan ngày bình thường vô sự, bởi vì hết thảy đều có huyện lệnh trực tiếp chủ trì. Nhưng hai cái này chức quan dù sao cũng là triều đình chính thức bổ nhiệm trải qua chế quan, tại huyện lệnh có việc không cách nào ra mặt mà ủy thác chủ sự thời điểm, địa vị là khá cao, mà lại nói lời nói cũng rất có phân lượng. Triệu Nhiên hai năm trước gặp qua đồng chủ bộ, bất quá khi đó Triệu Nhiên vẫn chỉ là cái kinh đường sơ ca, hộ tống ngay lúc đó tưởng Cao Công là đồng chủ bộ bố trí lập đàn cầu khấn phát đàn, lấy chúc thăng quan niềm vui, tại đồng chủ bộ trước mặt thuộc về không ra gì tiểu nhân vật. Nhưng hai năm sau hôm nay, hắn đã có thể cùng đồng chủ bộ ngồi đối diện nhau, cân sức ngang tài, nhớ tới không khỏi có chút lệnh người hoảng hốt. Triệu Nhiên coi là đồng chủ bộ hơn phân nửa là không nhớ được mình, thật không nghĩ đến đồng chủ bộ lại đầu tiên nhắc lên hai năm trước trận kia lập đàn cầu khấn khoa nghi, ở giữa rất là nói một ít phi thường ấm áp ngôn ngữ, tỉ như nói lúc ấy gặp Triệu Nhiên lúc liền cảm giác một thân như thế nào, tương lai sẽ như thế nào vân vân. Nghe được Triệu Nhiên rất là buồn bực, bất quá trong lòng cũng xác thực hưởng thụ, vô luận như thế nào, một huyện chủ bộ vì cùng ngươi giữ gìn mối quan hệ mà làm đủ bài tập, nói thế nào đều là tương đương nể tình. Hàn huyên đã xong, Triệu Nhiên cùng đồng chủ bộ một trái một phải, kim huyện úy thoáng ở dưới tay, mấy cái hình phòng thư biện ngồi vây quanh hai bên, riêng phần mình nghiên tốt mực đậm, nha dịch giải xoa chia đều hai ban đứng vững, hết thể chuẩn bị thỏa đáng. Đồng chủ bộ lấy ánh mắt hướng Triệu Nhiên ra hiệu, Triệu Nhiên gật đầu, thế là đồng chủ bộ cao giọng quát, dẫn người phạm. Chương 29, xử án cùng môn lễ. Triệu Nhiên xuyên qua trước thêm sau khi xuyên Việt, được cho làm người hai đời, nhưng chưa từng có thăng qua nhà, từng đứt đoạn án, cảm thấy trước mắt một màn này rất có ý tứ. Hôm nay muốn thẩm kết chính là tông gia trong trang bị bắt cầm một đám nữ quyến, bà ngoại nho nhỏ, ước chừng 20-30 người. Tông gia trang bị công phá về sau, Triệu Nhiên khí hải bên trong công đức lực tăng mạnh một đoạn, cái này khiến hắn hiểu được, diệt trừ lường gạt cùng mê hoặc nhân tâm tà. Dạy, đồng dạng là kiện dài công đức sự tình. Lần này tới, hắn cũng có thuận đường lại nhiều thể ngộ ý nghĩ. Hôm nay qua nha xử án kỳ thật liền là cái hình thức, dựa theo pháp lệnh của triều đình, Tông Duy Ngô phạm vào sự tình quá lớn, trên cơ bản gia quyến đều không có chạy, không phải xử tử, liền là chuyển rời 3.000 giảm, hoặc là bán ra làm nô. Tại công đường đi một lần, liền là phân chia một chút ai xử tử, ai chuyển rời, ai bán ra vấn đề. Những này nữ quyến bên trong thật là có bị Tông Duy Ngô tẩy não, từng cái mang lên đường sau kiên không nhận tội, vô luận trên bao lớn hình cụ, đều từ đầu đến cuối cắn chết một câu, đại kiếp sắp tới, hy sinh vì nghĩa. Về phần cái gì là đại kiếp, bỏ sinh về sau làm sao cái lấy nghĩa pháp, những người này lại mờ mịt không biết, thấy Triệu Nhiên cũng không nhịn được vì đó thật sâu cảm thấy bi ai. Đồng chủ bộ trưng cầu Triệu Nhiên ý kiến, Triệu Nhiên chỉ có thể trả lời theo luật xử lý, thế là đồng chủ bộ hạ ký, những người này liền bị kéo xuống, chờ đợi các nàng chính là chẳng hình, bất quá cần báo đến hình bộ duyệt lại, hỏi trảm thời gian sẽ tại thu được về. Còn có một số tuổi tác lớn nữ quyến, các nàng ngược lại là tương đối xem thời cơ, hung hăng đất nhận tội, thế là bị phán án chuyển rời, nạp biên chấn là dịch. Có khác 8 cái nữ đồng thì tại 12 tuổi trở xuống, thậm chí có mấy cái không đến 5-6 tuổi, đều bị dọa, tại trên đại sảnh khóc sướt mướt, thấy Triệu Nhiên trong lòng cũng cảm thấy cực kỳ cảm giác khó chịu, mấy cái này nữ tử vận mệnh chính là bán ra giáo phường ti làm nô. Vụ án thẩm kết rất nhanh, đồng chủ bộ đem hiện lên trạng đưa cho Triệu Nhiên xem qua. Triệu Nhiên ấn tên, đồng chủ bộ cùng Kim huyện úy cũng đi theo đồng ý, kiện cáo dễ tính giải. Triệu Nhiên nhìn xem mấy cái kia tuổi nhỏ nữ đồng, luôn cảm thấy trong lòng phiền muộn, có đồ vật gì ngăn ở châu ngực giống như khó chịu. Đông nhiên một cái còn kết lấy xong hoàn tiểu nha đầu khóc giống lên, ta muốn ăn cơm, ta thật đói à. Triệu Nhiên tim như bị sét đánh. Cũng không còn cách nào làm bộ bình tĩnh, xoay đầu lại hướng đồng chủ bộ nói, mấy hài tử kia đều còn nhỏ, nơi nào biết nhiều chuyện như vậy, nghĩ đến Tông Duy Ngô sự tình cũng tất cùng các nàng vô can, có thể hay không ngoài vòng pháp luật khoan dung. Đồng chủ bộ khó xử nhìn nhìn Kim huyện úy, Kim huyện úy ho một tiếng, nói, Triệu phương chủ, đây là triều đình lớn luật. Triệu Nhiên gật đầu, bần đạo đã hiểu. Tốt như vậy không tốt. Không phải bán ra giáo phường ti làm nô sao. Bần đạo xuất tiền, lại đem các nàng từ giáo phường ti mua lại. Đồng chủ bộ do dự một chút. Thở dài, phương chủ từ bi, như thế cũng tốt, bất quá còn cần báo cáo Khổng huyện tôn. Triệu Nhiên ngay tại trong nha môn ngồi đợi Khổng huyện tôn sau khi đồng ý. Lập tức sai người tìm giáo phường ti quản sự tới, chuyển nói thủ tục, Triệu Nhiên lợi dụng 68 lượng bạc đại giới, đem cái này 8 cái nữ đồng mua. Để Triệu Nhiên không tưởng tượng được là, hắn công đức lực cũng đồng thời gia tăng 8 kia, cũng coi là thiện tâm có chỗ hồi báo. Đem những này nữ đồng đưa đến thành Đông Từ thiện đường. Triệu Nhiên dặn dò lý quản sự dốc lòng chăm sóc về sau, liền bước lên quan đạo, hướng về Tây Chân Vũ cung tiến đến. Tây Chân Vũ cung tọa lạc tại Long An phủ phủ thành bên trong. Bình Vũ huyện là Long An phủ phụ quách huyện, bởi vậy trên thực tế ngay tại Bình Vũ huyện thành bên trong. Lúc này Triệu Nhiên độc thân tiến về, không có mang người khác. Có thể để lừa giả gắn hoan đất đi đường. Cái này lừa giả cước lực coi là thật không tầm thường, chỉ dùng một ngày công phu, liền chạy tới Bình Vũ huyện thành. Triệu Nhiên lúc chạy đến sắc trời đã tối, liền trước tiên tìm khách sạn nghỉ trọ một đêm, chờ tới ngày thứ hai sau khi trời sáng đứng dậy. Rửa mặt đã xong, hướng chủ quán nghe ngóng Tây Chân Vũ cung chỗ. Đi tới phủ nhà trên đường. Bởi vì chiến sự nguyên nhân, Tây Chân Vũ cung đã bị Huyền Nguyên quan cùng các phủ đạo cung trưng dụng, Triệu Nhiên dựa theo chủ quán chỉ điểm, đi vào sát vách Long An phủ nhà, gặp được treo ở cổng Tây Chân Vũ cung phối viện tấm biển. Ngoài cửa có phủ nha điều tới sai dịch trấn giữ, Triệu Nhiên lộ ra nhà mình độ điệp cùng nhậm chức văn thư về sau, được mời vào người gác cổng bên trong chờ. Chờ giây lát, liền có cái trung niên đạo sĩ chọn màn mà vào, Triệu Nhiên liền vội vàng đứng lên tướng hầu. Đạo sĩ kia trên dưới đánh giá Triệu Nhiên một phen, hỏi, ngươi chính là Vô Cực Viện Phương Đường phương chủ Triệu Chí Nhiên. Triệu Nhiên cung kính trả lời, chính là, dám vì đạo trưởng pháp hiệu. Đạo sĩ kia cười nói, bần đạo Tôn Đằng Mạc, là Tây Chân Vũ cung khách đường môn đầu. Triệu Nhiên chắp tay nói, nguyên lai là Tôn Sư Thúc, Sư Điệt hữu lễ. Tây Chân Vũ cung khách đường môn đầu cùng Vô Cực Viện Phương Đường phương chủ chính là cùng cấp, bất quá Triệu Nhiên là đạo viện gia, tại đạo cung đạo sĩ trước mặt thiên nhiên thấp hơn một cấp, vì vậy lấy sư thúc tương xứng, chấp lễ rất cung. Tôn Đằng Mạc cười phất phất tay, không cần đa lễ. Nên ngang hướng trên ghế ngồi xuống, đồng thời ra hiệu Triệu Nhiên ngồi tại bên cạnh hắn. Nhìn qua tựa hồ vô lễ, lại làm cho người cảm thấy rất là thân thiết, lệnh Triệu Nhiên hảo cảm tỏa ra. Triệu Nhiên vội vàng nói minh ý đồ đến, nói muốn bái kiến Đô Quản Cảnh Chí Ma. Tôn Đằng Mạc trả lời nói Đô Quản giờ phút này vừa vặn có việc, cần chờ một lát, còn xin Triệu Nhiên chờ đợi. Tôn Đằng Mạc liền bắt đầu cùng Triệu Nhiên kéo việc nhà, một hồi hỏi một chút Vô Cực Viện tình huống, một hồi nói một chút Bình Vũ huyện chuyện lý thú. Ở giữa còn hỏi hỏi Triệu Nhiên phải chăng cùng Cảnh Chí Ma có giao tình. Triệu Nhiên không tốt ưỡn nghiêm mặt nói dối, liền nói là Cao Công Lưu Chí Quảng dẫn tiến mà đến, có Lưu Cao Công thư vân vân. Triệu Nhiên nhìn mặt mà nói chuyện, phát hiện Tôn Đằng Mạc cùng hắn chuyện phiếm sốt ruột độ chính phi tốc hạ xuống, hơi chút suy nghĩ, liền chi kỳ ý. Hắn ước lượng, Vô Cực Viện khách đường hỏa cư thu môn lễ lúc bình thường là 1 tiền bạc, môn đầu cấp 1 quản sự tự mình tiếp đãi, đại khái tại 2 tiền tả hữu, nơi này là Tây Chân Vũ Cung, Triệu Nhiên liền lại tăng thêm gấp 10, chuẩn bị cho 2 lượng, nghĩ đến làm sao đều đầy đủ. Nhưng trong tay hắn trên không có vỡ ngân, sờ một cái trong ngực, ban chỉ, nhỏ nhất cũng là 5 lượng nén bạc. Dứt khoát liền lấy ra ngoài, nhét vào Tôn Đằng Mạc trong tay, sư điệt tới vội vàng, không có mang cái gì quà quê, một chút bạc hiếu kính sư thúc, mong rằng sư thúc vui vẻ nhận. Tôn Đằng Mạc ước lượng trên tay nén bạc, cười như không cười nhìn xem Triệu Nhiên, sau đó đứng lên nói, Triệu sư điệt lại tòa, ta lại đi nhìn xem, cũng không biết Cảnh Đô Quản lúc này có rảnh hay không. Làm phiên Tôn sư thúc. Triệu Nhiên đứng dậy đưa tiễn, đem Tôn Đằng Mạc đưa ra người gác cổng, vừa mới chuyển qua thân đến. Liền nghe người gác cổng bên ngoài Tôn Đằng Mạc hừ một tiếng, thầm nói, 5 lượng bạc liền muốn đuổi ta. Triệu Nhiên khẽ giật mình, cách lấy cánh cửa màn nhìn ra ngoài, chỉ thấy Tôn Đằng Mạc ngồi yên đi xa, nhìn qua tựa hồ rất không cao hứng. Hắn âm thầm suy nghĩ, mình cho môn lễ lẽ ra đã không ít, vừa xa khỏi bình thường phân lệ, làm sao Tôn môn đầu lại ngại ít đâu. Lại nói Tôn Đằng Mạc rời đi người gác cổng, tiến nhập nội viện sau đi vào một gian trong sương phòng, bên trong đang ngồi cái này cùng hắn tuổi tác tương tự đạo sĩ. Đạo sĩ kia cười hỏi, Tôn sư đệ, chuyến này như thế nào? Tôn Đằng Mạc cười lạnh nói, thật lớn thủ bút, cho 5 lượng. Đạo sĩ kia a một tiếng, gật đầu nói, cũng không ít, so với hắn nhiều người mấy lần, có thể thấy được ta nói đến không kém, vị này Vô Cực Viện tới Triệu Chí Nhiên là cái kim chủ. Thế nhưng không có Trang sư huynh ngươi nói nhiều. Triệu Chí Nhiên quả thật ra tài bạc triệu. Cái này còn có thể lừa ngươi. Hắn mấy tháng này lại là cho người ta tu phòng, lại là cho người ta phát cháo. Bỏ đi ra tiền tài sợ không hạ ngàn lượng. Vô Cực Viện đám kia giám viện, tam đô cùng các chấp sự, cái nào chưa từng thu hắn trên trăm, trên ngàn bạc. Nếu không lấy hắn nhập đạo viện 3 năm tư lịch, làm sao có thể leo nhanh như vậy? Tôn Đằng Mạc nói, kia vì sao mới cho ta 5 lượng? Đuổi ăn mày đâu? Trang sư huynh trầm ngâm nói, có lẽ có khác duyên cớ. Nghe nói người này xuất thủ cực kỳ hào phóng, không phải làm a. Lập tức lại an ủi, cũng đúng, người ta dạng này quản sự, cùng hắn cũng mới cùng cấp. Mà lại người này tương lai thành tựu đều có thể, không có cầu đến ngươi ta thời điểm, cho cái 5 lượng đã coi là không tệ, Tôn sư đệ thỏa mãn đi. Tôn Đằng Mạc nghe xong, lửa giận đằng đất liền lên tới, cười lạnh nói, là xem thường chúng ta sao. Cũng được, liền để hắn biết, đến cùng có hay không cầu đến ngươi ta thời điểm. Trang sư huynh khuyên giải nói, Tôn sư đệ chớ có tức giận, vì hắn sinh khí không đáng, còn nữa chúng ta dạng này quản sự, tại hạ đầu đạo viện bên trong cũng xác thực không nói nên lời, nhịn một chút liền đi qua. Ta tục ra đứa cháu kia không đang Vô Cực Viện làm hỏa cư sao? Ta cầu bọn hắn 3 năm để cho ta đứa cháu kia thụ điệp, người ta đến nay cũng không cho ta mặt mũi này, ta không phải đồng dạng nhịn sao? Ngươi lại có thể bắt hắn như thế nào? Ta có thể bắt hắn thế nào? Hắc hắc, hắn không phải yêu cầu gặp Cảnh Đô Quản sao? Ta cái này liền làm thỏa mãn tâm ý của hắn, hỏi một chút Cảnh Đô Quản có gặp hay không hắn? Chương 30, cái kia có dị nghị Triệu Chí Nhiên. Cảnh Chí Ma ngay tại Nguyên phủ nhà thôi quan sảnh duyệt nhìn mấy phần công văn, hắn dạng này tam đô cấp 1 nhân vật, ấn lệ là chỉ nhìn không phê, nhìn là vì nắm giữ các phương tụ tập mà đến tin tức, không phê thì là bởi vì tam đô mặc kệ việc vật lệ cũ. Nhưng Cảnh Chí Ma lại có chút khác biệt, hắn đang lúc thịnh niên, bối cảnh thâm hậu, nhất là đến giám viện Trương Vân Triệu coi trọng, bị ẩn ẩn coi là Tây Chân Vũ cung tương lai người nối nghiệp, Trương Vân Triệu có rất nhiều sự tình đều muốn trưng cầu ý kiến của hắn, đương nhiên, cũng có đối với hắn tiến hành lịch luyện ý tứ. Hắn uống một hớp cây mơ canh, sau đó nhắm mắt suy ngẫm, suy nghĩ trong công văn đề cập sự tình. Gần đây Long An phủ các nơi có nhiều tà dạy thịnh hành, hoặc lấy thuần dương tổ sư đệ tử tự xưng là, hoặc tự biên tự diễn là chính dương tổ sư hậu duệ, còn có tiếm xưng đông hoa chuyển thế, thông huyền chuyển thế các loại người, đều thổi phồng vũ trụ thế giới đem lịch đại kiếp, nhân gian tận thế sắp tới, thu nạp tín chúng giáo đồ, tuyên dương oai lý tà thuyết. Dân gian gọi trung bắt tiên dạy, nhưng ở đạo môn cùng quan phủ nhìn đến, lại đúng là bẻ cong giáo nghĩa tà ma hạng người. Việc này đã gây nên đạo môn độ cao chú ý, thậm chí Hoa Vân Quán, Ngọc Hoàng các đều chuyên môn thư đến hỏi nghi, nói là liền ngay cả Lư Sơn tổng quan đều kinh động, bởi vì giản tịch xem Tam Thanh Điện bên trong, xuyên tỉnh phương hướng tin lực có rõ ràng yếu bớt, yêu cầu Huyền Nguyên Quan điều tra rõ việc này. Cảnh Chí Ma trong tay công văn, chính là Huyền Nguyên Quan yêu cầu các phủ đạo cung giúp cho nghiêm tra mệnh lệnh. Công văn cuối cùng là Huyền Nguyên Quan giám viện Lý Vân Hà thân bút là khoản ký tên, bởi vậy có thể thấy được Lý Vân Hà coi trọng. Cảnh Chí Ma ngay tại suy nghĩ, là đề nghị giám viện Trương Vân Triệu tiếp tục đem này văn phát các huyện đạo viện, trước từ các huyện tự tra. Vẫn là từ Tây Chân Vũ cung chuyên môn điều nhân thủ dẫn đầu tra rõ lúc, khách đường môn đầu Tôn Đằng Mạc cầu kiến. Tôn Đằng Mạc vào nhà sau mặt mũi tràn đầy thân thiện, cảnh đô quản vội vàng đâu. Cảnh Chí Ma rủi rủi con mắt, lại đè lên cái chán, đem trong công văn những cái kia lệnh người sầu muộn suy nghĩ tạm thời vứt bỏ, hỏi, Tôn môn đầu mời ngồi. Tôn môn đầu tìm ta, là có chuyện gì sao? Một bên ra hiệu Tôn Đằng Mạc ngồi xuống, một bên tự mình cho hắn châm trà. Cảnh Chí Ma tại Tây Chân Vũ cung bên trong danh tiếng một mực cực kỳ tốt, đối xử mọi người hiền lành, tuy nói chức vụ cao hơn Tôn Đằng Mạc hai cấp, vẫn là đối đại hữu lễ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn bối phận nhỏ bé có quan hệ, Tây Chân Vũ cung đẳng chữ lót đạo sĩ rất nhiều, tuy nói đại đa số tầm thường, hết lần này tới lần khác lại yêu lấy lao tư cách tự cho mình là, nếu là cấp bậc lễ nghĩa trên có chút thiếu thốn. Liên thương thường bực tức đầy bụng, nói một ít không xuôi tai, đừng nhìn uy hiếp không được cái gì, nhưng lại phi thường làm người buồn nôn. Tôn Đằng Mạc cười ngồi ở Cảnh Chí Ma đối diện, uống chén Cảnh Chí Ma châm đi lên nước trà, khen âm thanh trà ngon, sau đó lại giật vài câu nhàn thoại. Cảnh Chí Ma nhẫn lại tính tình cùng Tôn Đằng Mạc chu toàn vài câu, thỏa mãn Tôn Đằng Mạc tại tuổi trẻ lãnh đạo trước mặt nạp một nạp chữ lớn bối hư vinh. Thế mới biết Tôn Đằng Mạc ý đồ đến. Có người muốn gặp ta? Có cái gì sự tình sao? Người đến người nào? Nói là Vô Cực Viện tới, ta cùng hắn nói chuyện nửa ngày, cũng không nói đến tột cùng là chuyện gì. Hắn nói cùng Cảnh Đô quản ngài là người quen. Ta liền không tiện hỏi nhiều. Tôn Đằng Mạc xác thực cùng Triệu Nhiên nói chuyện nửa ngày, nhưng hắn không có hỏi Triệu Nhiên đến cùng chuyện gì, Triệu Nhiên cũng không có cơ hội nói, cho nên từ góc độ này giảng, hắn xác thực không có nói sai, nhưng nghe đi lên ý tứ liền hoàn toàn khác biệt. Đồng thời, hắn còn nói láo, Triệu Nhiên chưa nói qua cùng Cảnh Chí Ma là người quen. Nhưng Cảnh Chí Ma coi như gặp Triệu Nhiên, cũng không có khả năng dùng cái này đối chất. Cho nên Triệu Nhiên chịu cái này tiểu hoan uổng chú định khó giải. Một câu liền cho Triệu Nhiên lên hai cái nhãn dược, quả nhiên là thà đắc tội quân tử không đắc tội tiểu nhân. Người quen. Tiết Lễ Tân đâu? Tiết Lễ Tân gặp sao? Có nhận biết không? Cảnh Chí Ma hỏi. Theo lý, Tôn Đằng Mạc là khách đường Tiết Lễ Tân thuộc hạ quản sự môn đầu, nếu có cái gì Tôn Đằng Mạc trưởng không rõ, ứng tử Tiết Lễ Tân ra mặt mới đúng. Tiết Lễ Tân không biết đi nơi nào, ta tìm không có hắn. Tôn Đằng Mạc lại cho nhà mình chấp sự lên nhãn dược, Tiết Lễ Tân nếu là ở đây, sợ rằng sẽ tức nổ phổi. Ngươi hỏi trước một chút là ai, nếu là không thể làm chung, liền nói ta không tại. Cảnh Chí Ma cực kỳ không thích loại này giấu đầu lộ đuôi khách tới thăm, ai cũng không thích loại người này, Tôn Đằng Mạc làm nhiều năm như vậy môn đầu, đối với cái này lòng dạ biết rõ. Có câu nói này, Tôn Đằng Mạc trong lòng cười lạnh, cái gì là không thể làm chung. Đây còn không phải là hắn định đoạt. Trở lại người gác cổng bên ngoài, tìm cái hỏa công cư sĩ, để hắn đi người gác cổng đuổi Triệu Nhiên, mình liền khoan thai quay người rời đi. Kia hỏa công cư sĩ vào phòng gặp Triệu Nhiên, nói, Triệu phương chủ, Cảnh Đô quản có việc không tại, ngài trước hết mời về đi. Không biết phương chủ ngụ tại phòng nào. Đợi Cảnh Đô quản trở về lại thông báo phương chủ. Triệu Nhiên đã ẩn ẩn ngờ tới là kết cục này, hắn vốn đợi Tôn Đằng Mạc khi trở về thật tốt phân trần, thêm điểm bạc cũng không sao. Nhưng không nghĩ tới Tôn Đằng Mạc mặt cũng không nguyện ý lộ, chỉ gọi cái hỏa công cư sĩ đổi mình, cái này có chút không thức thời, cầm bạc không trợ lý, lại còn coi mình dễ khi dễ sao. Nghĩ, Triệu Nhiên đem hỏa công cư sĩ chiêu đến trước mặt, nhìn chằm chằm hắn con mắt hỏi, Cảnh Đô quản đến tột cùng có hay không tại. Hỏa công cư sĩ bị Triệu Nhiên chằm chằm đến toàn thân không được tự nhiên, né qua ánh mắt của hắn nói, không tại. Triệu Nhiên móc ra 5 lượng bạc, đặt lên bàn, hỏi, có hay không tại. Hỏa công cư sĩ nhìn thoáng qua bạc, do dự nói, Tôn Môn Đầu nói, cảnh đồ quản không tại. Triệu Nhiên lại móc ra một thỏi bạc, vẫn là 5 lượng, đặt lên bàn, hỏi, tại. Vẫn là không tại. Hỏa công cư sĩ cúi đầu, nói, Triệu Phương Chủ, ngươi vẫn là đừng làm khó dễ tiểu nhân. Triệu Nhiên minh bạch, 7-8 phần khả năng là Tôn Đằng Mạc ở giữa giở trò, còn lại 2-3 điểm, cũng không bài trừ cảnh đô quản sát thực không dành thấy mình. Nghĩ nghĩ, lại nói, bạc ngươi cầm, có thể hay không thay ta hướng Tưởng Cao Công thông truyền một tiếng, liền nói Vô Cực Viện Triệu Nhiên cầu kiến. Kê hỏa công cư sĩ cắn răng, đem trên bàn bạc thu, rời khỏi người gác cổng. Từ lúc rời vào phủ nha về sau, Tây Chân Vũ Cung Kinh Đường liền chiếm dụng đầu đông phối viện, giờ phút này, Tưởng Cao Công chính bồi tiếp giám viện Trương Vân Triệu thị sát nghiệm kinh đạo đồng nhóm tháng trước nguyệt thi thành tích. Bài thi đều gián tiếp tại xuyên tiêu hành lang cột trụ hành lang bên trên, Trương Vân Triệu một phần nhìn sang, thấy phi thường cẩn thận, thỉnh thoảng cùng Tưởng Cao Công nói nhỏ vài câu. Người gác cổng hỏa công cư sĩ xa xa nhìn thấy đang cùng Cao Công cùng một chỗ nhìn bài thi giám viện, vẫn còn tồn tại mấy phần do dự lập tức quên sạch sành sanh, chạy tới thi lễ nói, khách đường hỏa công cư sĩ Lâm Song Văn gặp qua giám viện, Cao Công. Trong lòng mặc niệm, đạo tổ bảo hộ, ngàn vạn nhớ kỹ tên của ta, ngàn vạn nhớ kỹ tên của ta. Tưởng Cao Công hỏi, ngươi có cái gì sự tình sao? Có cái gọi Triệu Chí Nhiên, nói là Vô Cực Viện Phương Đường Phương Chủ, muốn bái kiến Cao Công, bây giờ ngay tại người gác cổng chờ. Tưởng Cao Công thu qua Triệu Nhiên rất nhiều chỗ tốt, đã có chút chột dạ, lại muốn tránh hiểm nghi, không hy vọng mình cùng Triệu Nhiên quan hệ là giám viện Trương Vân Triệu phát giác, vì vậy hướng Trương Vân Triệu giải thích nói, ta tại Vô Cực Viện Kinh Đường là Cao Công lúc. Cái này Triệu Chí Nhiên tại kinh đường học kinh, bài tập coi như hơn hẳn, xem như người quen. Lại quay đầu hướng kia hỏa công cư sĩ Lâm Song Văn đạo, để hắn tại người gác cổng tạm đợi, ta chuyện chỗ này sau liền gặp hắn. Lâm Song Văn vừa muốn rời đi, liền nghe Trương Vân Triệu đột nhiên nói, chậm. Triệu Chí Nhiên. Là năm ngoái Đỗ Phương Trượng đi Vô Cực Viện lúc, cái kia nói có dị nghị Triệu Chí Nhiên sao? Tưởng Cao Công trả lời, chính là, ngày đó Đỗ Phương Trượng tụ hạp viện nói chúng. Muốn cùng đề cử đồng chí Khôn là Vô Cực Viện giám viện, việc này trái ngược lẽ thường, dẫn tới nói chúng nhóm từng cái lòng đầy căm phẫn, vị này Triệu Chí Nhiên đương đường hô to có dị nghị, cũng coi là cái có cốt khí, chúng ta đều là cảm giác, thế là chúng chí một lòng. Trương Vân Triệu ngắt lời nói, Đỗ Phương Trượng cũng có Đỗ Phương Trượng cân nhắc, việc này đã qua, liền chớ nhiều lời. Ta nhớ được về sau cái này Triệu Chí Nhiên lúc ấy thăng lên tính chủ, thế nhưng là trước cuối năm bọn hắn Vô Cực Viện lại báo tới, nói muốn mặc kệ là phương chủ. Lúc ấy ta còn muốn đem hắn gọi tới trong phủ hỏi một chút, sao lên chức như thế tốc độ, cũng nghĩ nhìn xem một thân kỳ tài, chỉ là về sau có việc chậm trễ. Tưởng Cao Công su nịnh nói, giám viện yêu quý tuổi trẻ tài tuấn, đây là Triệu Chí Nhiên phúc phận, bất quá nói đến, cái này Triệu Chí Nhiên ngược lại là hoàn toàn chính xác có mấy phần năm trải qua thiên phú, thời gian một năm, liền đã ở kinh đường nguyệt thi đậu một mực chiêm cư nhất đẳng liệt kê. Nói xong ám đạo, Triệu Chí Nhiên a Triệu Chí Nhiên, sư huynh ta hôm nay giúp ngươi đủ nhiều. Lại nhìn ngươi như thế nào hồi báo đi. Trương Vân Triệu gật đầu, hướng kia hỏa công cư sĩ Lâm Song Văn đạo, ngươi đi đem hắn chuyển đến, ta ngay tại cái này kinh đường trên cùng Tưởng Cao Công cùng một chỗ nhìn một chút. Chương 31, mới gặp Trương Vân Triệu. Giám viện Trương Vân Triệu là Long An phủ Tây Chân Vũ cung duy nhất vân chữ lót đạo sĩ, là những cái kia đạo cung bên trong tay nắm thực quyền đẳng chữ lót các đạo sĩ sư thúc, là trí chữ lót các đạo sĩ sư thúc tổ. Có dạng này bối phận, hắn cái này giám viện vị trí ngồi cực kỳ ổn định. Không chỉ có ổn định, mà lại nói 102. Trương Vân Triệu sinh ra ở Quỳ Châu Tân Ninh huyện, trong nhà là bản xứ nhà giàu, nhưng lại cũng không phải là hào cường, mới vào Tân Ninh huyện Tử Dương viện lúc bình thường, cũng không có cái gì lạ thường địa phương. Nếu như không phải là bởi vì kia lần Nhã Sơn quan chi dịch, có lẽ hắn đến hôm nay, cũng chỉ bất quá là Tử Dương viện một cái bình thường đạo sĩ, thậm chí ngay cả hiện tại Triệu Nhiên cũng không bằng, càng không khả năng ngồi tại Hoàng Gỗ Lê trên ghế bành. Lấy một loại xem kỹ ánh mắt dò xét Triệu Nhiên. 30 năm trước, đạo môn tại Quỳ Châu Nhã Sơn quan cùng Phật môn đại chiến một trận, đạo môn chính nhất giáo liên thủ với toàn chân giáo, xuất động hơn 10 vị đỉnh tiêm tu sĩ bố trí mai phục, đem thổ phiên quốc sư Lộc Hỷ Tăng một vị mở sau ý thức cảnh Phật sống đánh rất bụi bặm, thành tựu đạo môn trăm năm qua chưa bao giờ có một lần kỳ công sự nghiệp to lớn. Lúc ấy vẫn chưa tới 30 tuổi Trương Vân Triệu cùng các sư huynh đệ, bước lên kỳ hiểm. Đem thổ phiên tán phổ đỏ đạt trung giáp hòn ngọc quý trên tay chuông hương lệ công chúa bắt đến Nhã Sơn quan, đây là quốc sư Lộc Hỷ Tăng độc thân xuất cảnh trực tiếp nguyên nhân dẫn đến. Vì thế, Tử Dương viện đám này vân chữ lót các sư huynh đệ thu hoạch được đạo môn Lư Sơn tổng quan siêu việt khen thưởng, Trương Vân Triệu liền là một trong số đó, hắn mấy cái sư huynh đệ bây giờ cũng nhao nhao ở cao vị, cơ hồ nắm trong tay toàn bộ xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm tứ xuyên tỉnh Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà, liền là Trương Vân Triệu sư huynh. Trương Vân Triệu khuôn mặt thon gầy, làm người cương trực, từ khi mở ra lên cao đường tắt về sau, cho thấy vô cùng có đảm đương một mặt. Làm sự tình chưa từng sợ đầu sợ đuôi, rất thỏa đáng lúc Huyền Nguyên quan cao tầng thưởng thức. Các đời Tân Ninh huyện Tử Dương viện kinh chủ, Tuần Chiếu, giám viện, Quỷ Châu trên Tiêu cung điện tạo, cao công, Long An phủ Tây Chân Vũ cung cao công, cũng tại 12 năm trước leo lên Tây Chân Vũ cung giám viện bảo tọa. Đối mặt cường thế như vậy người, người xuyên việt Triệu Nhiên cũng cảm thấy rất có áp lực. Hắn cúi đầu đứng trang nghiêm tại đường dưới, Trương Vân Triệu hỏi một câu, hắn đáp một câu, không dám có chút vượt qua. Nghe nói năm ngoái Đỗ Phương Trượng đi vô cực viện thời điểm, lực nâng một cái họ Đồng tiếp trưởng giám viện trước, đương đường hỏi thăm, ai có dị nghị, công đường không người dám ứng, là ngươi nói ta có dị nghị. Phải không? Hồi bẩm giám viện, là tiểu đạo tuổi trẻ không hiểu chuyện, nạo Đỗ Phương Trượng mặt mũi, đến nay hồi tưởng lại, vẫn là nhịn không được xấu hổ. Ha ha, chớ có khẩn trương, cũng không có trách cứ ngươi ý tứ. Ngươi lúc đó chỉ là cái niệm kinh đạo đồng A. Vì sao lại có lá gan trước mặt mọi người bác bỏ ta Tây Chân Vũ cung Phương Trượng? Bẩm giám viện, dựa theo đạo môn quý củ, không trải qua tam đâu nghị sự đề cử, sao có thể tùy ý chỉ định một viện chi chủ? Không trải qua cao công, tuần chiếu, lễ tân chi tư, sao có thể nhập giám viện chức vụ? Ta cũng không chỉ trích Đỗ Phương Trượng lạm dụng tư nhân chi ý, thực bởi vì quy củ liền là quy củ, đạo môn trọng yếu chức vụ rời chuyển là bực nào đại sự, há có thể không theo quy củ mà chuyên dùng lý lẽ. Tiểu đạo thật sự là xem không hiểu, vì vậy nhịn không được mở miệng hỏi, lúc ấy hoặc lệnh Đỗ Phương Trượng khó xử. Xác thực cũng không phải là bản ý, mong rằng giám viện rộng lòng tha thứ. Trương Vân Triệu mỉm cười gật đầu, hướng tưởng cao công nói, Triệu Chí Nhiên nói không sai, quy củ liền là quy củ, há có thể tùy ý sửa đổi. Đỗ Phương Trượng lúc ấy tuy nói cân nhắc thiếu sót, nhưng ta đạo môn nhân tài cường thịnh, luôn có thể bên vực lẽ phải, vì vậy không làm cho Đỗ Phương Trượng sai càng thêm sai, đây là xuyên tỉnh chi phúc. Tưởng cao công cười nói, giám viện nói đúng, Triệu Chí Nhiên lúc đó bất quá một nho nhỏ niệm kinh đạo đồng, đọc kinh cũng mới một năm có thừa, liền có thể minh này đại nghĩa, chính là ta đạo môn hưng thịnh chi tượng, cũng là Tây Chân Vũ cung chi phúc, toàn do Trương giám viện chủ trưởng Long An phủ đắc lực, cố hưu Triệu Chí Nhiên tiến hành. Trương Vân Triệu chỉ vào Tưởng cao công cười ha hả lắc đầu, ngươi à, Triệu Chí Nhiên có thể làm rõ sai trái, nói rõ ngươi lúc đó tại vô cực viện dạy bảo thật tốt, có quan hệ gì với ta? Lại quay đầu hỏi Triệu Nhiên, ngươi bây giờ đã là phương chủ đi. Thật sự là tuổi trẻ tài cao, tương lai bất khả hạn lượng. Thật tốt làm, nhân tài như vậy, tự nhiên là sẽ không mai một. Trong lời này, đã có muốn đại lực tài bồi ý tứ, đương nhiên, hết thể còn phải xem Triệu Nhiên phải chăng có thể đạt tới Trương giám viện thật tốt làm yêu cầu. Nếu như Triệu Nhiên không thể thật tốt làm, tự nhiên là sẽ không có cách nào tài bồi, cũng trách không đến Trương Vân Triệu trên đầu đi. Triệu Nhiên không nghĩ tới mình năm ngoái đỉnh lấy Đỗ Phương Trượng áp lực thật lớn, bị ép cương ép ra mặt tiến hành, vậy mà có thể một mực ảnh hưởng đến nay, không khỏi thầm than, quả nhiên là ngày đó bởi vì hôm nay quả, sớm biết như thế, còn chạy đi tìm cái gì cảnh đô quản. Trực tiếp báo danh hiệu cầu kiến Trương giám viện không phải tốt hơn. Tùy ý chuyện phía một lát, Triệu Nhiên gặp Trương Vân Triệu hào hứng tựa hồ không sai, thế là thừa cơ đem chuyến này ý đồ đến nói rõ. Cùng Trương Vân Triệu loại này đẳng cấp đạo môn cao tầng gặp mặt, khẳng định không dung hắn kỹ càng tự thuật, thế là chỉ lấy khẩn yếu nói mấy hạng. Một là cho thấy mình đối mất đi thổ địa cùng khổ nông hộ không đành lòng, hai là nói rõ mình dự định tiến vào mạ non tiền vay mượn, tận chính mình lực lượng cứu trợ nông hộ, ba là vô cực viện cùng Cốc Dương huyện nha đều đã đồng ý, hiện tại chỉ thiếu Tây Chân Vũ cùng một đạo công văn, hy vọng Trương Vân Triệu có thể cho mình mở rộng cánh cửa tiện. Lợi, chu toàn việc này. Một phen nói xong, Trương Vân Triệu không có tỏ thái độ, trên mặt bất động thanh sắc, nhìn không ra một tia hỉ nộ, Tưởng cao công thì khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Triệu Nhiên ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần lo lắng. Thật lâu, Trương Vân Triệu rốt cục mở miệng, nói, hôm nay không còn sớm, Triệu Chí Nhiên ngươi lại đi xuống đi, ân, khi nào đến? Dàn xếp lại rồi sao? Nghỉ trọ nơi nào? Triệu Nhiên trả lời, bẩm giám viện, tiểu đạo hôm qua tới, ở thành Nam Vọng Phúc khách sạn. Trương Vân Triệu nhẹ gật đầu, nâng lên chén trà, hướng Tưởng cao công nói, ngươi đưa thay ta đưa tiễn Triệu Chí Nhiên. Triệu Nhiên bị Tưởng cao công đưa ra cửa lớn. Chính gặp được người gác cổng bên ngoài môn đầu Tôn Đằng Mạc. Tôn Đằng Mạc chợt thấy Triệu Nhiên cùng Tưởng cao công đi ra đến, không khỏi liền là khẽ giật mình. Triệu Nhiên giống như cười mà không phải cười hướng hắn nhẹ gật đầu, Tôn Đằng Mạc xấu hổ cười một tiếng, chính không biết nói cái gì cho phải, Triệu Nhiên đã từ bên cạnh hắn vượt qua, đến ngoài cửa. Tưởng cao công hỏi, Triệu sư đệ nhân duyên không sai, rộng kết tứ phương đồng đạo, ngay cả Tôn Môn Đầu cũng quen biết. Triệu Nhiên phơi cười nói, cũng là mới vừa quen bỗng nhiên ra vẻ hiếu kỳ hỏi, đúng rồi Tưởng sư huynh, Tây Chân Vũ cung người gác cổng lệ cũng là nhiều ít môn lễ. Thiếu ba, năm tiền, nhiều một, hai lượng, thế nào? Ồ, vừa rồi vị kia là Tôn Môn Đầu a. Nếu là quay đầu có rảnh, mong rằng Tưởng sư huynh thế sư đệ ta dắt cái tuyến, sư đệ muốn tiếp Tôn Môn Đầu, hướng hắn chịu nhận lỗi. Hướng hắn chịu nhận lỗi. Sư đệ ngươi đắc tội hắn rồi. Là chuyện gì? Nếu là không có việc lớn gì, sư huynh ta vì ngươi phân trần cũng được, chắc hẳn Tôn Môn Đầu sẽ bán sư huynh ta mặt mũi này. Vậy liền đa tạ sư huynh, chỉ là sư đệ ta cũng không biết đến tột cùng nơi nào đắc tội Tôn Môn Đầu, bởi vậy còn xin sư huynh thay hỏi thăm một hai, nếu không sư đệ ta tối nay chỉ sợ khó mà ngủ được an ổn. Thường Cao Công ngạc nhiên nói, đến tột cùng chuyện gì? Triệu Nhiên khổ não nói, ta cũng không biết, chỉ bất quá trước đó lúc đến, cho Tôn Môn Đầu 5 lượng môn lễ. Nhưng tựa hồ Tôn Môn Đầu rất là không vui, ta nói muốn bái kiến sư huynh, hắn lại nói cho ta sư huynh người không tại. Về sau ta khác tìm một vị khách đường hỏa công cư sĩ, mới tính không có uổng phí chạy cái này 200 dặm đất. Ta vốn cho là môn lễ cho đến ít, nhưng nghe sư huynh ngươi nói chuyện, ta kỳ thật cho đến không ít ta, vì vậy càng mơ hồ. Còn xin sư huynh thay hóa giải một hai, nếu không về sau muốn lại đến tiếp sư huynh, sợ rằng sẽ không dễ dàng. Cho Tưởng Cao Công lưu lại một chương 50 lượng ngân phiếu. Nói là phủ thành sinh hoạt không dễ, để hắn đừng ủy khuất mình, Triệu Nhiên liền hướng như có điều suy nghĩ Tưởng Cao Công cáo từ rời đi. Trở lại khách sạn về sau, hắn cũng không dám rời đi, mặc dù Trương giám viện không có cái gì biểu thị, nhưng Triệu Nhiên biết, vị này đạo môn cao tầng đại nhân vật khẳng định cần thời gian cân nhắc mình nói lên yêu cầu. Triệu Nhiên hôm nay kỳ thật chỉ vì một tờ công văn mà đến, hắn không muốn đem sự tình làm phức tạp, cho nên cũng không có đem sự tình nói đấu. Nhất là cử động lần này sẽ nghiêm trọng tổn hại thân hào nhà giàu nhóm lợi ích cái này một hạng bên trên, phần lớn nói không tỉ mỉ, chỉ hy vọng Trương giám viện không nên nghĩ quá sâu. Nhưng từ Trương giám viện cuối cùng một khắc này biểu hiện đến xem, có lẽ người ta đã nhìn ra một chút mánh khỏe. Về phần Trương giám viện có thể hay không giúp đỡ chính mình, hoặc là mở một mắt nhắm một mắt, thậm chí dứt khoát mánh liệt phản đối, Triệu Nhiên một chút cũng không chắc. Vô luận như thế nào, hắn biết Trương giám viện cân nhắc thành thục về sau tất nhiên sẽ an bài lần nữa gặp mặt. Nếu không cũng sẽ không hỏi thăm chỗ ở của hắn. Quả nhiên, sáng sớm hôm sau, liền có người tới khách sạn tìm kiếm Triệu Chí Nhiên, người này đúng lúc là hôm qua khách đường cái kia hỏa công cư sĩ, hắn cung cung kính kính hướng Triệu Nhiên nói, gặp qua Triệu phương chủ, là Tưởng Cao Công để tiểu nhân tới, nói là mời phương chủ nhập Tây Chân Vũ cùng một lần. Chương 32, gặp lại Trương Vân Triệu. Triệu Nhiên gặp đến đây khách sạn là Tưởng Cao Công truyền lời chính là ngày hôm qua cái kia hỏa công cư sĩ, thế là cười hỏi, hôm qua đa tạ ngươi. Bần đạo bởi vì có việc xuất ruột, chưa từng tới kịp hỏi thăm, không biết sao sinh xưng hô. Kia hỏa công cư sĩ lần nữa thi lễ nói, Triệu phương chủ khách tức giận, tiểu nhân họ Lâm, tên Song Văn. Đừng nhìn hỏa công cư sĩ tại đạo môn bên trong không địa vị, nhưng Triệu Nhiên cũng không dám khinh thị, tiểu nhân vật có tiểu nhân vật chỗ lợi hại, tại một ít thời điểm, đã có thể cho ngươi bằng thêm vô tận phiền não, nhưng cũng có thể thành tựu chuyện tốt của ngươi. Cũng tỉ như trước mắt cái này hỏa công cư sĩ Lâm Song Văn, nếu không phải bởi vì có hắn, Triệu Nhiên làm sao có thể tùy tiện thấy Tưởng Cao Công tiếp theo may mắn đất vừa vặn gặp được Trương giám viện. Mặc dù lúc ấy Triệu Nhiên tốn thêm 10 lượng bạc, nhưng tiền này tiêu đến thật giá trị. Một đường hướng về đang bị Tây Chân Vũ cung chiếm cứ Nguyên Long An phủ nha bước đi, Triệu Nhiên hỏi, ngươi là khách đường hỏa cư?
Vâng.
Tiểu nhân ở khách đường đã 5 năm. Lúc nào nhập đạo môn? Gia tĩnh 6 năm, đến nay đã có 9 năm. Nói như vậy, gần 10 năm. Rời đi đạo môn sau có gì dự định? Hỏa công cư sĩ bình thường đều ký 10 năm khế, làm tròn 10 năm sau nếu là còn không trở thành thụ điệp đạo sĩ, bình thường đều sẽ chọn rời đi, bằng vào mình 10 năm này bên trong kết xuống hương hỏa tình đến trong trần thế mưu sinh, cho nên Triệu Nhiên có câu hỏi này.
Vâng, còn có một năm liền đến kỳ.
Tiểu nhân nhà trong thành này có một chỗ tiểu lâu, lão phụ để tiểu nhân rời đạo cung sau đi tiểu lâu hỗ trợ.
Ý của ngươi thế nào? Muốn làm một chuyến này sao?
Tiểu nhân ý tứ, kỳ thật cũng nguyện ý làm tiểu lâu phần này nghề. Chỉ là trong nhà còn có huynh trưởng trưởng tẩu Lâm Song Văn muốn nói lại thôi. Triệu Nhiên nghe xong liền hiểu, mọi nhà có nỗi khó xử riêng, huống chi trong nhà sản nghiệp. Vốn là từ trưởng tử thừa kế, Lâm Song Văn sau khi trở về chỉ sợ rất khó mò được chỗ tốt gì, hơn nữa nhìn hắn nói chuyện dáng vẻ, thậm chí có khả năng còn muốn bị ca ca của mình tẩu tẩu cam thủ. Rốt cuộc một cái tại đạo cung bên trong làm 10 năm hỏa công người, tuyệt đối là có tư cách bị người kiêng kỵ. Triệu Nhiên vốn là cùng hắn chỉ là chuyện thiếm. Nhiều lắm là chuẩn bị khen thưởng cái 10 lượng bạc ý tứ. Lấy đó đối hôm qua sự tình lòng biết ơn, giờ phút này lại cải biến ý nghĩ,
có lẽ là gần nhất trong khoảng thời gian này chuyên cần công đức nguyên nhân, luôn luôn theo thói quen muốn trợ giúp người khác. Cái gọi là thụ người lấy cá không bằng thụ chi lấy cá, dứt khoát chỉ điểm hắn đầu đường ra cũng tốt, liền nhìn hắn có thể hay không bắt lấy. Nếu là phủ thành nơi này không làm tiếp được, có thể thử đến Cốc Dương huyện tìm ta. Lâm Song Văn vui vẻ nói, đa tạ Triệu phương chủ. Lời nói ở đây, giữa hai người trò chuyện liền càng thêm thân cận mấy phần, Triệu Nhiên thừa cơ hỏi thăm Tôn Đằng Mạc nền tảng. Cùng hôm qua đối với mình thái độ ác liệt nguyên nhân. Lâm Song Văn biết gì nói nấy, Tôn Môn Đầu đã 46 tuổi, tiểu nhân 9 năm trước nhập Tây Chân Vũ cung lúc, hắn liền đã là khách đường môn đầu. Triệu phương chủ ngài là hiểu được, đến số tuổi này, trên cơ bản rất khó tiến thêm được nữa. Theo tiểu nhân biết, Tôn Môn Đầu tựa hồ nghĩ tại 50 về sau từ nói, vì vậy mấy năm này đều tại vì từ nói về sau tích lũy tổn vốn liếng. Tiểu nhân nghe nói, Tôn Môn Đầu trong tộc có người tại Giang Tây làm quan. Tựa hồ chức quan không cao, không cho được hắn quá giúp đỡ nhiều lực. Nếu không nhiều năm như vậy xuống tới, chịu cũng nhịn đến khách đường lễ tân, không đến mức đến bây giờ còn đang quản sự tỉnh cấp một pha trộn. Triệu phương chủ ngài mới vừa nói cho 5 lượng bạc môn lễ, tiền này không ít, chú. NG ta khách đường đãi khách lúc, gặp có thông truyền sự tình. Bình thường cũng liền 3 năm tiền bạc, đụng phải hào phóng một chút thì có 1-2-2. Tóm lại nếu là tiểu nhân, đã sớm bỡ đỡ được tới, coi như Tôn Môn Đầu, chí ít cũng làm khuôn mặt tươi cười đón lấy mới là. Tiểu nhân thật muốn không rõ hôm qua hắn vì sao như thế. Nô, đợi tiểu nhân ngẫm lại. Đối Triệu phương chủ, ngài nhận biết chúng ta phòng tắm trang phòng đầu sao? Trang phòng đầu. Triệu Nhiên nghĩ nghĩ, không nhớ ra được. Trang phòng đầu cùng nhà ta Tôn Môn Đầu giao tình cực kỳ tốt, thường xuyên vắng lai. Hôm qua ngài lúc đến, trang phòng đầu ngay tại chúng ta khách đường nhàn thoại, nghe nói ngài đến, liền lôi kéo Tôn Môn Đầu đi ra một hồi, về sau Tôn Môn Đầu gặp xong ngài ra, lại cùng trang phòng đầu tại nội viện nói hồi lâu lời nói. Triệu Nhiên liều mạng suy tư, bỗng nhiên nhớ tới, hỏi, trang phòng đầu có phải hay không có thân tộc con cháu tại Vô Cực viện làm hòa cư? Cái này lại không biết. Lâm Song Văn lắc đầu. Kỳ thật không cần phải Lâm Song Văn lại nói cái gì, Triệu Nhiên đã cảm giác được, hôm qua mình gặp lạnh nhạt, rất có thể là trang phòng đầu sau lưng khuyến khích, cũng không biết đến tột cùng nói thứ gì, tóm lại gây bất lợi cho chính mình. Suy nghĩ một chút cũng không kỳ quái, Vô Cực viện trang hoài tại Thụ Điệp một chuyện trên vốn là vô cùng có sức cạnh tranh, nhưng lại bởi vì mình duyên cớ nhiều lần thác thất lương cơ, đến nay đã có 3 năm, vẫn là bình thường hỏa cư một viên. Trang phòng đầu không hận chính mình mới không bình thường. Triệu Nhiên trên đường đi cùng Lâm Song Văn nói nhăng nói cuội, cũng làm cho hắn hiểu rõ đến không ít Tây Chân Vũ cung hữu hiệu tin tức, cảm giác rất có thu hoạch, nhưng cùng lúc cũng đối đem tin tức tiết lộ cho mình Lâm Song Văn lên mấy phần phòng bị chi ý, thậm chí bắt đầu suy nghĩ, nếu như Lâm Song Văn thật rời đi Tây Chân Vũ cung sau đi Cốc Dương huyện tìm mình nên xử lý như thế nào. Lâm Song Văn căn bản không nghĩ tới, mình để lộ ra tới đồ vật càng nhiều, Triệu Phương chủ đối với mình liền càng có đề. Như cũng 1 năm 1 10 đáp trả Triệu Nhiên vấn đề, trong đó có rất nhiều đều đã thuộc về khoe khoang khoác lắc cùng chủ quan phỏng đoán. Bất quá Triệu Nhiên không quan tâm, hắn chủ yếu là nghĩ trải vớt ra Tây Chân Vũ cung quyền lực hùng, để mình có thể sớm cho kịp nắm giữ tiên cơ. Triệu Nhiên lại hướng hắn hỏi thăm Trương giám viện cùng Tưởng Cao Công hôm qua gặp mình về sau có cái gì biểu thị hoặc là ngôn ngữ truyền tới, dừng xong hoa nhưng lại không biết, Triệu Nhiên liền không cưỡng cầu nữa. Lần nữa đi vào người gác cổng, Triệu Nhiên rất cảm thấy thân thiết. Tại chỗ này chờ đợi ước chừng một nén nhang thời gian, cũng không có gặp Tôn Đằng Mạc, ngược lại là một vị khác họ Lý Môn Đầu tới rất tha thiết đất lên tiếng chào. Biết được Triệu Nhiên đến tin tức về sau, Tưởng Cao Công tự mình đến người gác cổng tướng đợi, một đường dẫn đem Triệu Nhiên đi đến mang. Vòng qua chính đường cùng nhị đường, xuyên qua một chỗ vườn hoa, Tưởng Cao Công mang theo Triệu Nhiên đi vào một chỗ cửa tròn bên ngoài, để hắn chờ một chút, mình đi vào bẩm báo. Trên đường, Tưởng Cao Công phát huy đầy đủ nội tuyến ưu thế, hướng Triệu Nhiên lộ ra. Hôm nay ngoại trừ Trương giám viện bên ngoài, còn đều cũng có quản cảnh trí ma, chuẩn bị nghe một chút Triệu Nhiên cụ thể phương án. Tưởng Cao Công nhắc nhở Triệu Nhiên, cảnh đô quản là Tây Chân Vũ cung một lớn thực lực phái nhân vật, cũng là công nhận Trương giám viện người nối nghiệp, để Triệu Nhiên nhớ lấy, nói chuyện nhất định phải cẩn thận. Đem Triệu Nhiên dẫn vào Trương Vân Triệu tạm trú lâm thời giám viện xá về sau, Tưởng Cao Công liền quay người rời đi, cái này khiến Triệu Nhiên lập tức có chỗ tỉnh táo, suy đoán Trương giám viện cùng mình chỗ đàm sự tình. Chỉ sợ là muốn liên quan đến chỗ mấu chốt, thế là đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Trương giám viện ngồi tại chính giữa, cảnh đô quản ngồi tại tay trái của hắn bên cạnh, tay phải bên cạnh dựa vào hạ quý vị khách quan, thì trống không. Trương giám viện hướng Triệu Nhiên đưa tay ra hiệu, ngồi. Triệu Nhiên chắp tay thi lễ sau nhập tọa, thân thể hướng bên Trương giám viện, tùy thời chuẩn bị trả lời đặt câu hỏi, đồng thời khỏe mắt liếc qua đánh giá cảnh trí ma, chỉ thấy vị này theo như đồn đại đạo môn thập phương tùng lâm nhất có tiền cảnh đạo sĩ bất quá chừng 30 tuổi, tướng mạo bình thường, nhưng một đôi mắt vô cùng có thần thái. Triệu Nhiên dò xét cảnh trí ma thời điểm, cảnh trí ma cũng đang đánh giá Triệu Nhiên, mà lại trong ánh mắt rất có vài phần nghiền ngẫm, thầm nghĩ trong lòng, nguyên lai đây cũng là Vu Chí Viễn nhiều mặt chiếu cố Triệu Chí Nhiên rồi. Cũng không biết hắn cùng Hoa Vân quán cái kia họ Chu nữ tu sĩ là quan hệ như thế nào, vì sao gần một năm hai người cắt đứt liên lạc. Vẫn là nói bọn hắn có mới truyền thư đường tắt. Đông nhiên lại nghĩ tới đến, hôm qua Tôn Đằng Mạc bẩm báo nói có người quen cầu kiến, hẳn là liền là người này. Chính suy nghĩ Triệu Nhiên bắt quái cảnh trí ma còn không biết Trương Vân Triệu gọi hắn chỗ này nguyên nhân, bất quá hắn từ trước đến nay liền là Trương Vân Triệu tâm phúc, Trương Vân Triệu vô luận công sự cùng việc tư đều thường xuyên sẽ để cho hắn một đạo tham tưởng, hắn nhưng cũng sớm đã thành thói quen. Liền nghe Trương Vân Triệu mở miệng nói, trí ma, đây cũng là Vô Cực Viện Phương Đường Phương chủ Triệu Chí Nhiên. Liền là năm ngoái cái kia trước mặt mọi người nói ta có dị nghị tiểu đạo sĩ. Hắn tuy nói tuổi trẻ, nhưng cũng biết lo liệu công tâm, ta rất xem trọng hắn. Triệu Nhiên hổ thẹn, liên tục nói không dám, cảnh trí ma thì rất thân thiện biểu thị, nhất định cùng Triệu Nhiên nhiều hơn câu thông. Trương Vân Triệu lại nói, chuyện hôm nay, ở chỗ này thương nghị, liền ở chỗ này hiểu rõ, tuyệt đối không thể lan truyền ra ngoài. Triệu Nhiên cùng cảnh trí ma cũng đều cung kính đáp phải. Trương Vân Triệu gật gật đầu, hướng cảnh trí ma nói, hôm qua, Triệu Chí Nhiên đến tiếp tưởng cao công, đúng lúc ta ở đây, liền nghe ngóng Triệu Chí Nhiên ý đồ đến. Sau khi trở về suy nghĩ tỉ mỉ, rất có mấy điểm điểm khả nghi cần Triệu Chí Nhiên tường thêm giải thích, vì vậy liền chuyển Triệu hắn tới. Hướng cảnh trí ma giải thích hai câu, liền tiến vào chính đề, hướng Triệu Nhiên nói, ngươi nói sự tình, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Triệu Nhiên vui mừng, có vấn đề so không có vấn đề tốt, nói rõ Trương Vân Triệu là suy nghĩ tỉ mỉ qua. Xem ra chính mình lần này phủ thành hành trình hơn phân nửa là sẽ không chạy không. Chương 33, Trương Vân Triệu quyết tâm. Trương Vân Triệu vấn đề thứ nhất là, Triệu Nhiên có hay không suy nghĩ tỉ mỉ qua, nhúng tay mạ non tiền vay mượn một chuyện, sẽ khiến hậu quả như thế nào? Ép đỉnh điểm tiểu thuyết. Triệu Nhiên biết, lúc trước hắn muốn mập mờ suy đoán để lừa dối quá quan dự định là không đùa, lúc này nhất định phải đem sự tình giảng thấu mới được. Kỳ thật suy nghĩ một chút nên rõ ràng, như Trương Vân Triệu như vậy vị quyền cao tôn giả. Làm sao có thể bị hắn hồ lộng qua đâu. Bởi vậy, Triệu Nhiên liền gật đầu nói, làm như vậy sẽ sinh ra hậu quả như thế nào, tiểu đạo đã nghĩ rất minh bạch, ta nguyện ý một mình gánh chịu. Ngươi làm sao gánh chịu? Chính đức 11 năm, Hàng Châu chi phủ Mâu Thần Xuân muốn phế mạ non tiền, bị bố chính sứ vạch tội ăn hối lộ nhận hối lộ, thế là miễn trước. Chính đức 16 năm, Phúc Châu Tinh Vân cung giám viện Từ Vân Am muốn đổi mạ non tiền chi chính, là Lưu Manh ám sát bỏ mình, gia tính 3 năm. Thiểm Tây Mệ chi nông hộ bởi vì mạ non tiền bạo động, liền vì quan phủ xuất binh tiêu diệt, Gia Khánh 7 năm, đại học sĩ Lưu Kiến muốn nặng ly thiên hạ đồng ruộng, liền là đô sát viện cùng công kích, cứ thế sớm. Chí sĩ. Triệu Nhiên nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, theo Trương Vân Triệu ném đi ra từng cái thí dụ, chỉ cảm thấy mình tựa hồ thân ở sóng lớn phía dưới, hơi không chú ý liền sẽ bị chết đuối thâm bất khả chắc trong biển rộng. Triệu Nhiên sửa sang lại một phen suy nghĩ, nghĩ, nói. Tiểu đạo chỉ ở Cốc Dương huyện bên trong nhúng tay mạ non tiền vay mượn một chuyện, không khuyết tán đến cái khác chứ huyện, ảnh hưởng phạm vi sẽ không lớn lắm. Thứ hai, Vô Cực viện cùng Cốc Dương huyện nha cũng đã đồng ý chịu tiểu đạo kế hoạch, cốt bởi tiểu đạo sẽ không tổn hại đạo viện cùng quan phủ nha môn thu lợi, lực cản liền không có lớn như vậy. Thứ ba, chỉ cần đạo môn nguyện ý ủng hộ tiểu đạo liền không sợ những cái kia thân hào nhà giàu, coi như bọn hắn muốn lấy bảng môn tà đạo đối phó tiểu đạo cũng có tự tin đón đỡ được. Tóm lại nói trắng ra, một huyện thân hảo, lại thế nào dày vò, luôn luôn có thể ứng phó được. Trương Vân Triệu đối Triệu Nhiên trả lời từ chối cho ý kiến. Trầm ngâm một lát, ném ra vấn đề thứ hai, Triệu Nhiên kế hoạch hoàn toàn là thâm hụt tiền sinh ý, hắn đến cùng có bao nhiêu tiền có thể bồi đi vào. Một khi liên quan đến thao tác cụ thể chi tiết, Triệu Nhiên liền dễ dàng rất nhiều, ngay trước Trương Vân Triệu cùng cảnh trí ma mặt tính toán một khoản, cuối cùng nói cho bọn hắn. Một năm đỉnh thiên sẽ xuất hiện 2.000 bạc lợi tức kém. Thiệt thòi như vậy tổn hại hắn có năng lực chống đỡ chí ít 10 năm. Mặt khác, hắn nói cho Trương Vân Triệu cùng cảnh trí ma, đã cùng Khổng huyện lệnh thương lượng thỏa đáng, đem nhận thầu quân độ núi phía tây hơn vạn mẫu 50 năm, đã có thể khai hoang, lại có thể nhờ vào đó trên đỉnh lợi tức lỗ thủng, bởi vậy lâu dài đến xem, kỳ thật thua thiệt không đến đi đâu. Vận hành thỏa đáng, thậm chí còn có thể lấy được lợi. Cảnh trí ma khai hoang một chuyện tương đối cảm thấy hứng thú, hắn vấn đề là, khai hoang nông hộ bách tính từ đâu tới đây? Triệu Nhiên thế là nói tới mình tại trường Trùng Sơn kiến thức, nói trường Trùng Sơn bên trong có rất nhiều bách tính trong núi canh tác, điều kiện cũng không tốt, mà lại tại quan phủ giám thị ánh mắt bên ngoài, hắn dự định du thuyết những người dân này. rời chỗ ở đến quân độ núi phía tây, hắn tin tưởng hẳn là có thể làm được. Rốt cuộc quân độ núi phía tây đất hoang ruộng đất coi như phì nhiêu, nguồn nước cũng tương đối sung túc lại thuận tiện, canh tác điều kiện muốn ưu dị được nhiều. Kỳ thật Triệu Nhiên thuyết phục Trường Trùng Sơn bách tính rời chỗ ở chân chính biện pháp cuối cùng sẽ rơi vào con kia gà cảnh linh yêu thân bên trên, chỉ cần nói động ngũ sắc đại sư rời chỗ ở, như vậy tiếp nhận ngũ sắc đại sư phù hộ dân chúng chắc hẳn cũng sẽ không có vấn đề gì. Trương Vân Triệu xuống một cái vấn đề là, Triệu Nhiên đến tột cùng có bao nhiêu tài lực. Mặc dù chính Triệu Nhiên nói lỗ thủng sẽ không rất lớn, nhưng tăng thêm khai hoang giai đoạn trước chi tiêu, khoản này tiền bạc sợ rằng sẽ đạt tới hơn vạn hai. Đây là một cái lệnh Trương Vân Triệu đều cảm thấy đau đầu số lượng. Thế là Triệu Nhiên đem mình bị Phật Môn Yêu Tăng bắt đến hạ cảnh, cuối cùng thiên tân vạn khổ đảo vòng trở về cố sự lại nói một lần, trong đó không khỏi tăng thêm một chút mượn gió bẻ măng, hai họa chùa miếu tiết mục ngắn. Đem tài sản của mình nơi phát ra miễn cưỡng nhét vào đi vào. Dù sao mình chịu qua đạo môn tra hặc, lại có Bùi Trung Trạch ngăn tại phía trước, hắn nói thế nào đều có thể. Trương Vân Triệu một vấn đề cuối cùng là, Triệu Nhiên nỗ lực lớn như vậy đại giới, đến tột cùng là vì cái gì? Triệu Nhiên cũng nghiêm túc, đại nghĩa lâm nhiên nói, tiểu đạo du lực tiểu vị ti, nhưng tâm lo đại mình, một mực lấy phúc phận bách tính là sứ mệnh, ta nghĩ, cái này nên là chúng ta mỗi một cái người trong đạo môn đều hẳn là có giác ngộ cùng đảm đương. Mã Non Tiền nhìn qua một kiện việc nhỏ, nhưng ảnh hưởng vô cùng ác liệt, tục ngữ nói ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, tiểu đạo thực sự không đành lòng nhìn thấy ta đạo môn che đậy hạ đường đường đại minh như vậy hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tiểu đạo không làm được quá lớn sự tình, cũng chỉ phải từ nhỏ chuyện làm lên, từ bên người làm lên, tận lực cho bên người bách tính mang đến càng nhiều phúc phận, tận lực để dân chúng cảm niệm đạo môn ân nghĩa, khiến cho ta nói chi tín ngưỡng vĩnh cửu truyền TH. A tiếp. Một phen nổi tiếng rộng thoáng lời nói ném đi ra, công đường lập tức yên lặng im mắng, Trương Vân Triệu cùng Cảnh Trí Ma đều gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Nhiên con mắt, thật lâu không nói. Triệu Nhiên kiên trì cùng hai vị đại nhân vật đối mặt, nháy mắt một cái không nháy mắt, cũng không biết trải qua bao lâu, Trương Vân Triệu chậm rãi nhẹ gật đầu. Nghiêm nghị nói, tốt một cái giác ngộ cùng đảm đương, tốt một cái từ nhỏ chuyện làm lên, từ bên người làm lên. Đã ngươi cái này một cái đạo viện tiểu tiểu phương chủ đều có này tâm, ta Trương Vân Triệu chỉ có hết sức ủng hộ mà thôi. Trương Vân Triệu là cái lôi lệ phong hành người, lúc này nói cho Cảnh Trí Ma, để hắn đi mô phỏng một phần cho phép Triệu Nhiên tiến vào Mạ Non Tiền vay mượn công văn, sau đó dùng trên con dấu, giao phó Triệu Nhiên. Triệu Nhiên đại hỉ, trong tay cầm phần này công văn nhìn nhiều lần. Trong đầu tưởng tượng là vô số công đức lực bay vào nhà mình trong khí hải. Cảm ơn Trương Vân Triệu cùng Cảnh Trí Ma về sau, Triệu Nhiên liền chuẩn bị đứng dậy cáo từ, nhưng bị Trương Vân Triệu ngăn lại, chậm đã, có một số việc, còn muốn căn dặn ngươi một hai. Giám viện cứ việc phân phó, Triệu Nhiên hết sức nỗ lực. Ngươi chuyện này, chỉ cần mau chóng bắt đầu, tranh thủ trong vòng 3 tháng tại Cốc Dương huyện bên trong toàn bộ trải rộng ra. Giám viện yên tâm chính là, trong đó quá trình muốn toàn bộ ghi chép lại, khó khăn gặp phải cũng muốn viết xuống đến. Bao quát có nào thân hào nhà giàu cản trở, vô cực viện cùng trong quan phủ có người nào cho ngươi chơi ngáng chân, toàn bộ đều muốn nói cho ta. Có gì tốt kinh nghiệm, có gì cần chú ý giáo huấn, đều muốn nói cho ta, không thể bỏ sót cùng khinh thường. Vâng. Trong 3 tháng này, Triệu Chí Nhiên tại Cốc Dương huyện chuyên tâm phụ trách việc này, Chí Ma đến Bình Vũ, Thạch Tuyền, Giang Du 3 huyện chạy một chuyến, quen thuộc các huyện tình huống, giữa các ngươi phải nhiều hơn câu thông, một chờ Cốc Dương huyện Mạ Non tiền sự tình thành công. Liền tại toàn phủ phổ biến. Triệu Nhiên giật mình, lập tức đại hỉ, nếu là Trương Vân Triệu coi là thật dựa theo hắn biện pháp tại toàn phủ phổ biến Mạ Non tiền cải cách, hắn Triệu Nhiên khẳng định là muốn nhúng tay trong đó, đến lúc đó không biết có thể kiếm hạ nhiều ít công đức lực. Cùng Triệu Nhiên kinh hỉ so sánh, Cảnh Trí Ma thì phải do dự được nhiều, muốn khuyên can lại không biết nên nói cái gì cho phải, chỉ là nói âm thanh, giám viện. Trương Vân Triệu thở dài, hướng Cảnh Trí Ma nói, Triệu Chí Nhiên nói không sai, ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến. Ta đạo môn đã che đậy đại minh nhiều năm như vậy, liền không thể trơ mắt nhìn xem thiên hạ này dần dần sụp đổ. Mấy năm này ngươi cũng nhìn thấy, các nơi bách tính sinh kế càng thêm khốn khổ, bọn hắn sống không nổi, liền đành phải đi đến bảng môn tà đạo. Những cái kia cái gì bắt tiên giáo, ngũ phương giáo, tam thanh giáo vì sao như măng mọc sau mưa sung ra, vì sao có nhiều như vậy dân chúng chịu mê hoặc, thật sự là bởi vì sống không nổi a muốn bản chính thanh nguyên, hộ ta đạo môn chi trị, nhất định phải để bách tính ăn đủ no cơm, mặc đủ ấm áo. Để bọn hắn có ruộng đồng trồng trọt, có phòng ở nghỉ trọ. Mạ Non tiền không phải tất cả V. N đề kẻ cầm đầu, nhưng lại khẳng định là một cái trong số đó, ta những ngày qua thường cảm giác nhất định phải tỉnh lại, vậy liền coi đây là kính, thật tốt tỉnh lại một phen. Cảnh Trí Ma như cũ lắc đầu, giám viện, cản trở quá lớn, không phải là dễ cùng. Ngài đã nhanh 60, vạn nhất sự tình không thành, cả đời này chẳng phải là liền hủy ở trong đó. Trương Vân Triệu cười một tiếng, chúng ta người trong đạo môn, lúc này lấy đạo môn là niệm, gặp chuyện há có thể tiết thân.
Chí ma, ta biết ngươi là hảo ý, nhưng ý ta đã quyết, chuyện này, nhất định phải làm. Nếu là ta làm không được, ngươi liền tiếp lấy làm tiếp, nếu ngươi vẫn là không thành, liền để Triệu Chí Nhiên làm. Cảnh Chí Ma không cách nào thuyết phục Trương Vân Triệu, đành phải ngầm thở dài. Tiễn biệt Triệu Nhiên về sau, trở lại nhà mình tạm cư thôi quan thử sau phòng, trái lo phải nghĩ, thở dài thở ngắn thẳng đến ban đêm. Đến giờ xỉu ba khắc, Cảnh Chí Ma y y nguyên không cách nào chìm vào giấc ngủ, thế là đứng dậy khoác áo, đi vào trong viện, ở dưới ánh trăng đi tới đi lui. Lại qua nửa canh giờ, Cảnh Chí Ma rốt cục dừng bước lại, trở lại trong phòng trưởng lên ngọn đèn, mài nâng bút, trên giấy viết lên thư nhà. Chương 34, Cốc Dương huyện Hạ Thu Phong Vân. Triệu Nhiên bái kiến Tây Chân Vũ cung giám viện Trương Vân Triệu thời điểm, Trương Vân Triệu cho hắn ra lệnh là trong 3 tháng trải rộng ra việc này, sở dĩ có như thế một tuần lễ hạ, chính là bởi vì Trương Vân Triệu cũng sớm đã nhạy cảm phát giác được năm nay toàn bộ Long An phủ lương thực thu hoạch không quá lạc quan. Từ 3 tháng bắt đầu, mãi cho đến đầu tháng 6, xuyên bắc chỉ thấy không đến một trận mưa, tại bờ sông đồng ruộng còn có nước sông có thể tưới tiêu, nhưng các huyện trung tâm địa khu, nhất là huyện thành chung quanh, dòng suối cơ hồ thấy đáy, rất nhiều ruộng đất đều chỉ có thể dựa vào nước giếng đến tưới loại. Không chỉ có là Long An phủ gặp tai họa, bảo vệ Ninh phủ, Quỳ Châu phủ Tây Bắc đều ở vào ngày càng nghiêm trọng tình hình hạn hán bên trong. Ngoại trừ khô hạn bên ngoài, ngay tại Tùng Phiên vệ tiến hành minh hạ chiến tranh cũng kéo dài 3 năm lâu, tạo thành toàn bộ tứ xuyên bắc bộ vật liệu ngày càng cằn cỗi, cái này đồng dạng sẽ đối với nông hộ sinh ra cực đại ảnh hưởng, khiến cho bọn hắn an ổn vượt qua nạn hạn hán khả năng có thể lớn giảm nhiều thấp. Trương Vân Triệu cảm thấy lo lắng chính là, một khi khô hạn tiếp tục kéo dài, toàn bộ Long An phủ đô sẽ lâm vào tai họa thật lớn bên trong, thân là trên thực tế một phủ chi chủ, hắn không dám tưởng tượng này sẽ là hậu quả như thế nào. Vì làm tốt dự phòng, Trương Vân Triệu cùng Long An phủ Phùng Chi phủ đã liên tục mật ngộ qua nhiều lần, giống như gì ứng đối thai biến lặp đi lặp lại bàn bạc. Khi Triệu Nhiên trở lại Cốc Dương huyện, bắt đầu chuẩn bị từ thiện kim cho vay tiền thời điểm, Trương Vân Triệu thông qua Cảnh Chí Ma chi thủ, hướng Triệu Nhiên chuyển đạt hắn yêu cầu tăng tốc từ thiện kim chuẩn bị tiến trình yêu cầu. Theo thời gian dần dần tiến vào mùa thu, Trương Vân Triệu bắt đầu lộ ra càng thêm lo nghĩ, từ các huyện phản hồi về tới tin tức cực không lạc quan, năm nay toàn diện giảm sản lượng đã là sự thật không thể chối cãi, chí ít có một nửa ruộng đồng giảm sản lượng đem vượt qua 7 thành, trong đó 1/3 ruộng đã có thể xác định sẽ không thu hoạch được một hạt nào. Trương Vân Triệu cho Triệu Nhiên đi tin càng ngày càng tấp nập. Cơ hồ 3 ngày 2 đầu thúc giục hắn mau chóng cấp cho từ thiện kim bay, để tránh cho nông hộ bởi vậy xuất hiện đại quy mô chạy nạn, một khi như thế, toàn bộ Cốc Dương huyện thiên tai đem không chỉ là năm nay mà thôi, ảnh hưởng sẽ tiếp tục 3-5 năm. Hắn cho Triệu Nhiên 3 tháng kỳ hạn bản ý là muốn thử điểm để xem hiệu quả về sau, nhưng bây giờ không có nhiều thời gian như vậy, Trương Vân Triệu có ý tứ là nếu như Triệu Nhiên cuối tháng 7 trước cấp cho mượn tiền thuận lợi, tháng 9 liền muốn tại toàn phủ 4 trong huyện toàn diện đẩy ra. Vì thế, hắn chuyên môn cho Vô Cực viện Tống Chí Nguyên đi tin, yêu cầu Tống Chí Nguyên kiệt lực ủng hộ Triệu Nhiên cấp cho từ thiện kim bay, đồng thời mời Phùng T.E.R. Y phủ cho Khổng huyện lệnh hạ đạt chính thức công văn, yêu cầu Cốc Dương huyện nha toàn lực phối hợp. Tại Trương Vân Triệu cường lực thôi thúc dưới, toàn bộ Cốc Dương huyện cấp tốc vận chuyển, Triệu Nhiên chuẩn bị từ thiện kim tiến trình đột nhiên tăng tốc. Gia tính 15 năm trung tuần tháng 7, Cốc Dương huyện thành Đông từ thiện đường xây dựng từ thiện kim chính thức hướng toàn huyện nông hộ cho vay. Vì đem tin tức này mau chóng khuyết tán ra, Triệu Nhiên phát động từ thiện trong đường đang tiếp thụ cứu trợ cùng khổ bách tính, đem những người này chia hơn 10 tiểu tổ, đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia, đảm nhiệm lên từ thiện kim cho vay tiền nghiệp vụ viên. Nhiệm vụ của bọn hắn là trực tiếp xuống đến toàn huyện các thôn trại, đem từ thiện kim hạng mục công việc tuyên truyền đúng chỗ, sau đó hiện trường làm các loại văn thư. Cần cho vay tiền nông hộ cầm những này văn thư, liền có thể đến từ thiện đường nhận lấy từ thiện kim vay. Triệu Nhiên cuối cùng lại hướng Cốc Dương huyện hộ phòng thân lĩnh Mạ Non Ti. Đến Long An phủ nha lĩnh tiền. Từ thiện đường phát ra từ thiện kim vay mức không giống nhau. Dựa theo nông hộ gặp tai họa trình độ giúp cho phân chia, ít thì 10 lượng, nhiều thì 20 lượng, trong đó 1/3 làm nông hộ nửa năm khẩu phần lương thực tiền, 1/3 dùng để mua sắm hạt giống, còn lại 1/3 tu sửa hoặc mua sắm nông cụ cũng kiêm làm dự bị quay vòng. Loại này điểm đối điểm tới cửa phục vụ cho vay tiền phương thức vừa mới ra mắt. Lập tức hiện ra uy lực cường đại, từ trung tuần tháng 7 bắt đầu, đến cuối tháng 7, ngắn ngủi 10 ngày qua thời gian, Triệu Nhiên trước đầu nhập 5.000 lượng tài chính tiêu hao sạch sẽ. Được lợi nông hộ hơn 300 hộ. Lượng lớn tiền bạc bỏ ra ngoài, Triệu Nhiên trước tiên đều chiếm được cực giai phản hồi, hán khí hải bên trong công đức lực tấn mãnh tăng trưởng, tình thế 10 phần khả quan. Cùng lúc trước giúp người sửa chữa phong xá, thăm hỏi đặc biệt khốn, cứu trợ cơm canh so sánh,
lần này khí hải bên trong tăng trưởng công đức lực hoàn toàn không thể so sánh nổi, trước kia mỗi 3 năm tia công đức lực mới có thể chuyển hóa làm một tia pháp lực, mà bây giờ thu hoạch công đức lực, mỗi một tia liền có thể chuyển hóa làm 3 năm tia pháp lực. Đương nhiên, công đức lực cùng pháp lực chuyển hóa cũng không phải là một cái đơn giản số lượng quan hệ, nhưng công hiệu quả khác biệt lớn lại là có thể rõ ràng cảm giác, bởi vậy, Triệu Nhiên đối với công đức nội hàm có tiến một bước nhận biết cùng thể ngộ. 5.000 lượng bạc từ Thiện Kim cho vay tiền sau khi rời khỏi đây, trên lý luận Triệu Nhiên có thể cầm những này vay mượn hiệp nghị đến huyện Nha xin mạ non tiền, sau đó lại đến phủ Nha mạ non kho nhận lấy vàng dòng bạc trắng, nhưng thực tế thao tác bên trong, quá trình này phải cần một khoảng thời gian. Trong huyện có Vô Cực Viện cùng huyện Nha toàn lực phối hợp, trong phủ có Tây Chân Vũ Cung cùng phủ Nha hết sức ủng hộ, Triệu Nhiên đem quá trình này áp xúc đến 7 ngày thời gian. Mà lại nhận lấy đến mạ non tiền sẽ sinh ra hao hụt, đại khái tại một thành đến một thành năm tả hữu. Nói cách khác, Triệu Nhiên thứ nhất bút đầu nhập 5.000 lượng bạc, cuối cùng sẽ xuất hiện 500 đến 752 tả hữu thâm hụt. Triệu Nhiên không sợ thâm hụt, nhưng lại không thể không nhìn 7 ngày quay người kỳ, cũng may hắn tài đại khí thô, xuất thân giàu có, lập tức bỏ tiền. Lần nữa đầu nhập 5.000 lượng bạc dùng cho trèo chống Từ Thiện Kim cho vay tiền quay vòng, làm Từ Thiện Kim có thể bình ổn vận hành. Sau đó trong một tháng, Từ Thiện Kim cho vay tiền tạo thành một cái cao phong, nhất là mùng 10 tháng 8 hôm nay, Triệu Nhiên khí hải bên trong công đức lực tăng lên trên trăm tia, phải biết, bàn về dày đặc trình độ đến, cái này mỗi một tia công đức lực đều là trước kia hơn gấp 10 lần. Triệu Nhiên trọn vẹn dùng một cái cả đêm, mới đem toàn bộ chuyển hóa làm pháp lực. Triệu Nhiên dựa theo tiên thiên công đức kinh pháp môn. Đối với mình pháp lực tiến hành nghiệm chứng, ngay tại một tháng trước, hắn còn chỉ có thể từ trên ngón tay giấy lên cao khoảng 3 tấc hỏa diễm, hiện tại giấy lên hỏa diễm thì có cao hơn 3 thước, mà lại vờn quanh nơi cánh tay phía trên, như là một cái cự đại ngọn đuốc. Triệu Nhiên nhìn qua cháy hừng hực hỏa diễm, chính mình cũng cảm thấy kinh hồn táng đảm, vừa mới bắt đầu thời điểm bị quả thực giật nảy mình, run tay muốn đem ngọn đuốc vãi ra, nhưng quăng nửa ngày đều không vung được, về sau hắn tìm đọc kinh văn, mới biết được cái này thuộc về thần tiêu lôi pháp phạm chủ. Không phải đơn giản có thể làm được. Cũng may hỏa diễm nhiệt độ mặc dù cực kỳ cao, lại sẽ không đối với hắn cái chủ nhân này sinh ra ảnh hưởng, nếu không thật là liền muốn náo ra đùa lửa tử. Đốt chế cười. Triệu Nhiên Từ Thiện Kim cho vay tiền phi thường thành công, nhưng rất nhanh liền mang đến một cái vấn đề lớn, bạc là phát hạ đi, thế nhưng là bạc không thể làm cơm ăn, trùng tại trong đất cũng không thể mọc ra lương thực tới. Triệu Nhiên thả ra hơn vạn lượng bạc, số tiền kia rất nhanh liền đối Cốc Dương huyện giá lương thực sinh ra xung kích. Dựa theo trước đó Triệu Nhiên cùng huyện Nha tính ra, Cốc Dương huyện lương thực là có thể tiêu hao hết khoản này tiền bạc, huống chi vạn lượng bạch ngân cũng sẽ không duy nhất một lần tiến vào thị trường, mà là tại trong vòng nửa năm theo giai đoạn sử dụng, cái này cho Triệu Nhiên cùng Cốc Dương huyện phân phối lương thực cùng hạt giống trở lại nhưng điều khiển chỗ trống. Nhưng bây giờ tình huống là, vẫn chưa tới tháng 9, Cốc Dương huyện giá lương thực liền từ mỗi đấu 30 văn, thẳng tắp đã tăng tới mỗi đấu 100 văn, giá lương thực lật ra còn nhiều gấp 3. Tình huống này là cực kỳ nghiêm trọng. Nếu như giá lương thực bảo trì tại loại trình độ này bên trên, như vậy vay mượn cho nông hộ kia 10 lượng, 20 lượng bạc tương đương rút lại gấp 3, Từ Thiện Kim cho vay tiền đem không cách nào giải quyết nông hộ vượt qua thai năm vấn đề. Mà đối với Triệu Nhiên tới nói, tối trực quan cảm thụ chính là, theo tháng 9 tới gần, trong cơ thể hắn tăng trưởng công đức lực bắt đầu trở nên dần dần mỏng manh, cùng lúc mới bắt đầu những cái kia dày đặc công đức lực so sánh, chuyển hóa pháp lực hiệu lực càng ngày càng yếu. Hơi nghe ngóng một chút. Vô luận là Triệu Nhiên hay là huyện Nha đều lập tức biết rõ nguyên nhân, đây là Cốc Dương huyện thân hào nhà giàu nhóm thống nhất hành vi, bọn hắn tại chữ hàng đầu cơ tích chữ. Triệu Nhiên cùng Khổng huyện lệnh lập tức đem tình huống này bẩm báo Tây Chân Vũ Cung cùng Phủ Nha, Khổng huyện lệnh đối với cái này mười phần đau đầu, hắn tự mình tọa trấn huyện Nha, triệu tập Cốc Dương huyện thân hào nhà giàu thương nghị, muốn bức bách chúng thân hào bông ra lương thực bán, nhưng kết quả đương nhiên là lệnh người thất vọng, chúng thân hào nhóm lấy các loại lấy cơ từ chối, tóm lại liền là không bán ra lương thực. Gặp hiệp thương không có kết quả, Triệu Nhiên thông qua cảnh trí ma, trực tiếp hướng Trương Vân Triệu đưa ra giải quyết vấn đề đề nghị, nghiêm khắc đả kích đám này chữ hàng đầu cơ tích chữ thân hào nhà giàu, khi tất yếu không tiếc giết người lập uy. Triệu Nhiên đề nghị không thể nghi ngờ có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, mà lại hiệu quả nhanh chóng, nhưng hậu quả lại không phải ai cũng có thể tiếp nhận, Trương Vân Triệu cùng Phùng Chi Phủ trong chốc lát đều hạ không được quyết tâm này. Chương 35, đều là danh tự gây họa. Đối với Triệu Nhiên đề nghị, hai cái Long An phủ tối cao quyền lực người còn cần nghĩ sâu tính kỹ, nhưng Cốc Dương huyện giá lương thực lên nhanh nan để lại là nhất định phải lập tức giải quyết. Vì thế, Trương Vân Triệu cùng Phùng Chi Phủ chuyên môn hướng Huyền Nguyên Quan cùng Tứ Xuyên bố chính ti nha môn hành văn, thúc giục cứu tế lương thực. Nhưng bởi vì liên tục 3 năm minh hạ chiến tranh, Tứ Xuyên bố chính sứ ti nha môn nắm giữ tổn lương đã không cách nào thỏa mãn nhu cầu, phân phối cứu tế lương thực cùng cần thiết ở giữa tồn tại to lớn lỗ hổng. Mà bởi vì ngày mùa thu hoạch còn chưa bắt đầu, chân chính nạn hạn hán cũng không từng hiện hiện, ngoại trừ Long An bên ngoài phủ, gặp tai họa bảo vệ Ninh phủ cùng Quỳ Châu phủ thậm chí đều không có hướng thành đô phát ra qua bất luận cái gì cảnh cáo, cho nên bố chính sứ Ti Nha Môn đối với cái này cũng không có gây nên đầy đủ coi trọng. Trương Vân Triệu tự mình tiến về thành đô, gặp mặt Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà, hai người gặp mặt nói chuyện sau một canh giờ, Lý Vân Hà đồng ý Trương Vân Triệu, để cho Huyền Nguyên quan ra mặt, nghĩ biện pháp từ xuyên Nam, xuyên Đông hướng xuyên Bắc điều lương, về phần mua sắm lương thực cùng hạt giống tiền, thì cần muốn Tây Chân Vũ cung tự hành kiếm. Thời đại này nông hộ là không có bao nhiêu tích xúc, bọn hắn chống thiên tai năng lực phi thường suy yếu, trên cơ bản vừa đến ngày mùa thu hoạch liền tiến vào không gạo vào nồi tình trạng. Mà từ nơi khác điều lương nhập cảnh, chí ít cần nửa tháng trở lên, nhưng tình hình tai nạn sẽ không chờ người, nông hộ nhóm thổ địa bên trong không thu được lương thực, chỉ có thể cầm vừa mượn đến từ thiện kim đi giá cao mua lương, coi như mua được lương thực, cũng tuyệt đối chống đỡ không qua mùa đông này. Nếu như tùy ý tình hình này kéo dài tiếp, Triệu Nhiên nhúng tay mạ non tiền cho vay tiền một chuyện sẽ thành một chuyện cười. Có lẽ Triệu Nhiên có thể thêm đại từ thiện kim cho vay tiền cường độ, đem mỗi hộ vay mượn mức gia tăng gấp 3, thậm chí gấp 5 lần, nhưng dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng có thể nghĩ rõ ràng, hậu quả của việc làm như vậy sẽ làm giá lương thực tiếp tục tăng vọt, Triệu Nhiên vô luận đầu nhập bao nhiêu bạc, kết quả sau cùng đều là không tốt. Nông hộ nhóm vẫn như cũ mua không được đầy đủ lương thực, mà thân hào nhóm đem kiếm được đầy bồn đầy bát. Mà nếu như Triệu Nhiên thu tay lại mặc kệ, như vậy nông hộ nhóm tại tiêu hết từ thiện kim vay về sau, như thường đến hướng thân hào nhóm đi mượn vay nặng lãi, vẫn chạy không thoát ruộng đồng bị sát nhập, thôn tính kết cục. Triệu Nhiên rất bất đắc dĩ, lúc trước hắn liền đã nghĩ tới. Một khi tự mình động thủ, khẳng định sẽ gặp phải không nhỏ lực cản, nhưng là hắn không ngờ tới là, thân hào nhóm cái thứ nhất phản kích liền để hắn lâm vào sức đầu mẻ chán bên trong. Cốc Dương huyện thành nội kim bên trong nhà, Triệu Nhiên ngồi ngay ngắn trong khách sánh, cùng đi chủ vị, vẫn như cũng là kim huyện úy. Triệu Nhiên ngụm nhỏ hớp lấy trong chản trà thơm, thẳng đến chén trà thấy đáy, vẫn không thấy Kim huyện úy có chỗ biểu thị. Thế là không mở miệng không được nói, Kim huyện úy, bây giờ tình hình thật sự là đợi không được, không biết ngươi còn do dự cái gì. Kim huyện úy thở dài, rốt cuộc nói, Triệu Phương chủ phát đại thiện tâm, cô đại từ bi, Kim mỗ ngoại trừ bội phục về sau, không còn hai lời. Nếu là có cái gì hạng giá áo túi cơm muốn khó xử Phương chủ, Kim mỗ cũng tất nhiên hết sức diệt trừ. Ra sức bảo vệ Phương chủ chi an khang. Thật không nghĩ đến Phương chủ chuyện cần làm vậy mà như thế chi lớn, cái này có thể ra Kim mỗ đủ khả năng ở ngoài. Thực sự gọi Kim mỗ rất là khó chịu. Triệu Nhiên nói, việc này bần đạo đã cùng Khổng huyện lệnh trao đổi thỏa đáng, có Khổng huyện lệnh phía trước che đậy, Kim huyện úy có sợ gì quá thay. Kim huyện úy thân thể hướng về sau khẽ nghiêng, tựa tại trên ghế dựa, ngón tay lau chán, vô lực nói, không thể nói như thế a Kim mỗ khi Triệu Phương chủ là bạn tri kỷ, lợi dụng tim gan ngữ điệu cần nhờ thôi. Mong rằng Phương chủ chớ trách ta Kim mộ sợ đầu sợ đuôi. Khổng huyện tôn không phải người địa phương, nói câu không thích hợp lời nói, hắn làm quan một nhiệm kỳ. Chỉ câu đánh giá thành tích ưu lương, mà non chuyện tiền bạc làm xong, hắn có thể cao thăng nơi khác, coi như làm kém, đỉnh trời chí sĩ về quê, quang đời còn lại như thường thoải mái nhàn nhã. Nhưng Kim mộ lại khác, Kim mộ liền là cái này Cốc Dương huyện người, đời này là cao thăng không được rồi, nếu là đắc tội đám này thân hào nhà giàu, không chỉ có huyện úy không làm tiếp được. Sẽ còn liên lụy tờ hờ N tộc, đến lúc đó cái này Cốc Dương huyện nơi nào còn có Kim thị chỗ dung thân. Triệu Nhiên vững vàng nói, Kim huyện úy hảo khí đi nơi nào. Tiêu diệt Tông thị nhất tộc lúc, cũng không thấy Kim huyện úy lùi bước A. Tông thị được cho Cốc Dương đại hộ A. Hai ta liên thủ, không như thường hôi phi yên diệt. Dạng này, vô luận tiếp xuống cầm xuống chính là cái nào một nhà, vô luận cầm xuống nhiều ít nhà, bần đạo chỉ lấy 3 thành nhập từ thiện Kim, còn thừa 7 thành, đều là Kim huyện úy. Ngươi xem, coi thế nào? Đám này thân sĩ vô đức phát là tiền tài bất nghĩa, hốt chính là mồ hôi nước mắt nhân dân, dò xét bọn hắn, đây đều là công đức, chính là thuận theo thiên ý chuyện tốt, Kim huyện úy còn do dự cái gì? Kim huyện úy cười khổ lắc đầu, cái này cùng Tông Duy Ngô một án là hai việc khác nhau, sao có thể đánh đồng? Chữ hàng đầu cơ tích chữ mặc dù bất nghĩa, nhưng ta đại minh luật pháp bên trong cũng không đầu này. Lại nói, Tông Duy Ngô xúc liền xúc, không ai sẽ nói ra cái căn nguyên đến. Nhưng bây giờ những này nhà giàu đều đồng khí tương liên, động một nhà, chẳng khác nào cùng bọn hắn tất cả mọi người không chết không thôi. Sợ là ngươi cũng biết, dẫn đầu cái này mấy nhà, không một cái dễ đối phó, Trương thị có thân tộc trong triều là thị lang, Tiêu thị cùng thành đô phủ là thôi quan có quan hệ thông gia, Chu thị có người tại Thiểm Tây làm quan, tuy nói chỉ là một cái huệ lệnh, lại cùng bản tỉnh án sát sứ chính là đồng niên, những người khác không nói đến, chỉ bằng vào em mở. Ý thì cái này, nếu là thật sự huyên náo cá chết lưới rách, ở đâu là ngươi ta có thể gánh vác được? Chỉ sợ Khổng huyện tôn, Tống giám viện đều gánh không được. Kim huyện úy vạch tới mấy nhà nhà giàu đều rất có giảng cứu, tất cả đều có người tại Vô Cực viện, lại đều là Triệu Nhiên biết rõ, Trương thị có Trương Trạch, bây giờ đã theo lúc đầu số phòng tiếp khách đồng chí Khôn rời đi rồi, Tiêu thị có Tiêu Thản, Chu thị có Chu Hoài, đều là Triệu Nhiên tại Vô Cực viện là hỏa công cư sĩ lúc cùng phòng, hiện tại còn rất nhiều liên lạc. Sở dĩ điểm ra cái này mấy hộ đến, là muốn nói cho Triệu Nhiên, những này nhà giàu rắc rối khó gỡ, liên lụy cực sâu, làm không cẩn thận liền sẽ liên quan đến bên người người, bởi vậy tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ. Kỳ thật Kim huyện úy còn có một số lời nói cất giấu không nói, tỉ như Vô Cực viện rất nhiều cao tầng tục gia thân tộc đồng dạng là Cốc Dương huyện nhà giàu, chỉ bất quá bởi vì bận tâm đạo sĩ danh dự, những này tục gia thân tộc nhóm phần lớn làm việc còn tính kiềm điểm, không hề giống cái khác thân hào như vậy ngang ngược càng rỡ. Nhất là lần này mạ non tiền trong sóng gió phong ba, bởi vì nhận lấy Vô Cực viện áp chế, không có dám trắng trợn đất tham dự chữ hàng đầu cơ tích chữ. Triệu Nhiên minh bạch Kim huyện úy sầu lo, nhưng hắn đã cùng Khổng huyện lệnh lấy được chung nhận thức, nhất định phải từ thân hào nhà giàu bên trong tìm kiếm đột phá khẩu, bởi vậy kiên nhận khuyên nhủ, ngươi nói những này nhà giàu, bần đạo cũng sẽ không động, bần đạo cũng minh bạch nguy hiểm trong đó, tuyệt đối sẽ không cứng đối cứng. Bần đạo cùng Khổng huyện tôn đã thương nghị qua, cái gọi là quả hồng nhặt mềm bóp, chúng ta liền tuyển một hộ căn cơ bất ổn, giết gà dọa khỉ, chấn nhiếp một phen là đủ. Xin lắng hay nghe. Ngươi nhìn thành Nam Long Gia thế nào? Kim huyện úy hơi nghi hoặc một chút, hỏi, Long Gia. Triệu Nhiên gật đầu, không sai. Bần đạo đã tìm hiểu rõ ràng, Long Gia đã có 20 năm không người ra làm quan, gần nhất một nhiệm kỳ quan lại, là 23 năm trước mặc cho Quảng Tây một huyện chủ bộ. 20 năm qua, Long Gia đến là ra mấy cái tú tài, nhưng không có trúng cử, nhà hắn không biết thu liễm. Giờ phút này ngược lại trên nhảy dưới tránh, há không chính là có thể giết chi gà. Kim huyện úy đối thành Nam đại địa chủ Long Gia nền tảng vẫn là rất rõ ràng, nghe xong Triệu Nhiên nhắc lên, lúc này liền minh bạch, đây chính là có thể xoa bóp quả hờ mềm, nghĩ xong, truy vấn một câu, Tống giám viện cùng Khổng huyện tôn đều công nhận. Triệu Nhiên cười nói, Tống giám viện thế tục trong nhà từng cùng Long Gia từng có tranh đất ngữ ác, kia là 17 năm kỳ, lúc ấy Tống giám viện vẫn là kinh đường đạo đồng, sau đó hai nhà quan hệ một mực không hòa thuận, còn Khổng huyện tôn hắn ước gì toàn huyện nhà giàu nhóm đều đem ruộng đồng phương ra, chỉ là một cái Long Gia, hoàn toàn không đáng kể. Kim huyện úy có thể yên tâm rồi. Kim huyện úy thở phào một hơi, như thế, liền cầm Long Gia khai đao. Nô, vừa mới Triệu phương chủ lời nói. Bảy thành. Không sai, ta ba người bảy. Tốt. Đã như vậy, Kim mỗ liền cũng vì tạo phúc hương tử tận một phần tâm ý. Triệu phương chủ đợi chút nói xong, Kim huyện úy đứng dậy quay lại hậu đường, sau một lúc lâu. Nắm nuốt một tờ giấy vàng tờ đơn trở lại phòng khách, đưa cho Triệu Nhiên, phương chủ mời xem. Triệu Nhiên nhận lấy xem xét, ai ra, phía trên liệt đếm Long Gia gần 5 năm qua phạm vào từng đống tội ác, từ ép mua thổ địa đến vu oan giá họa, từ dính liễu giết người đến lăng nhục nhà lành, nhiều như rừng, không hạ 20-30 cái cọc. Sau khi xem xong, Triệu Nhiên nửa ngày im lặng, nhìn trộm dò xét hướng Dương Dương tự đắc Kim huyện úy, thầm nghĩ, nguyên lai ngươi cái thằng này một mực tại nhớ hồ sơ đen a, xem ra sau này lão tử bần đạo chỉ cần cẩn thận một chút mới là. Mặc kệ như thế nào, có thể thuyết phục Kim huyện úy toàn lực phối hợp, cũng coi là mở ra một đạo đột phá khẩu, có phần này hồ sơ đen, cơ lấy Long Gia đến, liền coi như danh chính ngôn thuận. Lại thương nghị xong động thủ chi tiết về sau, Kim huyện úy nhìn qua tâm tình cực kỳ tốt, hướng Triệu Nhiên ha ha cười nói, Triệu phương chủ cử động lần này có thể nói một thạch hai chim, không chỉ có sao sơn chấn hổ, còn thay Tống giám viện báo tục ra mối thủ, chắc hẳn tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Cũng không biết cái này Long Gia sao ngày thường tội Triệu phương chủ, lại có này một kiếp. Muốn trách thì trách hắn chủ nhà cái tên đó lên được không tốt ta. Kim huyện úy sững sờ, danh tự lên được không tốt. Triệu Nhiên cắn sau sợ, hung ác nói, ngươi nói hắn lấy vật gì danh tự không tốt. Nhất định phải gọi Long Ngạo Thiên, quả nhiên là không biết sống chết. Kim huyện úy. Chương 36, nói chuyện rời chỗ ở sự tình đi. Cùng Kim huyện úy thương định tốt đối thành Nam Long thị động thủ chi tiết về sau, Triệu Nhiên con lửa không ngừng vó. Lập tức chạy tới ô đường. Từ huyện thành hướng tây, xuôi theo quan đạo đi hơn 10 dặm đất, ngoặt hạ đường rẽ, tiếp tục hướng nam, được không bao lâu, liền thấy được liên miên kim hoàng ruộng lúa. Nơi khác đều bởi vì trời hạn nguyên nhân mà giảm sản lượng thậm chí không thu hoạch được một hạt nào, ô đường lại khắp nơi hiển hiện lấy bội thu cảnh tượng. Nhìn qua trước mắt trong ruộng mừng khấp khởi gặt gấp nông hộ, Triệu Nhiên không khỏi cảm thán, nơi đây thật sự là cực giai phong thủy chỗ. Triệu Nhiên ô đường hành trình dĩ nhiên không phải đến xem phong thủy. Hắn mục đích đất chính là ô đường nhà giàu La Hương Hoạn Gia Trạch. Bởi vì lấy đã từng là bắt yêu sự tình tới qua hai lần, La Hương Hoạn gia phó liếc mắt một cái liền nhận ra Triệu Nhiên, chạy vội đi vào bẩm báo. Không lâu sau, La Hương Hoạn liền tự mình ra đón. Mới vừa chạm mặt, Triệu Nhiên liền phát giác được La Hương Hoạn biểu hiện ra nhiệt tình bên trong ẩn giấu đi mấy phần do dự cùng xấu hổ. Hắn biết La Hương Hoạn trong lòng đang suy nghĩ cái gì, cũng không ngay mặt điểm phá, chỉ nói mình muốn đi trong nhà hậu viện trong hoa viên, nhìn nhìn lại chỗ kia bắt yêu chỗ. Trong hoa viên bố trí đã toàn bộ thay đổi bộ dáng, núi đá, thủy tạng, đình đài cũng đều không tại vị trí cũ bên trên, nghĩ đến hẳn là La Hương Hoạn lại mời ngọn gió nào thủy sư một lần nữa thiết kế cải tạo qua. Triệu Nhiên bốn phía chuyển một lần, cũng không rời đi vườn hoa, ngay ở chỗ này cùng La Hương Hoạn làm rõ ý đồ đến. Bây giờ mắt thấy Cốc Dương huyện tình hình hạn hán càng thêm nghiêm trọng, đạo viện cùng huyện nha lấy hết không ít cố gắng, muốn làm tốt cứu tế sự tình, nhưng trong huyện giá lương thực lại bay thẳng đến trướng, lệnh tống giám viện cùng Khổng huyện tôn lo nghĩ không thôi. La Hương Hoạn ngươi nói là đạo lý gì? La Hương Hoạn cười làm lành nói, từ xưa đến nay, thiên tai chi niên mà giá lương thực tăng vọt, đây cũng là thuận lý thành trương sự tình. Chắc hẳn vượt qua cái này nạn đói, sang năm mưa thuận gió hòa, giá lương thực liền xuống tới. Triệu Nhiên a một tiếng, đột nhiên nói, nhưng bần đạo nghe nói, là trong huyện nhà giàu nhóm nhất trí thương nghị. Muốn mượn cơ hội này đột lương, không biết La Hương Hoạn nhưng biết việc này. La Hương Hoạn cười ha hả, nói, lại có chuyện như vậy. La Mỗ lại chưa từng nghe nói. Triệu Nhiên hắc nhiên đạo, thật sao? Nhưng bần đạo làm sao nghe nói, La Hương Hoạn cũng là một trong số đó, mà lại trên dưới buôn tẩu, quả thực quan tâm không ít. La Hương Hoạn đầu cùng cá bắt lãng cổ giống như liều mạng đong đưa. Khoát tay nói, nơi nào có chuyện như thế? Triệu Phương chủ không cần thiết tin đạo trích ngữ điệu, La Mỗ coi là thật oan uổng cực kỳ nha. Triệu Nhiên cười một tiếng, nói cũng phải, bần đạo nghe nói về sau, cũng cảm thấy buồn bực, La Hương Hoạn là cái hiểu chuyện. Làm sao có thể làm ra loại này chuyện hồ đồ đâu? La Hương Hoạn nghiêm mặt nói, Triệu Phương chủ nói không sai, La Mỗ từ khi chí sĩ về quê về sau, một mực lấy tạo phúc hương tử làm nhiệm vụ của mình, tuyệt đối sẽ không thừa dịp năm mất mùa phát này tiền tài bất nghĩa, nếu là có cái gì tiểu nhân loạn tức cái lơi. Còn xin Triệu Phương chủ làm chủ, mời đến cùng La Mỗ đối chất, nhìn là ai vô sỉ như vậy. Muốn hãm hại La Mỗ. Triệu Nhiên trấn an nói, La Hương Hoạn tâm ý, bần đạo là hiểu, cho nên chuyên môn đến ô đường một chuyến. Chính là sợ La Hương Hoạn là lời đồn đại hãm hại, vì vậy đặc biệt thăm viếng. Đây cũng là thụ Tống Giám Viện nhờ vả, mời La Hương Hoạn yên tâm chính là. Đa tạ Tống Giám Viện thông cảm, đa tạ Triệu Phương chủ nói ngọn. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, lời nói xoay chuyển, khiếp mắt nói, La Hương Hoạn mới vừa nói. Một mực lấy tạo phúc hương tử làm nhiệm vụ của mình. Chính là, La Mỗ này tâm thiên địa có thể bày tỏ. Triệu Nhiên vỗ tay nói, kia bần đạo liền thay mặt vô cực viện hướng La Hương Hoạn gửi tới lời cảm ơn. Không biết La Hương Hoạn nhưng nguyện buông ra kho lúa. Hướng trong huyện bách tính ổn định giá bán lương. Bần đạo đã báo cáo Tống Giám Viện, sẽ tại vô cực sơn trước sơn môn dựng thẳng một tấm bia đá. Phàm là nguyện ý là cứu tế nạn dân ra một phân lực, đều có thể xiết tên trên đó, này lưu truyền thiên cổ chi nghĩa cử. Chắc hẳn La Hương Hoạn là vui vì chi. La Hương Hoạn vẻ mặt đau khổ nói, đây đương nhiên là đại hảo sự, La Mỗ nội tâm là mười phần tình nguyện. Chỉ là đừng nhìn ta La gia bề ngoài ngăn nắp, kỳ thật nhưng không có nhiều ít tổ lương, cái này trong nhà trên dưới 100 há mồm, tự lo còn hoàn mỹ, nơi nào còn có dư lượng nhưng bán. Mong rằng Triệu Phương chủ minh xét. Triệu Nhiên nhìn chằm La Hương Hoạn, ánh mắt lạnh dần, La Hương Hoạn dùng sức cúi đầu, một bộ ủy khuất tiểu chịu bộ dáng. Nhưng chính là chết sống không chịu đồng ý. Trầm mặc nửa ngày, Triệu Nhiên cười một tiếng, đã như vậy, liền không làm khó ngươi. La Hương Hoạn như được đại xá, ấp úng cười làm lành, tại một bên nói mấy cái sọt cảm tạ thông cảm loại hình lời hữu ích, trong lòng cũng không ngừng thúc giục, ước gì Triệu Nhiên tôn này ôn thần mau chóng rời đi. Triệu Nhiên lại tựa hồ như không có quay người rời đi ý tứ, chỉ là tại trong hoa viên đi lang thang, cùng La Hương Hoạn lôi kéo việc nhà. Chuyện phía một lát, Triệu Nhiên cảm khái nói, lao la. Ngươi cái vườn này quả nhiên là cái phong thủy bảo địa, chiếm hết ô đường phúc phận, ngươi lão La gia ngày sau nhất định lên như diều gặp gió. Nắm Triệu Phương chủ phúc. Nơi đây tụ thiên địa linh khí, thật là cái tu hành diệu dụng, khó trách ngày đó con kia ly chuột tinh coi trọng ngươi nơi này. Đối lao la, ngươi biết Trường Trùng Sơn sao? Trường Trùng Sơn. La Hương Hoạn vuốt râu dài suy nghĩ một lát, hỏi, là Dương phòng dịch cái khác Trường Trùng Sơn. Không sai, nhìn đến lao la ngươi là có chỗ nghe thấy. Triệu Nhiên quỷ dị cười một tiếng, lại nói, biết Trường Trùng Sơn có yêu quái sự tình sao? Tựa hồ theo như đồn đại nói, Trường Trùng Sơn có yêu, nhưng lại không người gặp qua, chắc là thôn phụ nói bừa mà thôi. Nếu là thật sự có yêu quái, đạo môn như thế nào bỏ mặc không quan tâm? Triệu Nhiên ngón tay nhẹ chiêu, ra hiệu La Hương Hoạn đưa lỗ thai tới, lao la, bần đạo cùng ngươi hợp ý, hôm nay nói với ngươi cái cọc bí mật, ngươi nhưng tuyệt đối đừng truyền đi. Ngươi cũng biết, bần đạo bây giờ là Vô Cực Viện Phương Đường phương chủ, chuyên ti truy nã yêu tả một chuyện. Trước đó không lâu bần đạo đi một chuyến Trường Trùng Sơn, ngươi đoán như thế nào? Trên núi coi là thật có yêu quái, đây là bần đạo tận mắt nhìn thấy. La Hương Hoạn khẽ giật mình, Triệu phương chủ không phải nói đùa. Triệu Nhiên chỉ thiên thể, việc này thiên chân vạn xác, bần đạo nếu có một chữ nói ngoa, trời giáng năm lôi hoành, nay thể đạo tổ làm chứng. Người trong đạo môn lấy đạo tổ thể, đây là cực nặng lời thể, không khỏi La Hương Hoạn không tin, thế là sợ hay nói, coi là thật có yêu. Vì sao đạo môn không đi hàng cầm? Triệu Nhiên thở dài, yêu quái kia là ngũ sắc gà cảnh biến thành, đã mở linh trí, đạo môn cứ gọi là linh yêu, không phải đại luyện sư trở lên người tu hành không thể địch lại. Ngươi cũng biết, bây giờ Bạch Mã Sơn chiến sự say xưa, ta đạo môn anh tài đều đang bận rộn tại cùng Phật môn yêu tăng tác chiến, nơi nào có công phu bận tâm những này, chỉ có chờ Bạch Mã Sơn chiến sự kết thúc, mới có dư lực quay đầu diệt trừ yêu ma. Bất quá cái này linh yêu coi như biết được tốt xấu, cùng ta đạo môn ước hẹn, chỉ lấy Trường Trùng Sơn là chỗ tu hành, tạm thời không vì hại người ở giữa. La Hương Hoạn thở phào một cái kia còn tốt, cái kia còn tốt. Triệu Nhiên lại nói, nhưng kia linh yêu cũng có một điều kiện, Trường Trùng Sơn linh khí không đủ, đối tu luyện có chướng ngại, nó muốn ta đạo môn hứa hẹn, tận lực chọn khẽ trào đất rời chỗ ở. Triệu Nhiên nói đến đây, nụ cười trên mặt càng thêm quỷ dị, La Hương Hoạn biến sắc nói, Triệu phương chủ, ngươi sẽ không. Triệu Nhiên xông bốn phía dò xét một vòng, gật đầu khen, nơi đây quả nhiên là phúc địa. Lão La, chúng ta nói chuyện rời chỗ ở sự tình đi. Ngươi nói nếu là bần đạo đem nơi đây báo biết Hoa Vân Quán, nô, ngươi biết Hoa Vân Quán sao? Kia là ta đạo môn ẩn bí chi địa. Biết. Lão La, ngươi tin tức đủ linh thông nha. Ngươi nói kia ngũ sắc gà cảnh có thể hay không rời đi nơi này. Ta cảm thấy 10/8/9 có thể thành. Yên tâm Lão La, ta đạo môn sẽ cho ngươi cái khác chọn đất rời chỗ ở, không cho ngươi ăn thiệt thòi chính là. La Hương Hoạn một mặt đắng chát, lẩm bẩm nói, Triệu phương chủ, ngươi có thể nào như thế? Chúng ta là có giao tình. Triệu Nhiên thở dài, giao tình thì giao tình, công sự về công sự, chỉ cần kia linh yêu có phúc địa tu luyện, liền đồng ý thay ta đạo môn cống hiến sức lực, ngươi nói đây là bao lớn trợ lực. Linh yêu A, đây chính là có thể so với đại luyện sư cấp một tu vi. La Hương Hoạn mặt mũi tràn đầy không cam lòng, vẻ mặt cầu xin nói không ra lời. Triệu Nhiên vô vô bờ vai của hắn, Lão La, đừng như thế một bộ khó chịu bộ dáng, yên tâm, bần đạo cùng ngươi có giao tình, quả quyết không để ngươi thua thiệt. Kia linh yêu quái xuất hiện tại ở Trường Trùng Sơn phía sau núi, ngọn núi kia rất lớn, đến lúc đó bần đạo dốc hết toàn lực thay ngươi du thuyết, đem trọn tòa phía sau núi đều chia cho ngươi. Yên tâm, trên núi không có bao nhiêu người khói, sẽ không có người tranh với ngươi. Đúng. Trong núi độc trùng dã thú tuy nhiều, nhưng bần đạo sẽ cân nhắc việc này, mời ngũ sắc đại sư rời núi trước tận lực diệt trừ, ngươi an an ổn ổn rời đi qua chính là. Triệu Nhiên càng nói, La Hương Hoạn càng là hãi hùng khiếp vía. Triệu Nhiên nói xong, xoay người rời đi, tốt, bần đạo đi trước, ngươi có rảnh nghĩ thêm đến còn có cái gì yêu cầu không có, cứ việc nói ra, bần đạo đi thay người tranh thủ. Mắt thấy Triệu Nhiên muốn đi, La Hương Hoạn cũng nhịn không được nữa, một phát bắt được Triệu Nhiên, kêu lên, Triệu phương chủ. Triệu Nhiên trở lại, giả bộ không hiểu, La Hương Hoạn không kèm được, cầu khẩn nói, Triệu phương chủ có cái gì sự tình muốn La Mộ làm, lại mời nói đến, La Mộ hết sức nỗ lực chính là, cái này ô đường là La Mộ chuẩn bị ra truyền cơ nghiệp, chỉ cầu phương chủ bảo toàn. Chương 37, mấu chốt ở chỗ lòng người. Trở lại Vô Cực Viện, Triệu Nhiên bị Tống Chí Nguyên chuyển đến giám viện xá gặp nhau, Tống Chí Nguyên đưa cho Triệu Nhiên một phong thư, Triệu Nhiên xem xét, lại là Tây Chân Vũ cung giám viện Trương Vân Triệu tự tay viết. Chuyên môn viết cho Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên hai người mật tín. Trong thư nói, hắn đã hướng Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà xin phân phối lương thực 3.000 thạch, đồng thời thông qua tư nhân quan hệ, hướng Hồ Bắc Phương diện mua vào lương thực 2.000 thạch, tổng cộng 5.000 thạch lương thực để cho phủ Giang Bắc bên trên, lương thuyền tại Giang Du hạ gỡ, mời Cốc Dương huyện tổ chức phu dịch, tiến về làm tốt tiếp lương chuẩn bị. Trương Vân Triệu ở trong thư nói, hắn còn đang suy nghĩ biện pháp tiếp tục mua lương, nhưng trước mắt vì đó, chỉ sợ đến lúc tháng 10 trước đó. Cốc Dương huyện chỉ có thể dựa vào những này lương thực bình ổn giá lương thực, hắn biết nhiệm vụ này cực kỳ gian khổ, nhưng hy vọng Cốc Dương huyện trên dưới hợp lực, đồng tâm hiệp lực lấy độ nan quan. 5.000 thạch lương thực nghe vào không ít, nhưng Cốc Dương huyện chính là trên huyện, lại lớn diện tích gặp tai họa, gần 3 vạn nông hộ chia ăn 5.000 thạch lương thực, liền xem như lại tỉnh lấy ăn, chỉ sợ mấy năm liên tục quan đều nhịn không quá đi. Vì vậy Tống Chí Nguyên cảm thấy rất là thất vọng, hướng Triệu Nhiên nói, nhìn đến Trương giám viện đã tận lực, người ta không thể hy vọng xa vời càng nhiều. Mà lại ngươi cũng đọc thư bên trong nói, mặc dù là 5.000 thạch, nhưng nhóm đầu tiên lương thực sớm nhất cũng phải sau 5 ngày mới có thể đến, mà lại chỉ có 1.000 thạch, còn lại 4.000 thạch còn phải chờ lâu 10 ngày qua mới có thể lần lượt vận đến Giang Du. Kể từ đó, chỉ sợ năm nay thiên tai khổ sở. Lương thực xác thực ít một chút, khó trách Tống Chí Nguyên có chút nản chí. Triệu Nhiên nhìn Tống Chí Nguyên giọng nói chuyện thần thái, ẩn ẩn cảm thấy có chút không ổn. Quả nhiên, Tống Chí Nguyên thở dài, hướng Triệu Nhiên nói, không bằng đưa ngươi kia từ thiện kim cho vay tiền một chuyện tạm thời chấm dãi. Từ ta ra mặt, một lần nữa triệu tập toàn huyện các nhà nhà giàu, mời bọn họ mở kho bán lương. Nếu như nói Tây Chân Vũ cung giám viện Trương Vân Triệu là Triệu Nhiên nhúng tay mạ non tiền cải cách tổng hậu trường. Như vậy Vô Cực viện giám viện Tống Chí Nguyên liền là Triệu Nhiên tại Cốc Dương huyện núi dựa lớn. Nếu như Tống Chí Nguyên đều đánh chống lui quân, không thể nghi ngờ đối Triệu Nhiên tới nói là cực kỳ nghiêm trọng một lần đả kích. Triệu Nhiên liền nói ngay, giám viện, này nghị tuyệt đối không thể a. Tống Chí Nguyên trần chờ nói, ta biết ngươi tại Từ Thiện Kim một chuyện trên dưới vốn gốc. Ngươi nhìn dạng này được chứ? Thâm hụt số lượng, trong nội viện thay ngươi đền bù một nửa. Đây không phải vấn đề tiền. Ta tại Từ Thiện Kim trên may mà lại nhiều, cũng tuyệt không quan tâm. Nhưng nếu như lúc này lùi bước, trong vòng 10 năm Cốc Dương huyện lại không cải cách mạ non tiền khả năng, không chỉ có là mạ non tiền, sau này gặp được bất cứ chuyện gì, đạo viện cùng huyện nha tại đối mặt đám này thân sĩ vô đức lúc, đều làm mất đi áp chế lực lượng, toàn bộ Cốc Dương huyện đều đem mặc kệ muốn làm gì thì làm. Nay thành là cải cách như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối chân ý a. Cải cách như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối Tống Chí Nguyên nghe thấy lời ấy. Có chút động dung. Triệu Nhiên tiếp tục cho Tống Chí Nguyên cổ vũ sĩ khí, nói, còn nữa. Việc này chính là Trương giám viện dốc hết sức thôi động, Trương giám viện đối Cốc Dương huyện ký thác bao lớn kỳ vọng. Giám viện ngươi nếu là giờ phút này lùi bước, tại Trương giám viện trong lòng, sẽ tạo thành cỡ nào ảnh hưởng? Giám viện chỉ cần nghĩ lại a. Tống Chí Nguyên trầm ngâm một lát, thở dài, là ta nghĩ xấu. Thế nhưng trước mắt nan quan làm sao vượt qua? Hôm qua giá gạo môi đấu đã tới 120 văn, toàn huyện lòng người bàng hoàng. Ta sợ sẽ có bất ổn sự tình. Nói xong đứng dậy trong phòng bước đi thong thả số tuần. Nảy sinh ác độc nói, sớm biết hôm nay. Lúc ấy liền nên đồng ý đề nghị của ngươi, đi phích lịch thủ đoạn, đem đám này chó sắt tài thật tốt chỉnh lý một phen. Chữ hàng đầu cơ tích chữ, hừ hừ, triều đình tuy không này pháp, nhưng ý đi theo bản triều cựu lệ. Hung hăng giết tới mấy cái cũng là có thể. Triệu Nhiên cau mày nói, Khổng Huyện Tôn mặc dù cùng bọn ta lập trường nhất trí, nhưng muốn để hắn ra mặt hung hăng chỉnh lý, chỉ sợ rất khó. Ta trước đó đi huyện nhà, liền là thương nghị việc này. Khổng Huyện Tôn chỉ đáp ứng lấy ra mấy hộ nhuyễn chân tôm xử lý một phen. Lại nghĩ càng sâu một bước, liền chết sống không cho phép. Kim huyện úy bên kia ta cũng nói qua, hắn so Khổng Huyện Tôn còn muốn không chịu nổi, nói hết lời, chỉ lấy một hộ ra, chuẩn bị thêu dệt một ít tội danh. Bất quá cũng khó trách, từ xưa quan thân một thể, chúng ta có thể đem huyện nha kéo qua, đã không dễ, không thể ôm lấy quá lớn kỳ vọng. Kỳ thật Triệu Nhiên rất muốn điều động đạo môn phương đường tuần sát xuất động. Cho những này ngoan cố thân sĩ vô đức nhóm lần lượt vu oan, lấy tuyên dương tả. Dạy chi danh trực tiếp kê biên tài sản. Nhưng ý nghĩ này chỉ có thể tưởng tượng mà thôi, nếu như thật muốn làm như vậy, liền chờ tại phá vỡ đạo môn cùng triều đình mỗi người quản lý chức vụ của mình điểm trị thiên hạ truyền thống, này gió vừa mở, đến tiếp sau ảnh hưởng sẽ cực kỳ ác liệt, tất nhiên sẽ dao động nền tảng lập quốc. Bởi vậy, vô luận Triệu Nhiên cũng tốt, Tống Chí Nguyên cũng được, thậm chí Trương Vân Triệu, Lý Vân Hà chờ cấp bậc cao hơn nhân vật đều tuyệt sẽ không lựa chọn con đường này. Gặp Tống Chí Nguyên dùng sức vỗ trán, lo nghĩ chi tình hiển thị rõ, Triệu Nhiên liền không tốt lại kéo căng lấy, dứt khoát đem hắn ứng đối chi đạo toàn bộ nắm ra, giám viện không cần quá mức phiền não, ta đã có ứng đối chi pháp. Ồ, nói nghe một chút, giá lương thực lên nhanh cũng không phải là không có lương thực nhưng bán, chính là nhà giàu nhóm chữ hàng đầu cơ tích chữ, giảm bất tiệm lương thực bán bố trí, lại thêm năm nay đại hạn, vì vậy lòng người bàng hoàng, tranh nhau cạnh mua. Cho nên giá lương thực lại trướng. Mà giá lương thực tăng vọt, thì kích thích nhà giàu nhóm tiếp tục trữ hàng nguyện vọng, từ đó tiến một bước giảm bớt bán lương. Như thế, thì hình thành tuần hoàn ác tính. Ta coi là, trong đó quan khiếu ở chỗ lòng người, bách tính chi lòng đang tại lo lắng không có lương thực, nhà giàu chi lòng đang tại chờ đợi giá lương thực cao hơn. Muốn bình nức giá lương thực, liền cần từ lòng người vào tay. Thứ nhất làm bách tính tin tưởng, ta Cốc Dương huyện lương thực là đầy đủ, bất kỳ cái gì thời điểm mua sắm để. Ú có thể, không cần lúc này tranh mua, thứ hai làm nhà giàu tin tưởng, bọn hắn trữ hàng nhiều như vậy lương thực cũng không có cái gì đại dụng, không chỉ có vô dụng, mà lại sẽ dẫn tới họa sát thân. Sắp xếp lại suy nghĩ, Triệu Nhiên rồi nói tiếp, muốn bình phục lòng người, mấu chốt ở chỗ làm cho tất cả mọi người đều tận mắt thấy, liên tục không ngừng lương thực ngay tại trở vào Cốc Dương, chỉ cần dân chúng tin tưởng lương thực đầy đủ, liền đương nhiên sẽ không lại lấy giá cao tranh mua, mà nhà giàu nhóm chữ hàng quyết tâm liền sẽ dao động. Tống Chí Nguyên nghi ngờ nói, nhưng chúng ta nhiều nhất chỉ có 5.000 thạch lương thực. Triệu Nhiên chém đinh chặt sắt nói, không có ai biết chúng ta chỉ có 5.000 thạch lương thực. Người nói là, ban ngày tiến lương, ban đêm ra lương. Kia kho lúa hư thực, người khác xem xét liền biết. Trên là lương thực, hạ là bùn đất, vàng thau lẫn lộn. Tống Chí Nguyên suy nghĩ tỉ mỉ một lát, dần dần chuyển buồn làm vui, kế này rất hay, tựa hồ có thể thực hiện. Triệu Nhiên bĩu môi, đây là cũ đường, chuyên vì thời không người xuyên Việt chuẩn bị, nếu là nhiều đến mấy lần, bảo đảm để lộ. Có biện pháp, Tống Chí Nguyên lập tức thúc giục Triệu Nhiên đi làm, đồng thời viết thư Tây Chân Vũ Cung, mời Trương Giám Viện phối hợp, tuyệt đối không thể đem lương thực số lượng tiết lộ ra ngoài. Hắn còn nhắc nhở Triệu Nhiên, nhất định phải tuyển có thể tin người, tuyệt đối không thể để lộ bí mật, ngay cả huyện nha bên kia cũng không thể lộ ra một chút điểm. Triệu Nhiên đương nhiên là có mình một bộ nhân mã đến thao tác chuyện này, lúc trước hắn đã làm tốt chuẩn bị, để Kim Ký Vựa Gạo vận hành chuyện này, trong đó các loại chi tiết đều sớm chế định thỏa đáng. 15 tháng 9 Trung Thu ngày hội, Vô Cực Sơn hạ xuất hiện một chuỗi dài kéo dài nửa dặm đội xe một xe lương thực từ Giang Du huyện trở tới, đưa vào Kim Ký Vựa Gạo mới xây vài tòa lớn kho lúa bên trong cất giữ. Đồng thời, Kim Ký Vựa Gạo phát ra thông cáo, sau 3 ngày mở kho bán, mỗi đầu giá bán 100 văn. Cái này giá bán so Cốc Dương huyện các nơi vừa gạo đều muốn thấp 2-30 văn, tin tức vừa truyền ra đi, lúc này gây nên oanh động, các huyện vừa gạo lương thực lập tức xuất hiện hàng đế, dân chúng nhao nhao quan sát, đều chờ đợi sau 3 ngày Kim Ký Vựa Gạo bán lương. Đồng thời, chợ búa nông thôn ở giữa dần dần truyền bá ra một đầu tin tức, Tây Chân Vũ Cung Giám Viện Trương Vân Triệu, Huyền Nguyên Quan Giám Viện Lý Vân Hà đều tại đại lực từ tỉnh ngoài điều lương, Kim Ký Vựa Gạo mới đến lương thực liền là đầu một nhóm, về sau còn có càng nhiều. 3 ngày sau đó, Kim Ký Vựa Gạo chính thức bắt đầu bán lương, giá bán là mỗi đấu 100 văn. Một buổi sáng, mấy trăm tên bách tính vây quanh ở Kim Ký Vựa Gạo chung quanh, tại huyện Nha Sai Dịch duy trì dưới, xếp hàng mua sắm lương thực. Bởi vì Kim Ký Vựa Gạo làm ra hứa hẹn, lương thực bao no, rộng mở tiêu thụ, cho nên mặc dù trưởng quỹ cùng bọn tiểu nhị động tác rất chậm, nhưng dân chúng như cũ rất có kiên nhẫn chờ. Một canh giờ xuống tới, mới có không đến 50 hộ bách tính mua đến lương thực, Kim Ký Vựa Gạo tổng cộng bán ra 20 thạch. Đến đây xếp hàng mua lương bách tính càng tụ càng nhiều, khi nhân số đạt tới gần ngàn lúc, lại có một chuỗi đoàn xe thật dài chứa đầy lương thực mà đến, phu dịch nhóm đem túi gạo đưa vào Kim Ký Vựa Gạo kho lúa bên trong, đống đến tràn đầy đều là. Có mấy cái phu dịch tại chuyển gỡ lúc không cẩn thận ngã xuống một cái lương túi, lương thực lập tức từ trong túi tán giật mà ra, ở trên trăm người tận mắt nhìn thấy phía dưới, Kim trưởng quy chỉ huy mấy cái tiểu nhị đem lương thực vội vàng thu thập, trang về trong túi. Làm xong đây hết thảy, Kim trưởng quỹ tuyên bố tạm dừng bán lương, sau một lát chuyển ra một tấm bảng hiệu đứng ở vừa gạo trên quầy, phía trên viết một cái mới giá cả, mỗi đấu 95 văn. Bách tính lập tức xôn xao. Chương 38, Kim Ký Vừa Gạo. Liên tiếp 3 ngày, Kim Ký Vừa Gạo giá gạo từ mỗi đấu 100 văn xuống đến 95 văn, lại xuống đến 90 văn, sau đó là 85 văn, 80 văn, 75 văn, bình quân mỗi nửa ngày liền điều một lần giá, cùng trong huyện cái khác tiệm lương thực giá gạo so sánh. Thấp trọn vẹn 450 văn. Theo giá gạo từng bước hạ xuống, Kim Ký Vựa Gạo tiêu thụ ngạch lại ngược lại tại dần dần giảm bớt, đến 3 ngày sau đó, vây xem bách tính vẫn 3 tầng trong 3 tầng ngoài, nhưng không gây một người mua gạo. Cái này một quỷ dị tình hình một mực duy trì đến ngày thứ 6, Kim Ký Vựa Gạo giá gạo đã hạ xuống 50 văn thời điểm, không biết nơi nào xuất hiện hơn 10 lưu manh ngủ lại, chen đến trước quầy, cao giọng la hét mua gạo. Kim trưởng quỹ xem xét, vội vàng từ phía sau ra, lớn tiếng nói, đều xếp thành hàng. Từng cái tới. Đám này lưu manh xếp thành hàng, cái thứ nhất liền ném một thỏi bạc, kêu lên, 5 lượng bạc, mau mau cho ta chuẩn bị kỹ càng, ta lập tức dọn đi. Kim trưởng quỹ xem xếp bạc, trên mặt thoáng biến sắc, trong đáy lòng trong suốt, đây là nhà giàu nhóm tới dò xét ngọn nguồn. Dựa theo hiện tại giá gạo, 5 lượng bạc không sai biệt lắm có thể mua 80 đấu gạo, một người như thế mua coi như bỏ qua, nhưng đám này lưu manh rõ ràng là cùng đi, nếu là từng cái đều như thế cái mua pháp, lấy kho bên trong tổn gạo tính toán. Lần một lần hai cũng có thể chống đỡ được, 3 lần, 5 lần, 7 lần, 8 lần coi như không chịu nổi. Ngay trước nhiều như vậy bách tính trước mặt, Kim trưởng quỹ không thể không bán, thế là một bên nhỏ giọng phân phó tiểu nhị về phía sau thông báo quan nhị, vừa cùng kia lưu manh của nhau. Vị tiểu ca này, ngài 5 lượng bạc đều muốn mua gạo. Kia là đương nhiên, bạc đều lộ ra tới, còn sẽ có giả. 5 lượng bạc thế nhưng là 80 đấu, tiểu ca ngài xác định. Từ đâu tới nói nhảm. Mau mau cùng ta đem gạo rời ra ngoài. Tiểu ca. Không bằng trước bán ngài 10 đấu, ăn xong về sau nếu là lại muốn, còn có thể lại đến. Nhà A. Hẳn là ngươi không muốn bán. Kia lưu manh lúc này quay đầu lại hướng sau lưng một đám người hô, đều nghe thấy được sao? Kim ký vừa gạo đây là không muốn bán gạo cho ta, các huynh đệ phân xử thử, hắn mở cửa làm ăn, ta vàng dòng bạc trắng tới cửa. Dựa vào cái gì không bán cho ta gạo? Không phải là xem thường ta. Một bọn lưu manh lập tức ồn ào, ngươi cái này trưởng quỹ được không hiểu sự tình, thật tốt làm ngươi nghề nghiệp, mở cửa nào có không mua bán đạo lý. Đúng đấy, xem thường huynh đệ của ta như thế nào, coi là thật lấy đánh. Một mùi lửa đốt đi ngươi gạo này trải. Nhìn ngươi làm sao mở tiệm. Thậm chí, xông đây xem bách tính kêu lên, gạo này trải là gạt người, căn bản không có gạo bán, các hương thân chỉ cần mau một chút, nếu không huynh đệ của ta mua xong, các ngươi liền không có gạo vào nồi rồi. Có người châm ngòi thổi gió, vây xem dân chúng lập tức không biết làm sao, có ít người nhịn không được. Nhao nhao hướng phía trước bu lại, trang diện vì đó vừa loạn. Kim trưởng quỹ lúc này rốt cục xác nhận, đám này lưu manh liền là tới quấy rối. Hơn nữa nhìn bọn hắn xuất thủ ngân lượng liền biết, nhất định là những cái kia nhà giàu nhóm sai sử mà tới. Thế là cao giọng nói, ta Kim ký vừa gạo tại Cốc Dương huyện mở 10 năm, luôn luôn là nổi tiếng danh tiếng, nơi đó có gạt người đạo lý. Vị tiểu ca này một lần muốn mua 80 đấu, Kim mỗ là sợ hắn bỏ ra tiền tiêu đồn phí, đặc biệt hảo ý nhắc nhở. Chư vị chớ hiểu lầm. Đã vị tiểu ca này kiên trì muốn mua, vậy ta Kim ký vừa gạo đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Người tới. Đi kho bên trong chuyển gạo. Bọn tiểu nhị tại Kim trưởng quỹ thúc giục phía dưới, cực nhanh từ kho lúa bên trong chuyển ra từng cái túi gạo tới. Toàn bộ chồng chất tại cửa hàng cổng, không bao lâu liền chồng chất mấy tầng. Kia lưu manh lâu dài trà trộn chợ búa ở giữa, đối lương thực số lượng hoàn toàn không có khái niệm, chuẩn bị không đủ, đột nhiên nhìn thấy nhiều như vậy bao gạo, lập tức liền trợn tròn mắt. Lúc này đến phiên Kim trưởng quỹ nhắc nhở, vị tiểu ca này, mau mau đưa ngươi bán gạo dọn đi, chớ có ngăn ở ta cửa hàng trước, ảnh hưởng tới phía sau sinh ý sợ là không tốt. Một cái lưu manh tiến tới góp mặt thì thầm vài câu, mua gạo người lập tức tỉnh ngộ, kêu lên, mẹ ngươi cái gian thương, khi lão tử dễ khi dễ sao, lão tử bỏ ra bạc, ngươi liền phải cho lão tử đưa trở về, làm sao còn già hơn tử tự mình động thủ. Kim trưởng quỹ cười nói, cũng tốt, ta liền để tiểu nhị thay ngươi đưa trở về, nhưng phía sau các huynh đệ muốn bao nhiêu chờ chút thời gian, ta cửa hàng bên trong tiểu nhị không đủ, đợi đem vị tiểu ca này đưa về nhà đi trở lại bán. Đám này lưu manh tất nhiên là không cho phép. Lúc này ngay tại cửa hàng trước bảy miệng tám lưỡi ồn ào. Bất quá vô luận như thế nào ồn ào, Kim trưởng quỹ đã không nóng nảy, bởi vì chịu nặng bao gạo liền chồng chất tại cổng, đều bị vây xem bách tính để ở trong mắt, rất nhiều đụng lên đến xếp hàng bách tính lại do dự dự rụt trở về, dự định chờ một chút nhìn, có trời mới biết buổi chiều gạo này giá vẫn sẽ hay không lại hàng. Ngay tại đám này lưu manh la hét muốn phá tiệm thời điểm, quan nhị mang theo người từ cửa hàng đằng sau chạy tới, đứng ngoài quan sát một lát. Quan nhị xông thủ hạ Tiêu Hành tranh tử thủ đưa mắt liếc ra ý qua một cái, mấy cái tranh tử thủ chen đến trong đám người, dựa theo trước đó chuẩn bị xong ngôn từ bắt đầu hô to. Đây không phải Trương Vương thôn Trương gia quản công việc từ sao? Trương gia là ta Cốc Dương huyện đầu nhất đẳng nhà giàu, chưa từng thiếu lương thực, làm sao lại để hắn tới mua gạo? Mặt đen cái kia là thành Nam Long gia người gác cổng, hắn Long gia kho bên trong tồn gạo ngàn thạch, làm sao còn tới mua gạo? Cái tên mập mạp kia là Thứ Tư Lang, Chu gia hộ viện. Năm ngoái tại huyện thành đả thương mấy người, chư vị cẩn thận chút, chớ ăn nắm đấm của hắn. Người cao gầy là Tiêu gia người, đã hỏng mấy cái nhà lành trong trắng, có nữ quyến cẩn thận chút, chớ để hắn nhìn thấy, đều hướng sau cất giấu một ít. Mấy cái vạch rõ ngọn ngành tiếng nói vừa rơi, có người cao giọng tổng kết, làm sao tất cả đều là nhà giàu nhà người. Đám này nhà giàu không bán gạo không nói, còn muốn đến cùng chúng ta đoạt gạo, đây là muốn chết đói chúng ta láo bách tính a. Các hương thân, ta không thể để cho bọn hắn khi dễ. Đem bọn hắn đuổi đi. Thoáng một cái nhưng rất khó lường, lão bách tính môn vốn là đối với mấy cái này thân hào nhà giàu lòng có lời oán giận, lúc này liền bị ngôn ngữ kích động, từng cái tức nổ phổi, gặp có người dẫn đầu, lập tức liền đi theo ủng đi lên. Những cái kia lưu manh người xa cơ thất thế thấy một lần tình hình không tốt, gạo cũng không cần, ôm đầu co cẳng liền chạy, tại bách tính hống tiếng mắng bên trong bỏ trốn mất dạng. Quan nhị gặp sự tình bãi bình, liền trở lại trại bên trong, gặp Kim trưởng quy nói, lão Kim, ngươi tiếp tục tọa trấn. Chúng ta về phía sau đi uống trà, có việc liền ngôn ngữ. Kim trưởng quỹ Xu Ninh nói, Triệu Phương chủ thật sự là liệu sự như thần, cái nhóm này nhà giàu quả nhiên không giữ được bình tĩnh. Quan đạo trưởng cũng thực lợi hại, chớp mắt liền đem lai lịch của những người này nhận cái rõ ràng. Quan nhị cười nói, cái gì cẩu thí lai lịch, ta chỗ nào nhận ra. Đều là nói bừa. Chính nói đùa ở giữa, Lỗ Tiến sắt chán mồ hôi loe tiền đến, cùng quan nhị lên tiếng chào, liền hướng Kim trưởng quỹ nói, Lao Kim, nhóm thứ hai lương thực đến. 2000 thạch, hiện tại liền điều người đi giang du vận lương, nhất thiết phải từ nay trở đi trước kia vận đến. Kim trưởng quỹ vui vẻ nói, cuối cùng đã tới, Kim Mộ những ngày này một mực nơm nớp lo sợ, bây giờ cuối cùng có thể thở một ngụm. Nói như vậy, có thể tiếp tục xuống giá. Lỗ Tiến gật đầu nói, Triệu Phương chủ phân phó, từ nay trở đi trước kia, giá gạo kéo về 30 văn. Chương 39, phạm vào đầu nào vương pháp. Mặt trời mới mọc, sắc trời gặp bạch, thành Nam Long gia thổ lũy làng bên ngoài, liền gióng trống khua chiêng ra một đội nhân mã. Đội nhân mã này gần trăm số, có đạo môn vô cực viện 20 tên tuần sát, có nha môn ban ba sai dịch cùng cung thủ hơn 70 người, đều cầm binh khí, tiếu đồng, xích sắt cùng cung nỏ các loại, quả nhiên là sát khí khinh người. Dẫn đội chính là vô cực viện phương đường phương chủ Triệu Nhiên, cùng hắn bạn nối khố Kim huyện úy. Thẳng đến đội ngũ ngăn chặn trang viên cửa lớn, hết thệ cả buộc sẵn sàng, trong trang viên mới giật mình, một cái lao quản gia mang theo mấy tên hộ viện mở cửa ra, kinh nghi bất định quan sát một lát, rốt cục nhận ra trong đội ngũ Kim huyện úy, liền vội vàng tiến lên mở miệng hỏi, Kim đại nhân, không biết giá lâm tệ trang có gì muốn làm. Lao ra nhà ta vừa lên, không tới kịp đi ra ngoài nên tiếp, mong rằng Kim đại nhân rộng lòng tha thứ. Kim huyện úy hừ lạnh một tiếng, từ trong ngực móc ra văn thư, hướng quản gia kia Dương Dương, cất cao giọng nói, vô cực viện cùng cốc Dương huyện nha liên danh ký phát, lấy tức kê biên tài sản Long thị dinh thự, thân tộc nô buộc, trên dưới đám người, một cái không cho phép chạy thoát. Quản gia kia kinh hãi nói, đây là bắt đầu nói từ đâu. Ta Long gia phạm vào cái gì vương pháp, Kim đại nhân trước nói rõ. Kim huyện úy khinh thường nói, muốn biết phạm vào cái gì vương pháp. Chờ thêm đường thời điểm từng đầu nói cho ngươi. Hướng sau lưng quát, tả hữu, cho ta vào trang bắt người. Ban ba nha dịch tuân ra một tiếng ầm vang đồng ý, lập tức tràn vào trang viên, trong đó mấy cái phân ra một tay, đem quản gia kia cùng mấy tên hộ viện dùng dây thừng trói lại, trực tiếp nhét vào bên tường. Kim huyện úy hướng Triệu Nhiên cười nói, Triệu phương chủ, mời. Triệu Nhiên đưa tay khách khí nói, Kim huyện úy, ngài trước hết mời. Hai người vai sóng vai hạ tọa kỵ, cất bước tiến Long gia trang. Thẳng xu thế phòng khách chính đường, ở trên thủ riêng phần mình ngồi xuống. Liền nghe trong trang viên dần dần huyên áo. Tiếng quát mắng, tiếng đập cửa, khóc nỉ non âm thanh, kinh sợ âm thanh, xen lẫn gà gãy chó sủa, vang thành một mảnh. Long gia trang cùng Tông gia trang khác biệt, hoàn toàn không có đối kháng đạo viện cùng quan phủ dũng khí, càng không người dám tại đào tẩu, bất quá một chút thời gian. Mấy chục tên Long thị thân tộc cùng nô bộc liền riêng phần mình bó tay chịu trói, đều bị trói tại chính đường bên ngoài đợi mệnh. Long thị tộc nhân bên trong có triển vọng thủ người không ngừng hô to, ta muốn gặp Kim huyện úy. Ta muốn cùng Kim huyện úy lý luận. Khổng huyện tôn ở đâu? Ta muốn gặp Khổng huyện tôn. Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy cũng không nóng nảy, phối hợp bưng quan nhị cùng Lỗ Tiến vừa pha đi lên nước trà, ngụm nhỏ chậm ung dung uống vào, thỉnh thoảng thảo luận cốc Dương huyện giá gạo. Triệu Phương chủ hảo thủ đoạn. Những ngày này tiến số lớn lương thực, nghe nói hôm nay còn có càng nhiều lương thực trở vào cốc Dương, trong huyện giá gạo rốt cục ngừng lại xu hướng tăng. Các nhà tiệm lương thực không người hỏi thăm. Chắc hẳn những cái kia nhà giàu nhóm không chống được bao lâu. Hết thảy toàn do Tây Chân Vũ cung Trương giám viện chủ trì, bần đạo may mắn gặp dịp mà thôi. Trương giám viện coi là thật lòng từ bi, đây là ta Long An phủ chi phúc. Nói đúng, không chỉ có là Trương giám viện, Huyền Nguyên quan lý giám viện cũng ở trong đó bỏ bao nhiêu công sức, vì vậy mới có nhiều như vậy mễ lương điều nhập cốc Dương. Triệu Nhiên một bên uống trà, một bên hướng Kim huyện úy lộ ra nội tình tin tức, lấy kiên định Kim huyện úy quyết tâm. Kim huyện úy quả nhiên có phần bị chấn động. Kinh ngạc nói, ngay cả Lý giám viện. Huyền Nguyên quan Lý giám viện. Đúng vậy. Lý Vân Hà. Triệu Nhiên bật cười, Huyền Nguyên quan còn có cái nào Lý giám viện. Kim huyện úy thở dài, nhìn về phía Triệu Nhiên ánh mắt lại không đồng dạng. Chính chuyện phiếm ở giữa. Có Kim huyện úy tâm phúc ban đầu tiến lên thì thầm, cũng đưa qua một phần giấy đơn. Kim huyện úy nhìn một chút, cười đối Triệu Nhiên nói, Triệu phương chủ. Không nghĩ tới Long gia những năm này vơ vét cái này rất nhiều mồ hôi nước mắt nhân dân. Nói, đem tờ đơn đưa cho Triệu Nhiên. Triệu Nhiên mỉm cười khoát tay, Kim huyện úy nhìn xem xử lý chính là. Kim huyện úy gật đầu. Vê thành cái ngọn lửa đem tờ đơn điểm, nói, vậy liền vẫn quy củ cũ, một người một nửa. Không phải đã nói ngươi bảy ta ba sao? Như vậy thì làm sao được? Kim mẫu ngày đó trò đùa mà thôi, Triệu phương chủ đừng coi là thật. Bần đạo chưa từng trò đùa. Nói chuyện qua từ trước đến nay sẽ không thu hồi. Kim huyện úy bảy thành, bần đạo ba thành, cứ như vậy điểm. Ê! Vậy làm sao có ý tốt? Tốt ta, vậy liền đa tạ Triệu phương chủ. Chờ ban ba bọn nha dịch kê biên tài sản thỏa đáng, đem Long thị trang viên các gian phòng dán lên giấy niêm phong, việc phải làm liền coi như làm thỏa đáng. Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy đứng dậy chuẩn bị rời đi, ra phòng, vừa vặn nhìn thấy đường bên ngoài bị trói lấy Long thị thân tộc cùng nô buộc đám người. Trong đó người cầm đầu tránh thoát mấy bước, cướp được Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy trước người, chợt lại bị sai dịch đánh cho tê người mấy quyền, ấn trên mặt đất. Triệu Nhiên dừng bước lườm vài lần, thấy người này chừng 30 năm tuổi, mặc dù hình dạng chật vật, nhưng tướng mạo lại cực kỳ tuấn lãng, Triệu Nhiên nhìn đều muốn nhịn không được tán thưởng. Lại nhìn hắn khỏe mắt đuôi lông mày, đều lộ ra ngông nghênh phong phạm, càng thêm có một loại phong thần nhã tú chi khí, hiển nhiên một cái nam chính chân quang hoàn gắn vào trên trán. Kim huyện úy giới thiệu nói, đây cũng là Long thị đời này chi chủ. Người kia cường tự dãy rủa lấy, dương mắt cả giận nói, Kim đại nhân, ta Long thị phạm vào đầu nào vương pháp, không minh bạch bị này thái ách, hôm nay nhất định phải cho cái bằng giao. Triệu Nhiên túi đầu nhìn xem bên chân bị đè lại Long thị gia chủ, hỏi, ngươi chính là Long Ngạo Thiên. Nói ra cái tên này, không khỏi toàn thân sợ run cả người. Long Ngạo Thiên ngẩng đầu, lạnh lùng nói, không sai, chính là Long Mỗ. Đạo trưởng chính là Triệu Phương chủ sao? Long Mỗ đắc tội đạo trưởng một mực tìm Long Mỗ chính là, có chuyện gì Long Mỗ đều một người đón lấy, vì sao liên lụy Long thị nhất tộc? Đạo trưởng lấy quyền nhu tư, Long Mỗ không phục. Triệu Nhiên ngạc nhiên nói, ngươi nói bần đạo lấy quyền nhu tư. Cái này bắt đầu nói từ đâu? Long Ngạo Thiên cười lạnh nói, đạo trưởng vì quân độ núi phía tây vạn mẫu ruộng đồng, không tiếc nhúng tay mạ non tiền sự tình, loạn triều đình thành pháp, giao động ta quan chức căn cơ, thân là đạo môn chấp sự, không để ý danh dự, chỉ cầu vơ vét của cải. Đây không phải lấy quyền mưu tư lại là cái gì? Ta Long thị thanh bạch, hướng là Cốc Dương huyện làm gương mẫu, ngươi hôm nay vô cớ đến đây kê biên tài sản, để tay lên ngực tự hỏi, ngươi chẳng lẽ liền không chút nào biết xấu hổ sao? Triệu Nhiên phát phì cười, vẫn cho là gọi Long Ngạo Thiên đều là lãnh ngạo tính xấu, không muốn gặp cái ngươi dạng này miệng lưỡi bén nhọn chi đồ, nói nhăng nói cuội, đồ xính miệng lưỡi chi năng, thật sự là phá vỡ tam quan a. Long Ngạo Thiên. Triệu Nhiên xông Kim huyện úy bên người một lớp đầu nói, hắn không phải hỏi phạm vào đầu nào vương pháp sao? Nói cho hắn biết. Kia ban đầu một đầu một đầu cở trách lấy Kim huyện úy sưu tập Long thị hồ sơ đen, Triệu Nhiên cùng Kim huyện úy tại tuyên đọc tội trạng thanh âm bên trong thản nhiên đi ra Long thị trang viên. Thành Nam Long gia bị kê biên tài sản tin tức bay đồng dạng truyền khắp toàn huyện, một chiêu này giết gà giật mình khỉ thật là tàn nhẫn đã cực, toàn bộ Cốc Dương huyện thân hào nhà giàu nhóm đều chấn động. Trương thị, Tiêu thị, Chu thị, toàn thị mười nhiều nhà giàu vãng lai buôn đầu, liên hệ tin tức khẩn trương bắt đầu bàn bạc lên đối sách tới. Ngay tại chư nhà thân hảo người tới ta đi thời khắc, số lớn vận chuyển mễ lương đội xe xuất hiện tại vô cực sân dưới, vô số lương túi chứa nhập kim ký vừa gạo kho lúa bên trong, đem vài tòa mới xây kho lúa đóng đến gần như không đặt chân chi địa. Kim ký vừa gạo lúc này đem giá gạo trực tiếp hạ xuống đến mỗi đấu 30 văn, dân chúng buôn tẩu bẩm báo, tại kim ký vừa gạo trước cửa đại lượng đủ mua. Lấy Trương thị cầm đầu nhà giàu nhóm khẩn cấp liên lạc, hẹn nhau tụ hội tại Trương thị trang viên. Đêm đó, hơn 10 nhà thân hào nhà giàu đi vào Trương thị trang viên, tại Trương thị gia chủ chỉ dưới, bắt đầu cùng bàn đối sách. Đám người ngươi một đầu ta một đầu, dẫn theo các loại đáng tin cậy không đáng tin cậy đề nghị. Có nói muốn lên bố chính sứ ti thượng cáo Long Ngạo Thiên bị vô cớ xếp nhà, có nói muốn liên lạc trong triều chỗ rửa hạch tội Khổng Huyền Tôn, có nói muốn chiêu mộ mặt đất vô lại xung kích kim ký vừa gạo, còn có nói muốn thuê thích khách làm ám sát trên danh sách bày ra một chuỗi dài tính danh, từ Trương Vân Triệu Cảnh Chí Ma Hương xuống, thẳng đến Tống Chí Nguyên, Khổng Huyện Lệnh, Triệu Nhiên, Kim Huyện Úy các loại đám người, thậm xê. Khí ngay cả quan nhị đều danh liệt trên đó. Chúng thân hảo thương nghị đi, một mực thương nghị đến sau nửa đêm, lại từ đầu đến cuối thương nghị không ra một cái ổn thỏa biện pháp. Trương thị gia chủ bị làm cho đầu óc choáng váng, trở về phòng nghỉ ngơi hơn một canh giờ, lúc trở ra, thấy mọi người còn tại tranh luận, không khỏi chán nản. Sắc trời đã sáng. Trương thế gia chủ phân phó nô bộc bưng lên điểm tâm đến, để đám người tiếp lấy thương nghị, hắn là quyết định chủ ý, không thương nghị ra cái căn nguyên đến, tuyệt không dừng tay. Ngay tại chúng thân hào hưởng dụng điểm tâm thời khắc, chợt có người hỏi, à, như thế nào không thấy La Hương Hoạn? Trương thị gia chủ xem xét, đang ngồi đám người bên trong thật sự là không có La Hương Hoạn. Loại thời điểm này là mẫn cảm nhất, La Hương Hoạn không có đến đây tham dự, lập tức đưa tới một phen ngờ vực vô căn cứ, đường ở giữa bầu không khí lúc này vì đó lạnh lẽo. Trương thị gia chủ vội vàng gọi quản gia, để hắn tự mình đi ô đường một chuyến, nhất thiết phải đem La Hương Hoạn mời đến, dẹp an lòng người. Quản gia kia mới ra ngoài gần nửa canh giờ, liền thở hồng hộc chạy trở về, đương đường vội la lên, lao ra, việc lớn không tốt. Trương thị gia chủ trong lòng hơi hồi hộp một chút, vội hỏi, thế nào? Quản gia vẻ mặt đưa đám nói, La gia tại trong huyện thành tiệm lương thực khai trương, giá gạo mỗi đấu 30 văn. Vừa dứt lời đất, công đường lập tức lặng ngắt như tờ. Chương 40 Tây Chân Vũ cung lập kế hoạch. Nguyên Long An phủ nha, Tây Chân Vũ cung lâm thời phối viện, đô quản Cảnh Chí Ma ngay tại cẩn thận đọc qua mới nhất đưa đạt chiến báo. Đỉnh điểm tiểu thuyết, chiến báo đến từ Diệp Tuyết Quan, từ chủ trì xuyên Tây Tuyên Úy Ti đạo môn sự vụ chiến sự lâm thời tổng chỉ huy điều hành Nguyên Dương Bân thân bút ký phát. 7 ngày trước, quân Minh triệu tập Tiểu Sơn vệ, Lâu Sơn vệ, Bạch Mã Thiên hộ sở, Ngọc Long Thiên hộ sở, Điệp Khê Thiên hộ sở các loại quân, tổng cộng hơn 17.000 người, cường công Bạch Mã Sơn hai đạo lương quân trại, trải qua một ngày một đêm liều chết phân chiến về sau, rốt cục lấy được đại thắng. Đến tận đây, hạ quân tại Bạch Mã Sơn hạ bố thiết tất cả bên ngoài bảo trại toàn bộ bị quân Minh đánh hạ, Bạch Mã Sơn bại lộ tại quân Minh cung nỏ phía dưới, chiến cuộc bởi vậy tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Đạo môn xuyên Tây Tuyên Úy Ti thời gian chiến tranh sự vụ chỉ huy điều hành thự cho rằng, từ chiến sự bộc phát đến nay, trải qua 3 năm khổ chiến, quân Minh đã dần dần lấy được chiến tranh quyền chủ động, tại từng cái phương diện hiện ra khá lớn ưu thế, tin tưởng tiếp qua 1 đến 2 năm, chắc chắn một lần nữa đoạt lại Bạch Mã Sơn cùng phía Tây 200 dặm cố thổ, đem chiến tuyến một lần nữa ép trở lại dân núi một vùng. Nhưng chỉ huy điều hành thự cũng đối gần một giai đoạn bạo lộ ra vấn đề tiến hành tổng kết, tìm ra rất nhiều gấp đón đỡ giải quyết không đủ, tỉ như quân Minh sĩ tốt trải qua 3 năm trường kỳ tác chiến, phổ biến tồn tại nhớ nhà, mê võng, sĩ khí sa sút chờ ghét chiến tranh cảm xúc, bộ phận vệ sở thậm chí xuất hiện chút ít đào binh chờ ác liệt tình hình. Lại tỉ như tại đạo môn cùng Phật môn trường kỳ giao phong bên trong, đạo môn tu sĩ, nhất là bên trong cấp thấp tu sĩ hao tổn khá lớn, tại hộ vệ quân Minh lúc tác chiến cảm thấy càng ngày càng phí sức. Mặt khác, phụ lục, đan dược, pháp khí tiêu hao cũng viễn siêu mong muốn, Kim Sơn vệ cùng Diệp Tuyết quan tổn chữ kể trên vật tư cơ hồ thấy đáy, khó mà thỏa mãn sắp triển khai Bạch Mã Sơn chủ dãy núi tranh đoạt chiến cần thiết. Căn cứ vào kể trên khó khăn, đạo môn xuyên Tây Tuyên Úy Ti thời gian chiến tranh sự vụ chỉ huy điều hành thự cùng tổng đốc xuyên Tây quân vụ nha môn đã đạt thành chung nhận thức, Bạch Mã Sơn chủ núi tranh đoạt chiến sẽ không thể không trì hoãn tiến hành. Chỉ huy điều hành thự tại chiến báo bộ phận sau, đối tứ xuyên các phủ đạo cung đưa ra minh xác yêu cầu, một là các phủ, huyện đạo cung, đạo viện lập tức điều kinh văn rất quen, tín ngưỡng kiên định đạo sĩ đi xuyên Tây. Xung nhập các vệ sở, đảm nhiệm giám quân cùng tuyên giáo chức vụ, lấy tiêu trừ quân Minh sĩ tốt bên trong xuất hiện ghét chiến tranh cảm xúc, cổ vũ sĩ khí, khôi phục đấu trí. Hai là đánh vỡ mão vàng trở xuống không xuất thế hành tẩu truyền thống, lấy lệnh các phủ đạo quán, các nhà các phái tán tu điều động bên trong cấp thấp tu sĩ nhập Diệp Tuyết quan nghe lệnh, hộ vệ quân Minh tác chiến. Ba là thúc giục các phủ đạo quán, các nhà các phái tán tu tận khả năng đại lượng chế bị phụ lục, đan dược và pháp khí vân vân, lấy xung quân dùng. Bốn là trần thờ, tê huyền nguyên quan. Nhưng trao quyền các phủ đạo cung mở rộng thụ điệp đạo sĩ danh ngạch, chuẩn bị đạo môn thập phương tùng lâm nhân lực cần thiết. Năm là yêu cầu các phủ, các huyện đạo cung, đạo viện, muốn cùng phủ nha, huyện nha chặt chẽ phối hợp, ra sức bảo vệ địa phương bình ổn. Đồng thời, chỉ huy điều hành thự cũng đã hành văn thiểm Tây Diên Sinh quan, Hồ Bắc Trường Xuân quan, Quý Châu Tiên Nhân quan, thúc mời ba tỉnh đạo môn hết sức chi viện Bạch Mã Sơn chiến sự. Trong đó đầu thứ nhất, đầu thứ tư cùng đầu thứ năm đều liên quan đến Tây Chân Vũ cung sự vụ. Làm giám viện Trương Vân Triệu gắng sức bồi dưỡng người nối nghiệp, cảnh trí ma nhất định phải nghiêm túc phỏng đoán ra mặt tự tới. Chế định ra Tây Chân Vũ cung làm việc kế hoạch, một chờ Trương Vân Triệu ký tên về sau, liền muốn tại toàn phủ 4 huyện thông hành. Cảnh trí ma từ nhỏ đã thâm thụ ra thế hung đúc, kiến thức, tài năng, thủ đoạn đều thuộc thượng thừa, lại kinh lịch nhiều năm công việc vặt bồi dưỡng, cẩn thận châm chức về sau, liền có phương án suy tính, trong khoảnh khắc nâng bút viết liền. Thổi khô mực nước đọng sau, lại lặp đi lặp lại cân nhắc mấy lần. Đối bộ phận kế hoạch làm nhỏ bé điều chỉnh. Cảnh trí ma đem văn thư thu hồi, chuẩn bị đi gặp Trương Vân Triệu. Đang lúc này, có điển tạo phòng hỏa công cư sĩ đến đây thông truyền, nói là Trương giám viện Triệu tập Tam Đâu nghị sự, mời cảnh trí ma nhanh hướng chính đường gặp nhau. Cảnh trí ma cất văn thư đổi tới chính đường lúc, gặp giám viện Trương Vân Triệu, đều giảng Bạch Đằng Minh, đều Trù Liêu Đằng Kiều đều đã đến trận. Thế là mình cũng tìm cái ghế tòa hạ. Giây lát, Tuần Chiếu kiêm thự điển tạo phòng trung Đằng Hoàng cũng ôm bút mực giấy nghiên tiến chính đường. Tại trước thư án tòa hạ, bày giấy mải. Trong tay nâng bút. Mắt nhìn Trương Vân Triệu. Trương Vân Triệu ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đi. Dừng một chút, hướng Tam Đô liếc nhìn một lần, nói, hôm qua Cốc Dương huyện vô cực viện mật tín đã đến, nói đến gần ngày giá gạo tăng vọt một chuyện đầu đuôi, tin rất dài, ta liền không đồng nhất truyền thuật, trong lòng giảng chủ yếu là mấy món sự tình. Một, Cốc Dương huyện giá gạo đã hạ xuống ngôi đấu 30 văn, thứ hai. Vô cực viện từ thiện kim đã cho vay tiền 58,000 hơn 720, vay mượn nông hộ 3.900 hộ, trong đó hơn 5.200 là mạ non tiền quay vòng. Thứ ba, Cốc Dương huyện các nhà giàu đã ở 10 ngày trước mở kho bán lương. Vô cực viện nói, bộ phận nhà giàu chuyển vay mạ non tiền lợi tức cũng từ 2 điểm xuống tới 8 ly, bất quá cái này mấy hộ đồng dạng yêu cầu nhận thầu đất hát. Hoang, trong đó mấy chỗ liên quan đến Thạch Tuyền huyện, Giang Du huyện, việc này Cốc Dương huyện Khổng huyện lệnh là tán đồng, nhưng Thạch Tuyền, Giang Du chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức, cần từ Tây Chân Vũ cung cùng phủ nha cùng hai huyện thương lượng. Dứt lời, Trương Vân Triệu nâng chén trà lên chậm rãi uống mấy ngụm, cho Tam Đô trở lại thời gian suy nghĩ, bên cạnh Trung Đằng Hoàng vận dụng ngòi bút như bay, đem Trương Vân Triệu nguyên thoại ghi chép lại. Uống xong một chén trà, Trương Vân Triệu nói tiếp, cái này mấy món sự tình nói rõ một vấn đề, chỉ cần muốn làm, nguyện ý làm, khó khăn đi nữa vấn đề cũng có thể giải quyết. Giá gạo hạ xuống, Cốc Dương huyện lòng người bình ổn, các nhà giàu nguyện ý mở kho bán lương, bách tính trong tay cũng có chịu đói tiền bạc, đã giải quyết năm nay nạn hạn hán vấn đề, lại thuận lợi hoàn thành đối mạ non tiền vay mượn cách thân, hoàn nguyên mạ non kho thiết lập vốn có bản ý, đây là đại hảo sự, cũng là ta Long An phủ một cọc chuyện may mắn. Trước đó vài ngày, ta đi bái kiến Huyền Nguyên quan Lý Giám Viện lúc, hắn nói với ta, mạ non tiền không thay đổi, thổ địa sắp nhập, thôn tính liền không thể trì hoãn, lao bách tính sinh hoạt liền sẽ càng thêm khốn khổ, cái vấn đề khó khăn này. Một mực khiến cho hắn như nghẹn ở cổ họng. Bây giờ Vô Cực Viện đưa tới tin tức tốt, ta chuẩn bị lập tức viết thư cáo chi Lý Giám Viện, chắc hẳn Lý Sư Huynh tất nhiên vui mừng chi cực, ta Trương Vân Triệu cũng coi như không phụ Lý Sư Huynh nhờ vả. Trương Vân Triệu là Tây Chân Vũ cung gần trăm năm nay cường thế nhất giám viện, bình thường tới nói, nếu như hắn nghị sự lúc bắt đầu, liền Trường Thiên mệt mỏi độc nghị luận, vậy liền đại biểu cho tâm ý của hắn đã định, tiếp xuống mặc kệ muốn làm gì, đều chỉ có người khác tán đồng phần, ngoại trừ tại cành lá cuối trên làm sơ sửa chữa cùng bổ sung bên ngoài, chủ yếu quyết sách trên tốt nhất đừng có cái gì ý kiến phản đối, nếu không hậu quả khó liệu. Bởi vậy, đang ngồi cảnh Chí Ma, Bạch Đăng Minh, Liêu Đằng Kiều các loại, đều đã biết được, lúc này Trương Giám Viện là muốn quyết định mở rộng Cốc Dương huyện kinh nghiệm. Quả nhiên, Trương Vân Triệu căn bản không cho người khác phản đối thời cơ, trực tiếp mở miệng nói, Cốc Dương huyện mạ non tiền cách tân sơ thành, hiệu quả nổi bật, ý ta đã quyết, đem việc này đẩy tới toàn phủ. Cốc Dương huyện thi sách biện pháp chư vị đều đã nhất thanh nhị sở, hiện tại chư vị đều đến tham tưởng, nhìn xem có gì cần bổ sung cùng điều chỉnh. Đều giảng Bạch Đằng Minh nói, Cốc Dương huyện tương quan sách lược đều cực kỳ thành thục, phân hóa, lôi kéo, chèn ép, làm được đều rất đúng chỗ. Ta ý coi là, nhưng lập tức bắt đầu phổ biến. Nhưng, đông nhiên mở rộng đến toàn phủ, chỉ sợ vẫn là quá cấp tiến một ít, Bình Vũ huyện chính là phủ thành, thân hào nhà giàu cùng Cốc Dương, Giang, Du, Thạch Tuyền ba huyện rốt cuộc khác biệt, quan hệ phức tạp, nhân mạch cực kỳ rộng, trong tộc cấu kết thành đô chính là đến kinh sư, chỗ nào cũng có. Là làm việc này phổ biến thuận lợi, ta ý có thể hiện tại Thạch Tuyền cùng Giang Du phổ biến. Vô Cực Viện gửi thư bên trong không phải nói, Cốc Dương huyện có chút khai sáng nhà giàu muốn nhận thầu thổ địa liên lụy tới Thạch Tuyền cùng Giang Du sao? Có thể đây là dẫn, thuận tê. Thế mà làm. Đợi cái khác ba huyện đều ổn thỏa, sẽ giải quyết Bình Vũ vấn đề. Liêu Đằng Tiều gật đầu, đây là lao thành ngữ điệu. Trương Vân Triệu khen, Bạch đều giảng chi ngôn có lý, ta cũng rất tán thành. Dứt lời, lại đem ánh mắt chuyên hướng Cảnh Chí Ma. Cảnh Chí Ma không dám có dị nghị, tự nhiên gật đầu ủng hộ, thế là đại kế như vậy đã định. Trương Vân Triệu nói, Vô Cực Viện trong thư nói, nhưng tại Cốc Dương huyện triệu tập toàn phủ các huyện đạo viện. Huyện nha người chủ sự nghị sự, quan sát từ thiện kim cấp cho quá trình, nghe Cốc Dương huyện chư hạng sách lược kỹ càng giới thiệu, thương nghị các huyện mạ non tiền cải cách khó xử, hiện trường đặt câu hỏi, hiện trường giải quyết, từ đó nghị định các huyện cải cách chính tự, địa điểm liền định tại từ thiện đường, Vô Cực Viện xưng hiện trường bạn công hội, ta ý có thể thực. Hiện, thời gian liền định tại 7 ngày sau đó. Chư vị nghĩ như thế nào? Tam đô đồng đều gật đầu xưng nhưng... Thế là Trương Vân Triệu lệnh một bên ghi chép Trung Đằng Hoàng hiện trường mô phỏng liền công văn, gửi đi phủ nha cùng Bình Vũ, Giang, Du, Thạch Tuyển cùng Cốc Dương bốn huyện đạo viện. Một hạng chính sách quan trọng, liền tại Trương Vân Triệu lôi lệ phong hành bàn tay sắt dưới, thu hoạch được Tam Đô nghị sự nhất trí thông qua, Trương Vân Triệu tâm tình thư sướng, mỉm cười đất uống trà, ánh mắt nhìn về phía Cảnh Chí Ma. Hắn hai năm này càng thêm cảm thấy tinh lực không tốt, giờ phút này trong lòng âm thầm bắt đầu tính toán. Suy nghĩ lấy như thế nào tại lần này biến đổi trung tướng Cảnh Chí Ma đẩy hướng sân khấu, lấy thuận lợi hoàn thành Tây Chân Vũ cung quyền lực bình ổn giao thế. Chương 41, người có chí riêng. Tây Chân Vũ cung Tam Đô nghị sự cuối cùng, ngay tại Trương Vân Triệu chuẩn bị tuyên bố nghị sự lúc kết thúc, Cảnh Chí Ma đem trong ngực phát ra từ Diệp Tuyết Quan đạo môn chỉ huy điều hành thự chiến báo, cùng mình định ra chứng thực kế hoạch đem ra. Hôm qua giám viện đem phần này chiến báo giao cho ta, mệnh ta định ra cùng ứng đối sách. Đây là ta viết liền phương lược. Còn xin giám viện cùng hai vị sư thúc xem qua. Ồ, nhanh như vậy. Ha ha, Chí Ma làm việc coi là thật giả dặn, ngươi liền giản yếu nói một chút đi. Trương Vân Triệu đối Cảnh Chí Ma là càng ngày càng hài lòng. Cảnh Chí Ma ứng tiếng phải, trước đem chỉ huy điều hành thự trong chiến báo yêu cầu thuật lại một lần, sau đó đưa ra mình định ra ứng đối phương lược. Một, gia tăng một cái thụ điệp đạo sĩ chi phí đại khái là hàng năm 150 lượng, trong đó đổng ngân 120 lượng, cơm canh y quan 20 lượng, chi phí phụ 10 lượng. Căn cứ gần nhất 3 năm Tây Chân Vũ cung cùng các đạo viện hàng năm tính ra, dựa theo đạo cung cùng đạo viện các 7 năm thành tỷ lệ, mô phỏng đến nay tuổi tăng thêm 30 tên, là năm trước gần 4 lần, cụ thể là Tây Chân Vũ cung 12 người, Bình Vũ huyện 6 người, Cốc Dương huyện 4 người, Giang Du huyện cùng Thạch Tuyển huyện các 3 người, dư 2 người là Tây Chân Vũ cung chỉ định chi các huyện số nhân viên, đồng. Ngân cùng chi tiêu từ Tây Chân Vũ cung gánh vác, không nắm giữ các huyện đạo viện tài lực. Trương Vân Triệu hỏi tham Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Tiểu ý kiến, hai người đều nói có thể, thế là Trương Vân Triệu liền gật đầu đáp ứng, để Trung Đằng Hoàng tại chỗ mô phỏng thành văn sách, xem qua sau ký tên phát xuống. Cảnh Chí Ma lại nói, thứ hai, chỉ huy điều hành thự yêu cầu các đạo cung, đạo viện cùng phủ, huyện nha môn chặt chẽ tương hợp, để cầu địa phương ổn định. Nói đến đây, Cảnh Chí Ma dừng lại. Nhìn một chút Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Tiểu, lại nhìn một chút Trương Vân Triệu. Trương Vân Triệu quát, có cái gì liền nói, không cần che che lấp lấp. Nếu có không phải chỗ, lại đi sửa đổi cũng được. Cảnh Chí Ma cắn răng. Nhắm mắt nói, nguyên bản ta dự định chính là sợ mạ non tiền cải cách một chuyện dẫn phát địa phương thân hào nhà giàu bán ngược, dự tính trì hoãn. Lời vừa ra khỏi miệng, không những Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Tiểu sợ run, liền ngay cả Trương Vân Triệu đều ngây ngẩn cả người, cách nửa ngày. Mới không vui nói, việc này vừa rồi đã nghị định, làm gì nhắc lại. Cảnh Chí Ma cúi đầu nói, là ta suy nghĩ không chu toàn. Bây giờ mong rằng giám viện cùng Bạch Sư Thúc, Liêu Sư Thúc cũng hỗ trợ xuất một chút chủ ý. Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Tiểu phân biệt rõ lấy cái bên trong tư vị, lẫn nhau đối mặt, đều không nói một lời. Trương Vân Triệu trầm mặc một lát. Mở miệng nói, năm nay ta Long An Phủ đại hạ, gặp tai họa bách tính đầu chỉ 10 vạn. Nếu là không có biện pháp tốt, vẹn vẹn như những năm qua đồng dạng cứu tế, nghèo toàn phủ chi lực, có thể cứu tế được nhiều ít. Hai năm này các phương tà, giáo nổi lên bốn phía, hiển thị rõ mê hoặc nhân tâm thủ đoạn. Nếu không đi mạ non tiền cải cách sự tình, thật không biết sẽ có nhiều ít không đành lòng nói chi thảm sự. Chí Ma, ngươi là đối mạ non tiền một chuyện có dị nghị sao? Cảnh Chí Ma sắc mặt đỏ lên, túi đầu nói, mạ non tiền một chuyện tệ nạn mọc thành bụi, đương nhiên hẳn là có chỗ biến đổi. Nhưng, quan chức là triều đình căn cơ chỗ, đem đầu mâu trực chỉ quan chức nhà, phải chăng quá mức hà khắc? Trương Vân Triệu thở dài, quan chức là triều đình căn cơ không giả, nhưng quan chức căn cơ ở đâu? Không chỉ quan chức căn cơ, ta đạo môn căn cơ làm sao tại? Những vấn đề này chính ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút. Ngươi là ta Tây Chân Vũ cung nhân tài mới nổi, tương lai là phải gánh vác khi chức trách lớn. Suy nghĩ sự tình ngàn vạn muốn đứng nghiêm nền móng, chớ thụ ra thế chỗ mệt mỏi. Phong Cảnh Trường Nghi phóng tầm mắt đo, thời khắc mấu chốt ngàn vạn lần đừng có hồ đồ rồi. Những lời này mặc dù nói rất nặng, nhưng hoàn toàn chính xác ngữ ra thành tâm thành ý, có thể nói thành thật với nhau, nếu không phải Trương Vân Triệu gửi kỳ vọng cao tại Cảnh Chí Ma, căn bản sẽ không như thế điểm tình hắn. Cảnh Chí Ma trầm mặc thật lâu, mới nói, giám viện, là ta nghĩ xấu. Trương Vân Triệu vui mừng nói, biết sai có thể thay đổi chính là tốt, ngươi nói rằng một cái đi. Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn cùng Trương Vân Triệu ở chung thời gian thật dài, đối vị này giám viện tính tình có thể nói biết rõ, mắt thấy Trương Vân Triệu đối Cảnh Chí Ma khoan thứ đến tận đây, riêng phần mình đều có chút nhịn không được đỏ mắt đố kỵ. Cảnh Chí Ma lại nói, thứ ba, Xuyên Tây thiếu người. Chỉ huy điều hành thự yêu cầu các phủ, các huyện đạo cung, đạo viện triệu tập nhân thủ chi viện, là các vệ sở giám quân, tuyên giáo, dẹp an phủ quân tâm, tỉnh lại sĩ khí, ta suy nghĩ đã lâu, mô phỏng điều ra 12 tên thụ điệp đạo sĩ tiến về Diệp Tuyết Quan, đồng thời thu thập 12 tên hỏa công cư sĩ nhóm tùy hành nghe điều. Trong đó, Tây Chân Vũ cung 5 người, Bình Vũ huyện Trung Dương viện 3 người, Cốc Dương huyện Vô Cực viện 2 người, Thạch Tuyền huyện Hạc Minh viện cùng Giang Du huyện Đan Cảnh viện các 1 người, hỏa công cư sĩ cùng loại. Nhân tuyển điều không phải cái đại sự gì, Cảnh Chí Ma lựa chọn cũng là căn cứ Long An phủ cung viện quy mô mà định ra, tương đối hợp lý, làm Trương Vân Triệu cùng Bạch, Liêu hai đều không dị nghị, những chuyện nhỏ nhặt này bọn hắn cũng không quan tâm. Trương Vân Triệu dặn dò, tuyển người lúc phải cẩn thận xem xét, kinh văn tạo nghệ, phẩm tính xử sự đều muốn nghiêm túc chấm trước, đi về sau nếu có thể mặc cho sự tình, không thể tùy ý làm bậy, nếu là đọa ta Tây Chân Vũ cung thanh danh, sau khi trở về muốn trọng xử đưa. Vâng. Lấy ai cầm đầu? Nhưng có đề nghị. Cảnh Chí Ma cắn răng nói, giám viện vừa mới nói tới chính là lẽ phải, lần này đi Diệp Tuyết Quan tính dụng, không chỉ có xuyên tỉnh các cung, viện, hơn nữa còn có lân cận Thiểm Tây, Hồ Bắc, Quý Châu các tỉnh đạo sĩ, nhất cử nhất động, đều ở trong mắt người ngoài. Là thân giới luật, ta mô phỏng tự mình dẫn đội tiến về, còn xin giám viện thành toàn. Thành toàn hai chữ, đã chứa khẩn cầu ý vị. Cảnh Chí Ma muốn tránh đi sắp tại Cốc Dương huyện Từ Thiện Đường triệu tập có quan hệ mạ non tiền cải cách hội nghị, này tâm rõ rành rành. Bạch Đằng Minh cùng Liêu Đằng Kiều hôm nay cũng nhịn không được hơi kinh ngạc, cũng không biết Cảnh Chí Ma đến cùng làm sao vậy, nhiều lần ngỗ nghịch Trương Vân Triệu, bất quá nghĩ cùng Cảnh Chí Ma bối cảnh lai lịch, vụng trộm lại không khỏi thở dài, đối với hắn làm ra lựa chọn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hai người đều lo lắng nhìn về phía Trương Vân Triệu, chỉ thấy Trương giám viện sắc mặt tái xanh, nhìn chăm chú lên Cảnh Chí Ma chậm rãi nói, người nghĩ thông suốt. Cảnh Chí Ma cúi đầu đáp, vâng. Vậy liền như thế định đi. Trương Vân Triệu phất tay háo mà lên, quay người rời đi. Tây Chân Vũ cung Tam Đâu nghị sự thời điểm, Triệu Nhiên ngay tại trường Trùng Sơn phía sau núi, không ngừng lật qua lật lại ngay tại đống lửa trên đồ nướng một con thỏ hoang. Thịt thỏ đã hiển kim hoàng chi sắc, mùi thơm nước mũi, trêu đến bên cạnh chờ đợi hồi lâu Ngũ Sắc đại sư sao động không thôi. Triệu Nhiên đưa tay ngăn lại, chấm một chút, bần đạo còn chưa lên liệu đâu. Đưa tay từ trong nhẫn lấy ra một bình gia vị, đổ vào thô trên bút lông, đem thỏ rừng trên dưới trong ngoài cả toàn bộ. Ngũ Sắc đại sư lập tức kêu lên, khanh khách, thơm quá, thơm quá. Tiểu đạo sĩ, ngươi cả cái gì liệu? Triệu Nhiên cười nói, độc nhất vô nhị bí phương, không thể tiết lộ ra ngoài. Ngũ Sắc đại sư rỗi ra móng đuốt dây vào kia tiểu đào bình, Triệu Nhiên bàn tay một phen, đem bình gốm thu nhập trong nhẫn, gấp Ngũ Sắc đại sư không ngừng cào mà thôi. Triệu Nhiên đem thỏ rừng từ lửa trên kệ lấy xuống, mình xé đầu đuổi thỏ không ngừng thổi khí lạnh, còn lại đều ném cho Ngũ Sắc đại sư. Ngũ Sắc đại sư há mồm ngậm lấy, nhọn mỏ khép mở mấy lần, cũng không sợ bỏng, liền đem thỏ rừng nuốt xuống. Một con thỏ hoang khẳng định là giải không được thèm, Ngũ Sắc đại sư rỗi ra móng đuốt lại đem bên cạnh một con đại sơn chuột câu tới. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, tranh thủ thời gian, mau một chút, thương quá, thực sự không nhịn được. Triệu Nhiên chậm ung dung xé đuổi thỏ thịt hướng miệng bên trong nhét, cười tủm tỉm nói, đại sư đợi chút, bần đạo lại nghỉ ngơi một lát, lại nói nấu cơm việc này có thể thực mệt mỏi, cắt để bần đạo nhét đầy cái bao từ trước. Ngũ Sắc đại sư trong mắt chuyển vài vòng, khanh khách nói, tiểu đạo sĩ, ta biết ngươi đang đánh ý định quỷ quái gì, muốn để ta dọn nhà có thể, liền lần trước ngươi đề cập tới ô đường, chỗ kia phong thủy tốt, linh khí đủ. Ta trước đó vài ngày đi dạo qua một vòng, rất là hài lòng. Địa phương khác cũng không cần lại nói, quân độ núi ta cũng đi qua một chuyến, không tốt, thật không tốt, còn không bằng ta cái này Trường Trùng Sơn tốt. Triệu Nhiên lắc đầu nói, ô đường không được, cái kia gia chủ người lúc này giúp bần đạo đại ân, để hắn dọn nhà ta là không mở miệng được. Ngũ Sắc đại sư nói, vậy ngươi liền lại đi đi dạo, tóm lại quân độ sơn ta là không đi. Ân, trước tiên đem cái này chuột núi nướng, ta thật đói. Triệu Nhiên cười nói, ngươi lần trước đi quân độ sơn thời điểm, có hay không lại hướng tây đi một chút? Ước chừng hơn 10 dặm, có một tòa tiểu con núi. Ngũ Sắc đại sư giật mình, tiểu con núi. Triệu Nhiên giải thích nói, lần trước không cùng ngươi nói, là bởi vì nơi đó thuộc về Giang Du huyện, bần đạo là Vô Cực viện đạo sĩ, chỉ có thể quản cốc Dương huyện sự tình, Giang Du huyện ta nói không tính. Lúc này không đồng dạng, bần đạo có chừng 9 thành chắc chắn cầm xuống tiểu con núi, tóm lại ngươi yên tâm, để ngươi rời chỗ ở quá khứ vấn đề không lớn. Chương 42, Triệu Phương chủ cùng năm sắc đại sư đối thoại lưu. Đột nhiên nghe nói một cái địa phương mới, Ngũ Sắc đại sư nhịn không được hiếu kỳ hỏi, tiểu con núi. Chưa nghe nói qua, phong thủy được chứ? Linh khí đủ sao? Triệu Nhiên thở dài nói, ta nói đại sư, ngươi bình thường liền núp ở Trường Trùng Sơn cái này một mẫu ba phần đất bên trong sao? Chẳng lẽ liền tuyệt không quan tâm bên ngoài đều có chút cái gì, xảy ra chuyện gì? Ngũ Sắc đại sư nhìn chằm chằm Triệu Nhiên ngay tại nhấm nuốt thịt thỏ miệng. Một bên bất mãn thúc giục, một bên đáp, ta quan tâm nhiều như vậy làm cái gì? Ta tự tu luyện đường của ta, có rảnh coi chừng cái này trên núi thôn hộ, tiêu diêu tự tại không rất tốt sao? Triệu Nhiên ngữ trọng tâm trường nói, đại sư, cái gọi là tiếng gió, tiếng mưa, đọc sách, đọc kinh âm thanh, từng tiếng lọt vào tai, ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, mọi chuyện quan tâm. Không đi quan tâm ngoài núi, hoàn toàn chính xác thanh nhàn, cũng tiêu dao, nhưng đánh cái không thích hợp ví von, hết ngồi đáy giếng không thấy thái sơn. Ngồi tại trong giếng xem trời, thiên địa này có thể lớn bao nhiêu? Làm người tu đạo, cách cục lớn bao nhiêu, thiên địa liền rộng lớn đến mức nào, luôn luôn buồn bực tại mình trong vòng nhỏ làm đông làm tây, ngươi cái này con đường tu luyện liền sẽ thêm ra vô số chướng ngại, cái này gọi biết chướng. Ngũ Sắc đại sư nghĩ nghĩ, nói, ta đi Hoa Vân quán nghe qua nói. Hoa Vân quán? Ngươi chừng nào thì bái nhập Hoa Vân quán rồi? Lén lén. Tốt ta, ngươi nói. Khanh khách, nghe những đạo sĩ kia giảng qua kinh. Cũng đi vượt qua bọn hắn đạo thư, ta nhớ được, tu đạo giảng cứu xung hư hòa hợp, thể ngộ tự thân, không thể quá nhiều tạp niệm, không thể xa vào thế tục. Tạp niệm nhiều thì không cách nào đạm bạc, tục vụ nặng thì không cách nào cùng thiên địa hợp. Đại sư, ngươi đang trộm đổi khái niệm. Rộng nghe nhìn xa trông rộng cùng xa vào tục vụ là hai chuyện khác nhau. Chắc Đằng Dực, Chắc Đằng Vân hai vị sư thúc đại sư là quen biết, nếu là thật như đại sư lời nói, bọn hắn vì sao còn muốn hành tẩu thiên hạ? Tu đạo một đường có vô số biết chướng, kiêng kỵ nhất tại bản thân bên trong mê thất, vì vậy mới muốn rời núi hành tẩu, cái gọi là nó núi chi thạch có thể công ngọc. Thấy nhiều, nghe được nhiều, mới có thể tốt hơn đất tỉnh lại bản thân, tìm tới tự mình tu luyện bên trong chỗ thiếu sót. Chỉ có trải qua mới có thể khám phá, chỉ có khám phá vô tạp niệm, mới thật sự là trên ý nghĩa vô tạp niệm. Tiểu đạo sĩ, ngươi tu vi như thế nào? Không bằng ngươi ta so tay một chút. Đại sư, ngươi câu nói này liền bại lộ ngươi tâm trướng, bần đạo tu vi là không bằng ngươi, nhưng không có nghĩa là bần đạo ánh mắt cùng kiến thức so ngươi kém. Cái gọi là ba người đi tất có thầy ta chỗ này. Đại sư nếu như không an tâm trướng, liền sẽ chấp nhất tại tu vi cảnh giới cao thấp, có này suy nghĩ, sẽ không còn tiến thêm vậy. Ai? Đại sư ngươi đây là làm gì? Đại sư, nói không lại liền động thủ, cái này cũng không tốt. Khanh khách, trở về, ngươi cái này tiểu đạo. Khi chân khí sát ta vậy, ta cũng không đánh ngươi, cũng không cùng ngươi miệng lưỡi chi tranh. Ngươi lại nói kia tiểu quân núi đến tột cùng như thế nào? Ừm, ta hôm trước đi xem một chuyến, nơi đó không sai, không thể so với Ô Đường kém bao nhiêu, trong núi có một chỗ vô danh con suối, phong thủy cực dai. Bần đạo quan sát động tĩnh nước bản sự ngươi cũng biết. Không tin còn có thể lại đi dạo nha. Nói thật, quân độ sơn cùng tiểu quân núi ở giữa kia phiến thung lũng đã bị bần đạo nhận thầu. Nhận thầu ý tứ, ách, tóm lại liền là về bần đạo dự định đem cái này trường trùng sơn bên trong bách tính rời chỗ ở đi qua khai hoang. Ngươi yên tâm, nơi đó trồng trọt điều kiện so cái này trên núi mạnh hơn nhiều lắm, tuyệt sẽ không hại những người dân này. Ngươi rời chỗ ở tiểu quân phía sau núi, còn phải làm phiền ngươi tiếp tục xem chú ý những người dân này. Ta biết, ngươi cùng khác yêu không giống, NG. Ơi là tốt yêu, ân, lương yêu. Đúng a, cho nên coi chừng bọn hắn cũng là ngươi việc đáng phải làm nha. Tiểu đạo sĩ, nói nhiều như vậy, liền là muốn ta di chuyển đi qua, cũng được, ta có thể đi nhìn xem, nhưng liền xem như tiểu quân núi không sai, nhưng ta tại trường trùng sơn tu luyện mấy chục năm, chuyển đến dọn đi quá lãng phí sự tình. Đại sư, ngươi đây là tại cùng bần đạo bàn điều kiện sao? Ai? Nói xong không động thủ. Khanh khách. Ngươi cái này tiểu đạo sĩ, nói chuyện khi chân khí người. Ta êm đẹp tại trường trùng sơn qua ta tiêu giao thời gian, ngươi không phải để cho ta dọn nhà, không cho cái thuyết pháp, ngươi cũng không cảm thấy ngại. Tốt ta, coi như ta không may, hảo ý cho ngươi tìm cái tốt hơn đất chỗ tu luyện, xong còn phải ngược lại dự. Ấy, biết đây là cái gì ư? Khanh khách, thứ gì? Tựa hồ có chút cay độc. A, có linh khí. Cái này phá dây leo là thứ quỷ gì? Ai, 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 đại sư, không cho ngươi động thủ ngươi liền nói chuyện. Đây là một cái tiền bối chuyện nên làm sao? Chớ ăn, mau dừng lại. Thiếu điều, bần đạo cứ như vậy mấy cây, kém chút bị ngươi ăn sạch. Ngươi mới vừa nói cái gì? Phá dây leo. Ta nói đại sư, đây chính là ta cho ngươi biết, hết ngồi đại giếng, không biết thiên địa đến tột cùng lớn bao nhiêu. Khanh khách. Ngươi cái này tiểu đạo nói nhảm quá nhiều. Đại sư, nghe nói qua lưới lan dây leo sao? Lưới lan dây leo? Nô, nhớ lại, chắc ra hai cái tiểu đạo sĩ trước một hồi đến trên núi tìm ta, hỏi ta có hay không cái này sự vật, rất vội bộ dáng, hẳn là liền là cái đồ chơi này. Nguyên lai đại sư nghe nói qua, vậy thì dễ làm rồi. Vật này chính là đại trác, tiểu trác hai vị sư thúc tìm kiếm chi vật, đang vì Hoa Vân quán luyện chế một loại nào đó đan dược sử dụng. Đan dược gì? Có gì công hiệu? Ách, tóm lại là rất trọng yếu đan dược, nếu không hai vị sư thúc sẽ không vội vã như thế. Đây không phải trọng điểm là, vật này có tác dụng lớn. Đại sư tưởng tượng, lão nhân ra người đem vật này trình lên, Hoa Vân quán sẽ như thế nào hồi báo đâu? Nô, tiểu đạo sĩ nói có lý. Khanh khách, ta nói tiểu đạo sĩ, ngươi làm sao không mình trình đi lên đâu? Đương nhiên là vì hồi báo đại sư. Đại sư lần này rời chỗ ở tiểu con núi, đem ban ơn cho nhiều ít bách tính. Dân chúng khai hoang thời điểm, đại sư thi triển ngũ sắc phân quang đại pháp, đất hoang bên trong côn trùng có hại lập tức vì đó không còn, lại có, nếu là thiếu khuyết châu cày, đại sư hết lòng tuân thủ vì đó, liền có thể cày ruộng thổ địa, nếu là thiếu khuyết nước mưa, đại sư đương nhiên cũng sẽ không mặc kệ không hỏi, đến lúc đó thi triển thủ đoạn, tu cái mương, đào cái câu cái gì, đều là vô cùng tốt đất trợ lực. Đại sư có này công đức, bần đạo sao có thể có công không thưởng. Đây là bần đạo làm việc chuẩn tắc, đại sư là hiểu bần đạo. Khanh khách, tiểu đạo sĩ, ta nghe ngươi ý tứ này, là coi ta là khổ lực sai sự. Đại sư nói đùa. Thôi được, ta đang có sự tình muốn nhờ Hoa Vân quán, liền thu ngươi chỗ tốt này đi. Chân thỏ đã ăn xong sao? Vậy ngươi còn không mau mau cho ta nướng cái này chuột núi. Ha ha, quên, bần đạo có cái khuyết điểm, nói chuyện chính sự liền hết sức chăm chú. Ngươi kia gia vị nhiều cả một chút.
Đại sư yên tâm, lúc này bần đạo cho đại sư thay cái phương pháp ăn.
Ừm. Trước lột ra đi bẩn, sau đó bên trong bổ sung gia vị, về sau lấy bao lá sen gói kỹ lưỡng.
Đại sư ngươi cái này trên núi có không có lá sen?
Ngươi kia hồ nước bên trong không có gan vải quạng hoa sen?
A, kia nhãn thơm lá cũng được.
Đại sư ngươi tại đống lửa bên cạnh đào cái động.
Đại sư hảo thủ đoạn.
Coi là thật pháp lực vô biên.
Ách.
Ta đem chuột núi nhét trong động, ân, đem động lấp bên trên, đống lửa chuyển ở phía trên tiếp tục đốt.
Đại sư coi là thật thật bản lãnh, có rảnh dạy bần đạo mấy tay được chứ?
Tiểu đạo sĩ, ngươi cái này căn cốt không được à, xem ngươi tu vi, sợ rằng sẽ dừng bước nơi này, coi như ngươi khí đầy mà tràn, đạo môn nói như thế nào?
Vào đạo sĩ cảnh đúng không?
Coi như ngươi vào đạo sĩ cảnh, chỉ sợ cũng đến bồi hồi tại luyện tinh một quan bên trên, muốn tinh cùng khí hợp, khó càng thêm khó.
Coi như cửa này phá, thành đồ bỏ vũ sĩ, cũng tuyệt đối không thể tinh khí hóa thành đan thai, tóm lại cả đời vô vọng hoàng quan.
Đại sư nói không sai, bần đạo căn cốt hoàn toàn chính xác không được.
Nhưng bần đạo nguyện ý cố gắng a, cái gọi là trên đời không việc khó, chỉ sợ người hữu tâm.
Đại sư có nguyện ý không cùng bần đạo đánh cược, nếu là bần đạo vào hoàng quan cảnh.
Khanh khách, ta không cùng ngươi cái này tiểu đạo sĩ đánh cược, ta xem sớm ra, ngươi cái này tiểu đạo sĩ đầy bụng kế hoạch nham hiểm, đánh cược với ngươi khó được lấy lòng.
Đại sư nói đùa.
Đối đại sư, có thể hay không mời đại sư giúp bần đạo nhìn xem, gần nhất bần đạo tổng cảm giác khí hải sưng, pháp lực tựa hồ đem toàn bộ khí hải đều lấp kín, đây có phải hay không đã đến khí đầy mà tràn tình trạng.
Nhắm mắt, ta đem vận chuyển pháp lực, từ ngươi ngực mà xuống, ngươi lại dẫn đạo ta pháp lực nhập khí hải.
Đại sư, đây là tử cung huyệt, lão nhân gia người tu vi cao như vậy, sẽ không phải là không nhận biết ta.
Ai?
Đại sư, bần đạo sai, quên ngươi không phải người.
Ai?
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 Bần đạo lúc này thật sai, mong ước đại sư sớm ngày được thành hóa hình.
Tiểu đạo sĩ, thân mà vì người, đây là phúc phận, ngươi cần trân quý.
Là.
Bần đạo không lựa lời nói, đại sư chớ trách.
Tiểu đạo sĩ, dạy ngươi cái ngoan, cái gọi là khí đầy mà tràn cũng không phải là pháp đầy mà tràn, ngươi mới vừa nói pháp lực đem toàn bộ khí hải lấp đầy, lời ấy không ổn.
Pháp là người tu đạo tự sinh mà thành, khí hải lớn bao nhiêu, pháp lực thì sâu bao nhiêu.
Đạo thư bên trong nói, khí trải qua bên ngoài nạp mà pháp từ bản sinh, chính là cái đạo lý này, nhất thiết không thể làm hỗn.
Vì vậy, phun ra nuốt vào nạp khí cửa này tiết cực kỳ trọng yếu, đặt vững chính là ngươi ngày sau pháp lực mạnh yếu giới hạn, về phần tu luyện rất nhiều tầng giai, quyết định thì là tu vi tinh vi, ngươi hiểu không?
Thì ra là thế.
Khanh khách.
Tiểu đạo sĩ, ngươi tu luyện bao lâu?
Như thế nào khí hải to lớn như thế?
Coi là thật cổ quái.
Đại sư, mỗi người đều có bí mật của mình.
Bần đạo căn cốt không tốt, nhưng tư chất lại là coi như không tệ, chẳng lẽ đại sư không nhìn ra sao?
Tốt à.
Tiểu đạo sĩ, ngươi có thể đi đạo môn quán cắt chi địa xin thụ lục.
Chương 43, rời chỗ ở công trình.
Đúng, huynh vinh thăng trưởng lão, bần đạo nhất định phải tăng thêm, tạm thiếu một trường, mấy ngày nay liền trả lại.
Ngũ sắc đại sư trả lời, cho thấy Triệu Nhiên đã có đạo sĩ lục chức thụ lục tư cách, nhưng hắn gặp phải vấn đề là, không biết hẳn là đi nơi nào tiếp nhận lục trước.
Đương nhiên, tại thụ lục trước đó, hắn như cũ có thể tiếp tục bồi dưỡng công đức lực tiến tới chuyển hóa làm pháp lực.
Dựa theo ngũ sắc đại sư giải thích, mặc dù Triệu Nhiên khí hải đã đơn giản hình dáng, đặt đến tiến giai điều kiện, nhưng vẫn là có thể tiếp tục có chỗ mở đất riêng.
Thật giống như ngũ sắc đại sư động phủ trước kia mới hồ nước, muốn từ giàn khung trên giúp cho tăng xây mở rộng đã không thể nào chỗ đỉnh núi cư như vậy lớn, lại khuyết trương liền phải đem ngọn núi nhỏ này đào phá. Nhưng lại có thể phía đối diện cạnh góc sừng tiến hành tu chỉnh mở rộng, tận lực tăng lớn một chút sức chứa lượng.
Chính Triệu Nhiên là không có nội thị năng lực, ngũ sắc đại sư nói thế nào, hắn đều chỉ có thể tạm thời nghe, sau đó tự động não bổ, tận lực lý giải.
Kỳ thật hắn phi thường hy vọng mình có thể danh chính ngôn thuận gia nhập đạo môn nơi nào đó quán cắt chi địa, đường đường chính chính tu luyện đạo pháp, nhưng theo hắn đối tiên thiên công đức kinh tu hành không ngừng xâm nhập, hắn đã vô ý thức cảm thấy, mình con đường tu hành chỉ sợ tương đương đất có một phong cách riêng. Không phải bình thường đạo môn các tu sĩ con đường kia có thể đi được thông.
Đơn giản nhất một vấn đề chính là, khi Triệu Nhiên trường kỳ tại ẩn bí chi địa lúc tu luyện, hắn như thế nào mới có thể không thoát ly thế tục? Như thế nào có thể tiếp tục làm việc thiện tích đức?
Từ khi nhúng tay mạ non tiền cải cách về sau, ơn huệ nhỏ làm việc thiện phương thức đã không thỏa mãn được Triệu Nhiên đối công đức lực nhu cầu, loại kia mỗi một cỗ công đức lực đều cực kỳ dùng bền, có thể chuyển hóa pháp lực cũng rất nhiều thời gian, thật là làm hắn vui vẻ chịu đựng.
Thoát ly thế tục chỉ ít rất khó có thời gian, thậm chí có cơ hội làm một chút cấp bậc cao hơn công đức việc thiện. Cái này lệnh Triệu Nhiên phi thường do dự. Bất quá Triệu Nhiên có đôi khi cũng cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, quán các chi địa cứ như vậy tốt tiến. Mình biểu hiện ra phế căn cốt có hay không tại người ta cân nhắc bên trong còn khác nói sao, mình liền nghĩ phải chăng gia nhập, có thể hay không quá nói nhảm một chút. Tốt à, tại không có thời cơ thụ lục tình huống dưới, trước hết nghĩ biện pháp tiếp tục làm tốt đặt vững khí hải cơ sở sự tình mới là đứng đắn. Thuyết phục ngũ sắc đại sư rời chỗ ở tiểu quân phía sau núi, Triệu Nhiên hiện tại nắm chặt thời gian vội vàng trường trùng sơn thôn dân di chuyển sự vụ. Về phần hắn nói lên cái kia tại từ thiện đường tổ chức hiện trường bạn công hội đề nghị, bởi vì giám viện Tống Chí Nguyên phi thường trọng thị. Tương quan sự vụ đã bị Tống giám viện chính thức tiếp nhận, hắn ngược lại rơi xuống cái thanh nhàn. Trường trùng sơn khối địa giới này mặc dù tại Cốc Dương huyện cảnh nội, nhưng kỳ thật trong núi bách tính đều là mấy năm này mới lục tục ngo ngoe chạy đến đi, trong huyện một mực không có bận tâm được. Chờ những người dân này trong núi khai hoang canh tác đồng thời có thu hoạch về sau, huyện nha hộ phòng mới ý thức tới muốn thu lấy thuế ruộng. Nhưng huyện nha sai dịch mấy lần lên núi kiểm tra đối chiếu sự thật đồng ruộng lúc, đều tuần tự tao ngộ các loại ly kỳ quái sự, vì vậy liền có trưởng trùng sơn yêu ma xuất hiện nghe đồn, cho đến hôm nay. Nơi này vẫn là Cốc Dương huyện việc không ai quản lý khu vực. Nơi này bách tính mấy năm qua đã tụ tập mấy trăm hộ nhiều, bọn hắn mặc dù không cần nạp lương. Nhưng thời gian trôi qua cũng không an ổn, cả ngày giới nơm nớp lo sợ, không biết mình vất vả khai khẩn ruộng đồng khi nào sẽ bị quan phủ tra không. Kỳ thật dân chúng đối nạp lương cũng không mâu thuẫn. Bọn hắn càng hy vọng đạt được quan phủ thừa nhận, đem mình khai khẩn ra ruộng đồng làm gia nghiệp truyền thừa tiếp. Bởi vậy, vừa nghe nói có thể tại quân độ sơn phía tây thổ địa bên trên thụ ruộng. Trong lòng đều là rất tình nguyện, cái này đối Triệu Nhiên nhận thầu kế hoạch tới nói, là cái cực đại lợi tốt chí ít hắn không cần tổ kiến phá rỡ công việc đại đội. Di chuyển công việc phi thường vụ vặt, các loại thủ tục tương đương phức tạp, cũng may vô cực viện cùng Cốc Dương huyện nha đối Triệu Nhiên sự tình một đường mở rộng cánh cửa tiện lợi. Cho nên làm cực kỳ nhanh chóng. Một ngày công phu liền lấy được các loại văn khế. Những này văn khế tới tay, cho thấy quân độ sơn phía tây hơn vạn mẫu đất hoang có thể chính thức khai phát, hán quyền chi phối khoảng chừng 50 năm lâu, mà tại cái này 50 năm bên trong, chỉ cần Đại Minh Triều không có diệt vong, phần này thổ địa quyền chi phối đều sẽ một mực nắm giữ trong tay hán. Hán đã sớm từ huyện nha hộ trong phòng tìm mấy cái văn lại, đuổi tại cả tháng 7 liền đã đối quân độ sơn phía tây đất hoang tiến hành đại khái đo đạc cùng ước định, đang đến gần nguồn nước thích hợp cư ngụ chỗ hoạch xuất ra ba cái điểm tụ tập. Tạm định là ba cái thôn xóm, cái này cũng cùng trường trùng sơn bên trong thôn dân tự phát hình thành làng xóm tương tự. Toàn bộ tháng 8, Triệu Nhiên đều tại đối trường trùng sơn thôn dân hộ số cùng đinh miệng tiến hành thống kê, cuối cùng kế hoạch là, mỗi hộ phối thụ thượng điền 10 mẫu, hoặc trung điền 15 mẫu, hoặc hạ điền 20 mẫu. Triệu Nhiên cùng Cốc Dương huyện nha ở giữa ký chính là nhận thầu hiệp nghị, cho nên hắn lại cùng Khổng huyện lệnh thương nghị qua đi, bổ ký một cái thay thụ ruộng khế ước, nói cách khác, Triệu Nhiên mặc dù chỉ có 50 năm quyền thừa bao. Nhưng hắn có thể thay thế quan phủ thụ ruộng, Cốc Dương huyện đối thụ ruộng kết quả giúp cho ký tên xác nhận. Triệu Nhiên thông qua gần một năm công đức tu luyện, dưới tay đã tụ tập một nhóm có thể làm việc giúp đỡ, hạch tâm nhất là đạo viện phương đường bên trong một nhóm người, bao quát quan nhị, lô tiến mười nhiều tên tuần sát, cùng thụ điệp đạo sĩ Kim Cửu, vô cực viện bên ngoài, thì có Kim ký vừa gạo Kim Trường Quỹ, từ thiện đường Lý Quản sự bọn người giúp đỡ, còn có thể điều động Lý ra thôn mấy chục hộ thôn dân. Có nhóm này người làm người giúp đỡ. Triệu Nhiên khai hoang kế hoạch tiến triển tương đương cấp tốc, mới vừa tiến vào tháng 9, quân độ sơn phía tây đất hoang trên liền dựng lên 3 tòa mới tinh thôn xóm. Đợi đến ngũ sắc đại sư đồng ý rời chỗ ở về sau, Triệu Nhiên liền lập tức hành động, một ngày thời gian liền đem các nhà các hộ thổ địa khế ước ký kết hoàn tất, sau đó lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu di chuyển. Triệu Nhiên vì thế chi tiêu rời chỗ ở phí tổn tổng cộng 2.300 dư hai, tốn hao to lớn như thế, yêu cầu của hắn chỉ có một đầu. Muốn để các thôn dân tại nhà mới vượt qua trung thu ngày hội. Mùng 4 tháng 9, Triệu Nhiên không thể không thả tay xuống trên khai hoang sự vụ, trở lại vô cực viện, cùng Tống Chí Nguyên cùng Tam Đô cùng một chỗ, hiệp thương tiếp đãi Long An phủ các phương khách tới tương quan công việc. Tại từ thiện đường Triệu khai hiện trường bạn công hội định vào mùng 6 tháng 9 cử hành, Tây Chân Vũ Cung, Phủ Nha, còn lại 3 huyện đạo viện cùng huyện Nha khách tới đều vào khoảng mùng 5 tháng 9 đến. Có trương giám viện người ký tên đầu tiên trong văn kiện, các huyện đạo viện tới đều là phụ tổng trách giám viện. Quan phủ một phương, tuy nói chủ quan tùy tiện không được tự ý rời hạt địa, nhưng cũng có phó quan dẫn hộ phòng cùng tương quan văn lại đến đây thương nghị, đồng thời, các nơi chủ yếu thân hào nhà giàu cũng bị quan phủ điểm danh, gia chủ tự mình đuổi tới Cốc Dương huyện, chuẩn bị tùy thời đợi gặp. Dạng này một trận thịnh hội, đối Cốc Dương huyện tới nói là trăm năm khó gặp, vô cực viện cùng huyện nha đều làm đủ đầy đủ chuẩn bị, huyện thành bên trong khách sạn cùng quán dịch đều bị sớm thanh không, chuyên môn dùng cho tiếp đãi quý khách, mà lân cận huyện thành mấy nhà nhà giàu cũng bị trưng dụng dinh thự cùng biệt thự, dùng cho chủ yếu quý khách vào ở. Mùng 5 tháng 9 hôm nay sáng sớm, Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh liền dẫn Linh Cốc Dương huyện các mặt người chúng, tại huyện thành Tây Bắc nhị trong ngoài quan đạo cái khác tiếp quan đình tướng hầu, nên đón các phương quý khách. Tiếp đãi cùng lễ nghi chờ tương quan việc vật tự có người bên ngoài chuẩn bị, Triệu Nhiên mừng rỡ thanh nhàn, chỉ mặc chính thức đạo bào, xếp tại Vô Cực viện tám đại chấp sự trong đội ngũ chờ. Các nơi thân hào nhà giàu không đi tiếp quan đình, bọn hắn cũng không tư cách để Cốc Dương huyện quan thân nên đón, lần này nên tiếp chủ yếu vẫn là các huyện đạo viện, huyện nha người tới, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Tây Chân Vũ cung cùng phủ nha quý khách. Tới trước chính là cách gần nhất Giang Du quan huyện lại, từ huyện thừa dẫn đội, một nhóm hơn 10 người, cùng Khổng huyện lệnh gặp lễ về sau, liền có huyện nha đồng chủ bộ dẫn vào trong thành khách sạn. Không lâu về sau, Giang Du huyện Kim Quang viện gì dám viện đến, Tống Chí Nguyên cùng hắn hàn huyên vài câu về sau, liền do Viên Đô chủ dẫn vào huyện thành. Đợi thêm hơn nửa canh giờ, Thạch Tuyền huyện huyện nha cùng Tha Đức viện khách tới cũng đều đến, lần lượt bị dẫn vào trong thành ăn giấc, về sau là Bình Vũ huyện huyện nha cùng Trung Dương viện. Buổi trưa về sau, phủ nha Trần Đồng Chi ỷ vào đội ngũ chống đỡ gần, Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh đều chạy lên phía trước tiếp, cổ nhạc cùng vang lên về sau, dâng lên rượu. Trần Đồng Chi ra kiệu cùng mọi người tương tự, ở giữa còn chuyên môn đem Triệu Nhiên hoàn quá khứ, ngay trước Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh mặt hảo ý tán dương một phen. Khổng huyện lệnh tự mình đem Trần Đồng Chi đón vào huyện nha hậu đường thu xếp tốt về sau, tranh thủ thời gian thúc giục xe kiệu quay trở về tiếp quan đình, Trương giám viện Tôn đại thần này còn không đến, hắn cũng không dám có chút lãnh đạm. Giờ mùi ba khắc, tại ngày hạ nướng hơn nửa ngày Vô Cực viện đám người rốt cục nhìn thấy Tây Chân Vũ cung xa giá. Đám người vội vàng trọng chỉnh y lễ quan, trang nghiêm mà đứng. Đợi xa giá tới phụ cận, xuống tới lại là đều giảng Bạch Đăng Minh, không đợi Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh hỏi ý, Bạch Đăng Minh liền giang tay ra, nói giám viện Trương Vân Triệu có việc chậm trễ, xa giá còn tại đằng sau, cần kiên nhẫn chờ. Chương 44, Thiếp quan đình ngày 1. Bạch Đô giảng mặc dù không phải giám viện, nhưng tương tự không thể lãnh đạm, chỉ là Trương giám viện không đến, hắn cũng không tốt tự hành vào thành dàn xếp, thế là liền cũng tại tiếp quan đình tướng hầu. Tống Chí Nguyên cùng Khổng huyện lệnh bồi tiếp, dâng lên trà bánh hầu hạ, cùng Bạch Đô giảng chuyện phiếm lấy mạ non tiền một chuyện. Trong đội ngũ Triệu Nhiên lần nữa được triệu hoán quá khứ, Bạch Đô giảng thân thiết cùng hắn nói vài câu nhàn thoại. Tán dương ngôn từ cùng vị kia Trần Đồng Chi cũng không hề có sự khác biệt. Bất quá Triệu Nhiên lại quả thực lăn lộn vài chén trà giải khát, thuận đường lấp mấy khối điểm tâm điền lấp bao tử, lệnh trong đội ngũ còn lại chưa chấp sự hảo hảo hâm mộ một phen. Cái này nhất đẳng liền chờ đến mặt trời lặn xuống phía tây, Cốc Dương huyện phái đi ngoài 10 dặm tìm hiểu tin tức sai dịch đi tới đi lui mấy lần, đều nói không có nhìn thấy Trương giám viện xa giá. Tống Chí Nguyên nhịn không được hướng Bạch Đô giảng hỏi thăm đến tột cùng, Bạch Đô giảng lắc đầu ra hiệu mình cũng không rõ ràng. Chỉ nói vừa mới tiến Cốc Dương huyện cảnh lúc, có cái tiểu đạo sĩ nửa đường ngăn lại xa giá, cho Trương giám viện đưa lên một phong thư, tự xưng đến từ Quỷ Châu Tân Ninh huyện Tử Dương viện. Trương giám viện xem hết thư sau liền cùng đám người mỗi người đi một ngả, nói là đi gặp một cái cố nhân, sau đó liền sẽ chạy đến. Thế là đám người đành phải tiếp tục. Kiên nhẫn chờ, thế nhưng là thẳng đến nguyệt trên đầu cảnh, cũng không thấy Trương giám viện xa giá bóng dáng. Trương giám viện rời đi lúc, ngoại trừ đánh xe hỏa công cư sĩ đi theo bên ngoài, còn có Tây Chân Vũ cung phương đường phương chủ Phan gây nên liệng mang thông 4 tên tuần sắt tùy thân hộ vệ, ấn lý thuyết Trương giám viện nếu như tối nay không kịp đuổi tới huyện thành, cũng hẳn là sai người đưa cái lời nói mới là, cũng không biết đến tột cùng bị sự tình gì ràng buộc ở, đúng là ngay cả cái trở về báo tin người đều không có. Tiếp quan đình đám người đều đầy bụng nghi hoặc, bất quá Bạch Đô giảng ở đây, ai cũng không tốt ngông cuồng nghị luận, có ít người lại nhịn không được âm thầm đoán thầm, cảm thấy vị này giám viện giá đỡ cũng thực sự quá mức một ít. Làm như vậy chờ đợi không phải biện pháp, thế là Bạch Đô giảng làm chủ. Để đám người về trước, chỉ lưu lại hai cái Vô Cực viện chấp sự ở chỗ này tiếp tục chờ đợi, những người khác vào thành tạm nghỉ. Bạch Đô giảng chỉ tên lưu lại chính là Triệu Nhiên cùng Triệu Chí Tinh, Triệu Nhiên cũng không cần nói, hắn là mạ non tiền cải cách một chuyện phát động người, lưu hắn xuống tới là vì chuẩn bị tư hỏi, Triệu Chí Tinh thì là Vô Cực viện lễ thân, nên đón Trương giám viện là hắn nghĩa bất dung từ bản chức sự vụ. Triệu Nhiên lưu lại từ phương đường mang ra 10 tên tâm phúc, từ quan nhị cùng lỗ tiến mang theo, hướng quan đạo lai lịch phương hướng tản ra. Tiến hành mặt quạt lục soát, mình thì cùng Triệu Chí Tinh ngồi tại trong đình, hưởng dụng lưu lại trà bánh. Đây là Triệu Nhiên lần đầu cùng Triệu Chí Tinh một mình ở chung, nhịn không được cũng có chút hiếu kỳ, liền thử thăm dò cùng Triệu Chí Tinh bắt chuyện. Vị này Triệu Chí Tinh từ lúc đi đến Vô Cực viện về sau, có thể nói thần long kiến thủ bất kiến vĩ, ngoại trừ trọng đại lập đàn cầu khấn nghi thức lộ mặt bên ngoài, nhiều khi ngay cả tam đâu nghị sự đều mượn cớ không tham dự. Cũng không biết suốt ngày bận rộn thứ gì. Triệu Nhiên tại xuyên qua trước là trong đơn vị chính sự cấp cán bộ, bản thân hắn tại sách trước đã từng hạ cơ sở mất trước. Lớn ngọn nguồn cũng có thể lý giải Triệu Chí Tinh cảm thụ. Bởi vì tạm giữ trước thời gian tương đối mà nói đều là tương đối ngắn, nếu như tiếp nhận thông thường công việc đi, không đợi hoàn toàn quen thuộc, liền phải chỉnh lý vật liệu chuẩn bị di giao, nếu như tiếp nhận nhiệm vụ trọng đại đi, loại tình huống này tương đương hiếm thấy, nói thực ra thật đúng là lên không được tay. Bởi vậy, trách nhiệm tâm mạnh một điểm bình thường cũng chính là giúp đỡ đánh một chút bên cạnh trống. Có năng lực còn có thể bằng nhà mình quan hệ kéo tới mấy cái hạng mục. Bất quá dưới tình huống bình thường đều mượn cơ hội chỉnh đốn chỉnh. Tốn, coi như là cho mình nghỉ, cũng không can thiệp tạm giữ chức đơn vị cụ thể sự vụ, cũng không lẫn vào quyền lực đấu tranh, tạm giữ chức kỳ một đầy liền dẹp đường hồi phủ. Người tốt ta thật lớn nhà tốt, tạm giữ chức khảo hạch tuyệt đối không sai. Triệu Nhiên trước thử thăm dò hỏi Triệu Chí Tinh đối mạ non tiền cải cách cách nhìn, Triệu Chí Tinh khen lớn một trận, lại nói không ra cái gì thực chất nội dung. Triệu Nhiên lại hỏi hỏi hắn tiếp xuống dự định, Triệu Chí Tinh nói mình chuẩn bị nhiều học tập một chút đạo viện chư đồng đạo xử lý sự vụ kinh nghiệm, kiến thức một chút trong huyện phong thổ, thời gian còn lại thì chuẩn bị tìm hiểu một chút các loại đạo kinh. Hai vấn đề hỏi thăm đến, Triệu Nhiên liền đã đại khái đánh giá ra vị này không hàng lễ tân thuộc về một loại nào người. Thế là hai người bắt đầu nói chuyện tào lao. Từ Bạch Mã Sơn chiến cuộc một mực kéo tới Minh Hạ tình thế, từ Xuyên tỉnh đạo quán một mực nói tới Lư Sơn tổng quan. Cùng không hàng tạm giữ chức cán bộ kéo chuyện tào lao ý chính ở chỗ, tận lực hướng cao đàm, hướng hư bên trong túm, bởi vì cơ sở thực vụ bọn hắn chưa hẳn biết nhiều ít, nhưng thượng tầng con quấn quấn lại cơ hồ rõ ràng, dạng này phương thức nói chuyện có thể tránh bọn hắn xa lạ không biết lĩnh vực, mà trực chỉ bọn hắn nhất có quyền nói chuyện bộ phận, tương đương với thẳng gãi ngứa chỗ. Nói chuyện bên trong tận lực đem mình tư thái hạ thấp, biểu lộ cùng ngự khí muốn bao nhiêu hương à? Nha! Ai ra? Nguyên lai là dạng này. Phía trên dựa vào, lấy phủ lên ngưỡng mộ núi cao kia phê. Hần sùng bái chi tình. Nói chuyện nói tới cấp độ này bên trên, như vậy chúc mừng ngươi, ngươi liền có thể tại trong lòng đối phương lưu lại cực giai ấn tượng. Hai người nói chuyện hơn một canh giờ, cũng đã biết gì nói nấy, Triệu Chí Tinh ngồi ngay ngắn tiếp quan đình bên trong, miệng lưỡi lưu loát, có thể nói gió thu đắc ý, đem Huyền Nguyên quan. Tứ Xuyên bố chính sứ ti chính là đến Lư Sơn tổng quan, trong triều đình các phương diện rất nhiều tin tức ngầm đều nói thẳng ra, đầy đủ thỏa mãn Triệu Nhiên lòng hiếu kỳ cùng bắt quái muốn. Thế là Triệu Nhiên biết, Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà có bệnh thích sạch sẽ, ra giám viện xá về sau cơ hồ rất ít ngồi xuống, Triệu Nhiên còn biết Huyền Nguyên quan phương trượng là cái 90 tuổi đại đức, tuy nói không có tu luyện qua đạo môn công pháp, nhưng đến nay thân cường thể kiện, mỗi bữa có thể ăn 3 bát cơm, Triệu Nhiên đồng thời biết, trái bố chính Lâm đại nhân cùng phả. Y bố chính Du đại nhân âm thầm không hợp, nghe nói là bởi vì Lâm đại nhân thất di thái 10 năm trước thân là thành đô phủ Hoa Khôi lúc, đã từng tiếp nhận Du đại nhân sinh ý. Đương nhiên, trong đó có mấy phần thật mấy phần giả, Triệu Nhiên tạm thời không cách nào phán đoán, bất quá tổng thể nói đến, vẫn là vì hắn mở ra một tầng cái này mới thời không cao tầng mạng che mặt. Nói tới tận hứng chỗ, Triệu Chí Tinh chủ động hỏi Triệu Nhiên tuổi tác, thế là hai người công khai bàn về sư huynh đệ, Triệu Chí Tinh so Triệu Nhiên nhỏ 2 tuổi. Thế là miệng nói Triệu sư huynh, Triệu Nhiên liền tương đương thích ý gọi hắn Triệu sư đệ. Hai người chính thiên mã hành không thời khắc, liền nghe nơi xa trên quan đạo tiếng vó ngựa rồn rập vang lên. Triệu Nhiên cùng Triệu Chí Tinh đều liền vội vàng đứng lên, sửa sang lại y y quan, sau đó gia đình, tại rìa đường xin đợi. Triệu Nhiên vốn là thị lực cực dai, theo pháp lực từng bước thâm hậu, thấy liền nguyên lai càng xa. Nay tế tuy nói thân ở giã ngoại trong đêm tối, nhưng hắn vẫn là liếc thấy cái rõ ràng, trên quan đạo đang có vài thất tuấn mã phi chỉ mà đến. Lập tức thừa người là quan nhị mấy cái bị hắn phái đi ra tìm hiểu tuần sát, trong đó có hai con ngựa đều là một ngựa song thừa, ngồi ở phía sau mặc dù bị che khuất diện mạo, nhưng tuyệt không phải Trương Vân Triệu. Quan nhị bọn người ra roi thúc ngựa đi tới gần, vung đạp mà xuống, mấy bước đuổi tới tiếp quan đình bên cạnh, hướng Triệu Nhiên nói, phương chủ, có tin tức, cũng không biết là thật là giả. Ồ, làm sao? Còn không có gặp Trương giám viện. Dò thăm tin tức gì? Quan nhị xông hai cái lăn xuống ngựa hai cái khuôn mặt xa lạ quát. Đây là ta Vô Cực viện Phương Đường Triệu phương chủ, hai người các ngươi mau mau đem vừa mới lời nói lặp lại lần nữa. Nguyên lai hai người kia là Tả thị huynh đệ, ở tại huyện thành Tây Bắc Tùng Phong lĩnh, thường ngày lấy đi săn mà sống. Hôm nay hai huynh đệ hắn nhập Tùng Phong lĩnh phía sau núi tìm kiếm con mồi, ngày sắp ngã về Tây lúc dự định quay lại gia trang, lại không ngại đúng lúc nhìn thấy một hòa thượng đầu chọc cản đường cướp đường, bị cướp người là mấy cái đạo sĩ. Hai huynh đệ hắn đang muốn hiện thân hỗ trợ, lại thình lình gặp hòa thượng kia đỉnh đầu thả ra bạch quang. Chỉ trong nháy mắt mấy cái đạo sĩ liền đều ngã xuống đất không dậy nổi. Huynh đệ hai người giật mình nảy người, suy đoán chỉ sợ là Phật môn yêu pháp, liền một mực giấu ở trong rừng không dám đi ra ngoài, thẳng đến kia yêu tăng đi, mới đi qua thăm dò đến tận cùng. Gặp mấy cái kia ngã xuống đất đạo ét. ý từng cái đều đã chết hẳn, thế là liền cuống quýt rời núi, muốn đuổi tới Vô Cực viện tới báo tin, vừa vặn trên nửa đường gặp Quan Nhị bọn người. Triệu Nhiên trong lòng cảm giác nặng nề, quát hỏi, chết đạo sĩ có mấy cái? Tả gia huynh trưởng nói, hết thảy 6 cái. Triệu Nhiên tỏa ra chẳng lành cảm giác, lại hỏi, nói một chút cái gì hình dáng tướng mạo? Từng cái tướng mạo đáng sợ, nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, bất quá tựa hồ trong đó một cái tuổi tác có chút lớn, ước chừng 50-60. Nô, cũng có thể là 70-80. Cái khác mấy cái đều muốn trẻ tuổi một chút. Triệu phương chủ, chính ngươi đi xem một chút đi, quả nhiên là không đành lòng tận mắt chứng kiến, huynh đệ của ta thực sự không dám nhìn nhiều. Triệu Nhiên triệt để không cách nào bảo trì bình tĩnh, huýt một tiếng, đem lửa ra gọi, trực tiếp xoay người lên lưng lửa, lại để cho Quan Nhị đưa ra con ngựa đến cho Triệu Chí Tinh, phía bên trái thị huynh đệ nói, phía trước dẫn đường. Sau đó xông lỗ tiến quát, mau mau vào thành thông bẩm tống giám viện, mời hắn sau đó chạy đến, ta cùng Triệu sư đệ hiện tại liền đi qua. Chương 45, gặp lại Trư Mông. Tùng Phong Lĩnh ở vào Cốc Dương huyện thành Tây Bắc nhị hơn ngoài 10 dặm, phương viên bất quá 5-6 dặm, điểm trước lĩnh, bên trong lĩnh, sau lĩnh, kẹp lấy hai đầu khe suối. Lĩnh tử mặc dù không lớn, nhưng rời xa quan đạo, lại cây rừng rậm rạp, hướng người tới một ít dấu tích đến. Triệu Nhiên bọn người lúc chạy đến đã là sau nửa đêm, tiến vào sơn lĩnh sau đốt lên đèn cầu báo đuốc, ở bên trái thị huynh đệ chỉ dẫn dưới, rất nhanh liền đi vào bên trong lĩnh cùng sau lĩnh ở giữa khe suối lôi vào. Đầu tiên nhìn thấy chính là một kéo xe ngựa, mã đã chết đi đã lâu, phu xe thi thể khoác lên càng xe bên trên, nhìn trang phục chính là đạo môn hỏa công cư sĩ nhóm thường ngày xuyên dùng thường phục. Mấy đám cỏ cái khác trên đất trống, dù sao ngã lăn 5 người, trong đó 4 người cùng Phương Đường tuần sát áo đuôi ngắn và táo đạo trang giống nhau, đây là đạo môn cho Phương Đường những này người tập võ phân phối. Võ phục, chính giữa nằm sấp một cái lao đạo sĩ, Triệu Nhiên ngừng thở tiến lên đem thi thể xoay chuyển tới. Chỉ thấy lao đạo này đúng như là Tả thị huynh đệ lời nói, nhìn qua 70-80 tuổi, nhìn nhiều hai mắt lại tựa hồ 50-60. Lúc mới nhìn, Triệu Nhiên cùng Triệu Chí Tinh đều giật mình nảy người, lao đạo này sắc mặt tái nhợt, nếp nhăn cùng gấp ra rất nhiều. Thân thể mềm nhũn cuộn thành một đoàn, thật giống như cả người tinh khí thần đều bị từ thể nội rút đi bình thường, nằm ở chỗ này chỉ là một cái xác không. Triệu Nhiên trong lòng phanh phanh trực nhảy, tại ánh lửa hạ ngưng mắt cẩn thận phân biệt lao đạo trương này tràn đầy nếp nhăn cùng gấp ra khuôn mặt. Trong lòng đống nhiên trầm xuống, chỉ cảm thấy một trận bất lực. Đầu óc rông tuyết, mờ mịt ở giữa đặt mông ngồi tại bên thi thể, kinh ngạc mặt người. Thật lâu, một bên Triệu Chí Tinh mới từ đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần, hướng Triệu Nhiên nói, tựa như là trương giám viện. Triệu Nhiên vô ý thức nhẹ gật đầu, con mắt trực câu câu nhìn xem thi thể, trong đầu trong nháy mắt một trận lộn xộn. Triệu Chí Tinh lại nói, năm ngoái tháng 12, ta từng gặp mặt hắn. Nhưng trương giám viện làm sao già như vậy? Triệu Nhiên gật gật đầu, lại lắc đầu. Qua thật lâu, tựa như từ trong ngộng bừng tỉnh bình thường, đứng dậy hướng về Tả thị huynh đệ bước dài đi, một thanh níu lại Tả gia huynh trưởng vào áo, thấp giọng quát nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ngươi một lần nữa nói một lần, không thể có bất luận cái gì bỏ sót. Lại hướng Quan Nhị giận dữ hét, còn thất thần làm gì, tranh thủ thời gian chia ra đi tìm, cẩn thận tìm. Bất luận cái gì dấu vết để lại đều không cho buông tha. Từ vụ án phát sinh tính lên, Triệu Nhiên bọn người đuổi tới hiện trường lúc, đã qua 3-4 canh giờ. Quan Nhị bọn người tản ra đi tìm, nơi nào còn có hỏa thượng đầu chọc tung tích. Triệu Nhiên không cam tâm, mình cưỡi lửa tại xung quanh dạo qua một vòng, vẫn không thu hoạch được gì, đành phải bất đắc dĩ tạm thời quay trở lại, bảo vệ cẩn thận trương giám viện bị đâm hiện trường. Tống giám viện cùng Khổng huyện lệnh là tại sắc trời dần sáng lúc chạy đến. Đồng thời mà đến còn có nghe được tin tức các đạo viện cao tầng, huyện nha quan lại. Nhìn thấy trước mắt một màn này, tất cả mọi người sợ ngây người, rất nhiều người vẫn không dám tin. Chuyện như vậy thế mà lại phát sinh ở dưới ban ngày ban mặt. Hộ tống Khổng huyện lệnh chạy tới còn có Cốc Dương huyện đại lao Ngô Tác, hai cái cực phụ kinh nghiệm già sai dịch tại nghiêm túc nghiệm nhìn qua trương giám viện thi thể sau. Không hẹn mà cùng lắc đầu, lập tức hướng Khổng huyện lệnh cùng tống giám viện thỉnh tội, nói trương giám viện nguyên nhân cái chết nên là một loại nào đó pháp thuật bố trí, cho nên còn cần quán cấp các tu sĩ phái ra người đến kiểm tra đối chiếu sự thật mới tốt xác nhận. Hiện trường phát hiện án bị đạo môn cùng quan phủ bao quanh che đậy. Bên trong vòng từ Vô Cực viện tuần sát chống giữ, bên ngoài thì bị huyện nha ban ba sai dịch vây định. Ngoại trừ đề phòng bên ngoài, còn tổ chức nhân thủ bốn phía lục soát tán tung, đồng thời kiểm tra Tùng Phong lĩnh xung quanh quá khứ người đi đường. Phát sinh như thế nghe rợn cả người đại án, dự bị tại Từ Thiện đường Triệu Khai Mạ non tiền cải cách hiện trường sẽ làm nhưng không pháp tiến hành tiếp, hội nghị bị vô kỳ hạn trì hoãn, toàn bộ Long An phủ đạo môn cùng quan phủ cũng bắt đầu toàn lực điều tra án này. Hỏi ý về sau, đạo môn lập tức làm ra phản ứng. Hoa Vân quán phái ra ba tên tu sĩ tại ngày thứ hai buổi chiều liền chạy tới Tùng Phong lĩnh, Triệu Nhiên thấy một lần tới ba người, lại có hai cái là nhận biết. Dẫn đầu là Pháp Sư Lương Đăng Tiên, cũng chính là năm trước ngọn nguồn đến Vô Cực Viện đem Chư Chí Mông tiếp đi vị kia, cùng hắn cùng đi tự nhiên là Lương Pháp Sư hai tên đệ tử, một cái chính là người quen biết cũ Chư Chí Mông, một cái khác tên là Cam Gây Nên Lộ. Tính toán ra, đã nhanh có hai năm không có gặp Chư Chí Mông. Hai năm trước tại Bút Giá Sơn Nhã Tập Trung, Triệu Nhiên lần thứ nhất nhìn thấy Chư Chí Mông, lúc ấy Chư Chí Mông bởi vì truy cầu Chu Vũ Mặc bị lần nữa cự tuyệt mà trong lòng buồn bực. Về sau hai người cùng một kỳ tiến vào Vô Cực Viện kinh đường, một năm đồng môn kiếp sống bên trong, bởi vì Chu Vũ Mặc mà tại học tập, Nguyệt Thi cùng tuổi thi đậu lẫn nhau phân cao thấp, sau đó lại theo Chư Chí Mông nhập Hoa Vân Quán tu đạo mà bên trong gãy mất liên hệ. Rốt cuộc ở chung qua một gian dưới mái hiên, giữa lẫn nhau lại không có thù oán gì, gặp mặt về sau, hai người đều phát lên gặp phải bạn cố chi cảm giác, đối mặt cười một tiếng, liền bắt đầu bắt chuyện. Chư sư đệ, Triệu sư đệ, lần nữa cười một tiếng, Chư Chí Mông nói, nghe nói ngươi thăng làm phương chủ rồi. Cái này vẫn chưa tới hai năm đi, ngươi liền do kinh đường đạo đồng mà tính chủ, lại vào chấp sự, Triệu sư đệ thật là khó lường. Nô, năm đó sư đệ nói ta là cái gì tới? Học tập đặc nhân, ân, ta thấy thế nào, đều thế nào cảm giác Triệu sư đệ ngươi là thăng chức đặc nhân. Chư sư đệ cũng đừng trò cười ta, chúng ta những này phàm phu tục tử, nơi nào có các ngươi tu sĩ như vậy thần tiên tự tại, lên chức lại nhanh, cũng bất quá phàm phu tục tử mà thôi. Đúng, chư sư đệ tu hành như thế nào? Chư Chí Mông lắc đầu, chưa nhập vũ sĩ chi giai. Nói như vậy, ngươi đã thụ đạo sĩ lục chức rồi. Chuyện khi nào? Năm nay cuối mùa xuân. Một năm mấy tháng mà thôi, liền vào tu hành chính đủ, chư sư đệ coi là thật thiên phú cực cao. Chẳng biết lúc nào có thể nhập vũ sĩ. Vừa nhập đạo sĩ, cảnh giới chưa vững chắc, còn không dám trông cậy vào vũ sĩ. Sư phụ nói, như không có cơ duyên, ta sớm nhất cũng phải hai năm. Triệu Nhiên an ủi, đã rất nhanh, ta nghe Trác Đằng Vân, Trác Đằng Dực hai vị sư thúc nói, bọn hắn nhập đạo sĩ cảnh bỏ ra hơn hai năm, từ đạo sĩ nhập vũ sĩ thì tiêu hao ba năm thời gian. Chư Chí Mông ánh mắt nhảy một cái, ngươi biết đại Trác tiểu Trác sư thúc. Triệu Nhiên giải thích, ngươi sau khi đi, gặp được một lần cơ duyên, quen biết hai vị Trác sư thúc. Tại bọn hắn bắt yêu lúc lấy hết phần lực. Ta hiện tại thân cư phương chủ chức, quản lại là đâm tra yêu tả, liền cùng hai bọn họ nhiều một ít gặp nhau. Đúng, lần này tra án tại sao là các ngươi tới? Loại chuyện này không phải là đạo môn hành tẩu ra mà sao? Chắc ra hai vị sư thúc đi tùng phiên vệ, là Hoa Vân Quán tìm kiếm dược liệu, mà lại việc này không nhỏ, vì vậy trong quán để sư phụ xuống núi. Thì ra là thế. Hai người chuyện phía một lát, bên kia Lương Pháp Sư đã cùng đám người từng cái hàn huyên đã xong. Chư Chí Mông vội vàng cùng Triệu Nhiên chào hỏi, đi theo. Lương Pháp Sư mang theo Chư Chí Mông cùng Cam Gây Nên Lộ hai tên đệ tử đi vào hiện trường phát hiện án, Triệu Nhiên đi theo trong đám người đứng ngoài quan sát. Chỉ thấy Lương Pháp Sư trước cẩn thận điều tra một lần thi thể, sau đó mệnh Chư Chí Mông đánh ra một tấm bùa chú. Phù lục trên không trung phiêu diêu mấy tuần sau đồng nhưng nổ tung, hóa thành cho bụi tàn mát. Người khác nhìn không ra môn đạo, nhưng Triệu Nhiên lại thấy hết sức rõ ràng. Một đợt vô hình khí lãng càn quét mà qua, đem toàn bộ hiện trường càn quét một lần, tại mấy cỗ thi thể trên va chạm ra thoáng qua liền mất bạch quang. Cái này bạch quang chính là Phật môn pháp lực bản chất, Phật môn xưng là ánh sáng hoặc tính, tựa như đạo môn tu luyện công pháp bên trong thu nạp khí. Cái này rốt cục xác nhận Triệu Nhiên suy đoán, quả nhiên là Phật môn tăng nhân gây nên. Triệu Nhiên mới gặp Trương Giám Viện bọn người thi thể lúc, sở dĩ thất thần, chính là bởi vì sau khi chết khuôn mặt nhìn qua cực kỳ nhìn quen mắt, loại kia tinh khí thần bị tiêu hao sạch sẽ, bề ngoài trong nháy mắt già yếu bộ dáng. Lệnh Triệu Nhiên vì đó một hồi lâu hoảng hốt. Triệu Nhiên từng tại Ba Nhan Khách Lạp Sơn bên ngoài bên trong tòa miếu nhỏ kia cùng Cao Nhật Xương tự Chí Thâm Hòa Thượng đấu pháp, lúc ấy Chí Thâm Hòa Thượng chúng phố úy Phật tượng ăn mòn về sau, khuôn mặt cũng Trương Giám Viện giống nhau, chỉ bất quá hắn pháp lực cao thâm, cường tự thoát ly mà ra, miễn bị vận rủi, mà Trương Giám Viện hiển nhiên không có phần này bản sự, thế là như vậy bỏ mình. Lương Pháp Sư cũng không có đến tiếp sau động tác, chỉ là để người giữ gìn tốt hiện trường. Liền dẫn hai tên đệ tử ở bên cạnh chọn cái yên tĩnh chỗ, ngồi xuống lặng chờ, nghe nói là còn phải đợi người. Thế là đám người liền đành phải tiếp tục kiên nhẫn chờ. Chư Chí Mông tại Lương Pháp Sư bên người tĩnh tọa cá biệt canh giờ, liền đứng dậy hướng Triệu Nhiên đi tới. Triệu Nhiên trêu ghẹo nói, chư sư đệ vẫn là như cũ à, lại trốn học. Chư Chí Mông bật cười nói, cái gì trốn học? Sư phụ nói qua, tu hành thủ trọng tâm tính, hương chi sở trí, một canh giờ khi mười canh giờ, tâm tính không đến. Mười canh giờ không thấp một canh giờ. Hôm nay không có tu hành tâm tình, đương nhiên không cần cưỡng ép nhập định. Làm sao? Tâm tình không tốt? Cũng không phải. Ân, Triệu sư đệ, hỏi ngươi cái vấn đề. Thỉnh giảng. Không biết. ngươi cùng Chu sư tỷ còn có hay không liên hệ? Nàng có hay không cho ngươi viết qua tin? Ngươi không phải luôn luôn xưng nàng Văn Tú muội tử sao? Làm sao đổi giọng rồi? Chư Chí Mông gãi gãi cái chán, nàng không cho phép, không phải để cho ta gọi hắn Chu sư tỷ, nếu không về sau không để ý tới ta. Triệu Nhiên bất đắc dĩ, cái thằng này vào tu hành cánh cửa 2 năm, ý nghĩa nguyên chấp nhất như thế, tại chuyện tình cảm bên trên, thật khiến cho người ta bội phục. Hiện tại Triệu Nhiên đã không có cùng hắn tranh cãi suy nghĩ, thế là cũng không giấu giếm, trực tiếp nói cho Chư Chí Mông, mình cùng Chu Vũ Mặc đã 2 năm không có thư từ qua lại. Chương 46, liên quan tới Chu Vũ Mặc một chút. Theo lý thuyết, mình cùng Chu Vũ Mặc hồi lâu chưa từng liên hệ, Chư Chí Mông nên cao hứng mới là, nhưng giờ phút này đã thấy hắn tựa hồ có chút tinh thần không thuộc, thế là Triệu Nhiên nhịn không được thăm dò, nàng. Nàng vẫn khỏe chứ? Ngươi cùng nàng. Chư Chí Mông cười khổ hai tiếng, đừng nhìn ta vào Hoa Vân quán 2 năm, nhưng chân chính gặp nàng số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Triệu Nhiên đáy lòng có chút nhẹ nhàng thở ra, hỏi, nàng trốn tránh ngươi. Chư Chí Mông buồn bã nói, nàng tại tu đạo một đường trên là có lớn tiến trình, không chỉ Lâm Sư Thúc cực kỳ yêu thích nàng, trong quán chư trưởng lão, các hộ pháp đều đối với hắn rất là mong đợi. Mỗi lần thật vất vả nhìn thấy nàng, nàng đều nói muốn lấy tu hành làm trọng, không muốn là nhi nữ tư tình ràng buộc. Ta vì hắn bỏ qua rất nhiều, thậm chí vì hắn cam nguyện trải qua kham khổ tu hành sinh hoạt. Triệu Nhiên trong lòng nhịn không được nôn hỏng bét, lao tử nghĩ tới còn qua không được đâu. Nhưng nàng lại càng ngày càng xem ta như người qua đường. Mới vào Hoa Vân quán lúc, ta từng mơ ước cố gắng tu hành, sớm ngày được thành đại đạo, như thế, nàng liền sẽ xem trọng ta, kính trọng ta, ngưỡng mộ ta. Nhưng chân chính bước lên tu hành chi đồ, ta mới phát hiện, mình nguyên lai tưởng rằng thiên tung anh tài, ở trước mặt nàng ngay cả bình thường hai chữ đều không được xưng. Chư sư đệ quá quá khiêm tốn kém. Không phải Triệu sư đệ, ngươi là chưa thấy qua thiên phú của nàng, người bên ngoài sử ra phổ phổ thông thông đạo pháp, nàng hạ bút thành văn liền uy lực cực lớn, người bên ngoài tốn hao 3 tháng, 5 tháng mới có thể lĩnh ngộ đạo thuật, nàng chỉ chú ý ở giữa liền có thể dung hội quán thông. Ta nhập môn 1 năm 3 tháng phối thụ đạo sĩ lục trước, nàng chỉ tốn 7 tháng, lương sư phó nói ta muốn nhập vũ sĩ cảnh cần 2 năm trở lên, nàng 1 năm liền nhẹ nhõm vượt qua. 3 tháng trước, nàng đã bê quan, ngươi biết nàng đang làm cái gì sao? Nàng đang trùng kích hoàng quan. Tại Chư Mông tố khổ âm thanh bên trong, Triệu Nhiên tâm thần thiên ngoại, phảng phất nhìn thấy cái kia tại bút giá sơn trong trang hướng mình đi tới nữ quan, thon dài dáng người, trứng nóng trên mặt tròn hai mắt thật to, mỗi tiếng nói cử động bên trong lộ ra tới kia phần lộng lây chi khí. Chư Chí Mông thất vọng tại cùng Chu Vũ Mặc ở giữa chênh lệch từng bước kéo dài, Triệu Nhiên không phải là không. Chư Chí Mông tốt xấu vẫn là chính đồ tu sĩ, mà lại tương lai thành tựu đều có thể, chí ít hiện tại đã vào đạo sĩ cảnh, nhưng Triệu Nhiên đâu? Cho đến bây giờ, chẳng những thụ nghiệp giải hoặc sư phụ không có, ngay cả phối thụ lục chức cơ duyên đều tìm không được, đến nay bồi hồi tại đạo sĩ cảnh cánh cửa bên ngoài. Đương nhiên, cũng không phải là nói Triệu Nhiên phối thụ không được lục chức liền không vào được đạo sĩ cảnh. Tiên Thiên Công Đức Kinh các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 1, ghi lại là liên quan tới luyện tinh giai đoạn như thế nào chuyển hóa công đức lực là pháp lực yếu quyết, đã bao hàm điện cơ khí hải cùng đạo sĩ cảnh tương quan công pháp. Triệu Nhiên bây giờ đã tu đến một nửa, hắn giờ phút này bản thân tỉnh lại, cảm thấy hẳn là tu luyện nhanh hơn tiến độ. Chỉ muốn tiếp tục tu luyện xuống dưới, đem khí hải cơ sở làm chắc, liền có thể dựa theo yếu quyết chính thức tu luyện nguyên tinh, vậy liền coi là vào đạo sĩ cảnh. Chỉ bất quá không có phối thụ đạo sĩ lục trước, Triệu Nhiên coi như vào đạo sĩ cảnh, cũng y lý nguyên không cách nào luyện chế phù lục, luyện chế không được phù lục đạo sĩ cảnh nhiều ít chắc chắn sẽ có một ít hữu danh vô thực. Thế nhưng là như là Chư Chí Mông lời nói, khi Triệu Nhiên vào đạo sĩ cảnh thời điểm, chắc hẳn Chu Vũ Mặc đã xuất quan a. Đến lúc đó mình cùng nàng chênh lệch to lớn như thế, nàng sẽ còn đối với mình tỏ ra thân thiện sao? Nhớ tới cùng Chu Vũ Mặc liên hệ thư một năm kia, Triệu Nhiên không khỏi cảm giác sâu sắc tiếc, có một số việc, bỏ qua liền là bỏ lỡ, lại quay đầu lúc, chính là chỉ xích thiên ngai. Đêm đó, tất cả mọi người tại Tùng Phong lĩnh bên trong tạm nghỉ, Lương Pháp Sư tự mình cách làm bày ra trận bàn, đem hiện trường phát hiện án khí cơ khóa lại, không để manh mối tản mạn khắp nơi. Triệu Nhiên tại một bên quan sát, vừa học đến không ít, bất quá bộ này trận bàn nhìn qua đẳng cấp cực kỳ cao, Triệu Nhiên chỉ có thể qua xem qua nghiện thôi. Sáng ngày thứ hai, tự có Cốc Dương huyện tổ chức phu dịch đưa tới cơm canh, đám người tiếp tục tại chỗ chờ, người quen thỉnh thoảng nhàn phiếm vài câu. Đến trưa, rốt cuộc đã đến một đám đạo sĩ, Bạch Đô giảng nên đón tiếp lấy, một phen làm lễ về sau, Triệu Nhiên thế mới biết, bọn này đạo sĩ đến từ Huyền Nguyên Quan. Huyền Nguyên Quan là xuyên tỉnh thập phương Tùng Lâm tối cao đạo quán, Vô Cực Viện chư đạo sĩ cũng nhịn không được một trận nho nhỏ bạo động, ngay cả Triệu Nhiên cũng kẹp trong đám người ở giữa nhìn trộm dò xét. Chỉ thấy bọn này đạo sĩ vây quanh một vị áo đay lão đạo, Lương pháp sư trực tiếp đi đến lão đạo trước mặt chắp tay làm lễ, miệng nói gặp qua Mây sư, vị này mới là Lương pháp sư chờ chính chủ. Lương pháp sư bồi tiếp Mây sư đi vào hiện trường, đem tình tiết vụ án kỹ càng giảng thuật một lần, Chư Chí Mông lại lần nữa đánh một tấm bùa chú. Tối hôm qua Triệu Nhiên cùng Chư Chí Mông chuyện phiếm lúc đã biết được, tờ phù lục này tên là Vệ Đạo phù, sử xuất sau có thể thăm dò tu sĩ quanh mình thiên địa khí máy móc dị thường, là đạo môn tu sĩ dùng để nhập định lúc thăm dò dị thường phù lục, cũng có thể dùng đến xem xét trước đó khí cơ biến hóa, bởi vậy thường thường lại bị dùng cho tra án. Triệu Nhiên đêm qua lật xem chính nhất phù pháp lúc tra được loại bùa chú này phương pháp luyện chế, ngay tại đệ nhất giai 8 loại thường dùng phù pháp bên trong, Triệu Nhiên suy nghĩ, chờ tương lai mình phối thụ lục chức về sau, nhất định phải luyện chế nhiều một chút Vệ Đạo phù phòng thân. Hắn là giã lộ tán tu, ngày thường lúc tu luyện không có quán các môn phái bảo vệ, chính cần đại lượng Vệ Đạo phù phòng thân. Chư Chí Mông Vệ Đạo phù đánh sau khi ra ngoài, Mây đại pháp sư đứng yên tại chỗ cẩn thận chu đáo một lát, sau đó hướng Lương pháp sư nói một tiếng đây là sợ sợ Phật pháp. Triệu Nhiên thầm nghĩ quả là thế. Lương pháp sư nhẹ gật đầu, hướng Bạch Đăng Minh bàn giao hai câu, Bạch Đăng Minh lại tìm đến Tống Chí Nguyên, Tống Chí Nguyên đi tìm Khổng Huệ Lệnh, thế là Cốc Dương huyện sai dịch cùng Ngỗ Tắc nhóm lập tức bắt đầu thu thập hiện trường. Đem mấy cỗ thi thể liễm nhập quan tài. Trương giám viện thi thể đưa về Tây Chân Vũ cung sau còn muốn tổ chức thịnh sự, đây là nói sau, chí ít trước mắt mà nói, Tùng Phong lĩnh đầu này có thể đã qua một đoạn thời gian. Trước khi rời đi, Chư Chí Mông hướng Triệu Nhiên tạm biệt, Triệu Nhiên hỏi thăm Hoa Vân quán đối với chuyện này đến tiếp sau thủ đoạn, Chư Chí Mông trả lời nói, đường đường một tòa đạo cung giám viện bị đâm, đây cũng không phải là Hoa Vân quán có thể làm chủ, vị kia Mây đại pháp sư là Ngọc Hoàng các phái tới, việc này sẽ có Ngọc Hoàng các chủ cầm. Hôm qua sư phụ ta liền đã hướng Hoa Vân quán cùng Ngọc Hoàng các phát ra bài phủ truyền thư, hôm nay Mây đại pháp sư nói, Ngọc Hoàng các đã hướng toàn tỉnh các nơi đạo quán hạ chiếu, tra rõ chui vào bản tỉnh Phật môn thích khách, một khi có phát hiện, lập tức đuổi bắt. Đồng thời cũng rời sách Huyền Nguyên quan, yêu cầu Huyền Nguyên quan động viên các phủ các huyện đạo môn cung viện cùng quan phủ lực lượng, nghiêm mật phong tê. Và các nơi con đường, tìm kiếm Phật môn thích khách tung tích. Tiếc hồ Tả thị huynh đệ chưa từng thấy đến thích khách khuôn mặt, lại bởi vì ở chung khá xa, thấy không rõ thích khách thân hình hình dáng. Bây giờ cũng chỉ có thể bày ra thiên la địa võng, chỉ mong không đến khiến cho lọt lưới. Mây đại pháp sư là Ngọc Hoàng các tu sĩ. Không sai, hắn từng cùng Phật môn yêu tăng đấu pháp nhiều lần, kinh nghiệm cực phong, Trương giám viện bị đâm một tóm tắt nội dung vụ án hắn toàn quyền phụ trách. Ngọc Hoàng các. Vu Chí Viễn sư huynh ngươi còn nhớ rõ không? Đương nhiên nhớ kỹ, hắn năm ngoái ngọn nguồn vào Ngọc Hoàng các tu đạo, bái tại Nguyên đại luyện sư môn hạ, việc này đã thông truyền toàn tỉnh đạo quán. Ta biết ngươi cùng tại sư huynh rất là tương đắc, bất quá ta theo là trong quán tu sĩ, nhưng quán các vẫn là có chỗ khác biệt, không phải Huyền Nguyên quan cùng Tây Chân Vũ cung nhưng tương tự, cho nên đối với hắn tình hình gần đây cũng không hiểu rõ lắm. Bất quá đã có thể bái tại đại luyện sư môn hạ tu đạo, phúc phận là quyết định nhỏ không được, ngươi không cần bận tâm về hắn. Triệu Nhiên cười khổ, cái gì tâm? Chính ta ngay cả ngưỡng cửa đều không vào được. Chỉ là nghĩ hiểu rõ một chút cố nhân tin tức thôi. Chư Chí Mông gật đầu nói. Ta nên theo sư phụ đi, sư phụ muốn đi lân cận mấy huyện đi dạo, nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút Phật môn thích khách dấu vết để lại. Ngươi cũng tranh thủ thời gian theo Tống giám viện về núi đi, ra như thế một việc đại sự, ngươi lại là phương đường phương chủ, gần đây hẳn là có bận rộn. Chư Chí Mông hai ngày này đối Triệu Nhiên có thể nói biết gì nói nấy, Triệu Nhiên phỏng đoán, vị lao huynh này đại khái là bởi vì có thể tìm hắn tố khổ nguyên nhân, cho nên mới lộ ra có chút thân cận. Đương nhiên. Nơi này đầu cũng không bài trừ Chu Vũ Mặc không có cùng Triệu Nhiên lại có thư từ gì vãng lai nguyên nhân, đại khái tại Chư Chí Mông trong lòng, cùng là thiên nhai lưu là người, cho nên bắt đầu giao lưu tương đối phù hợp. Lúc gần đi, Chư Chí Mông muốn nói lại thôi, Triệu Nhiên nhịn không được hỏi thăm, Chư Chí Mông thế là mở miệng nói, ta hỏi qua sư phụ, hắn nói tư chất ngươi còn tốt, chỉ tiếc là phế căn cốt, cho nên không cách nào mang theo ngươi nhập môn. Nhưng ngươi thật sự là có thể tu hành đạo pháp. Chỉ bất quá bổ ích trên hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít chướng ngại. Hắn còn nói, chuyện của ngươi hắn có hiểu biết, ta nghĩ, có thể là chắc ra hai vị sư thúc cùng hắn nói tới à. Sư phụ nói, qua một đoạn thời gian nữa, có cơ duyên có thể thử dùng lại lần nữa tán cốt đan, nhìn xem có thể hay không chỉnh ngay ngắn căn cốt, chuyện này ta sẽ giúp ngươi lưu ý. Chương 47, ám sát án sau ngày 10. Đối mặt Chư Chí Mông hảo ý, Triệu Nhiên vì đó khẽ giật mình, chợt nhịn không được có chút cảm động. Hướng Chư Chí Mông nói tiếng cảm ơn. Chư Chí Mông lại nói, trước đó tốt nhất trước thử nghiệm tu luyện nhập môn đạo pháp, cũng không trở thành trễ nải nữa. Ta xem một chút có thể hay không cho ngươi tìm mấy quyển đạo thư, ngươi cũng học một ít. Triệu Nhiên nói, đại trác, tiểu trác sư thúc đã cho ta đạo thư, một bản thượng thanh quyết, còn có chính nhất phù pháp cùng chế khí phổ. Ta ngay tại học, chỉ là không biết nên đi nơi nào phối thụ lục trước, hai vị sư thúc nói sẽ giúp ta nghĩ biện pháp. Vậy là tốt rồi, có rảnh ta viết thư cho ngươi, đến lúc đó ngươi có thể thông qua Tây Chân Vũ cung tam đô con đường cho ta hồi âm, bọn hắn có thể cùng Hoa Vân quán trực tiếp liên hệ. Có cái gì không rõ ràng, có thể ở trong thư hỏi ta. Ta biết ngươi tại học tập một đạo rất có thiên phú, nhưng ta rốt cuộc thân ở Hoa Vân quán bên trong, nếu là ngay cả ta cũng không hiểu, có thể giúp ngươi hướng sư phụ ta hoặc là những sư thúc khác, sư bá hỏi thăm. Chư Chí Mông theo Lương Pháp Sư rời đi, đến đây Tùng Phong lĩnh các nơi đạo môn cùng quan phủ người chờ cũng dần dần tán đi, Triệu Nhiên đi theo Vô Cực viện đám người quay trở về Vô Cực Sơn, sau khi trở về liền ngã đầu lớn ngủ một giấc. Mấy ngày nay hắn xác thực mệt mỏi quá sức, không phải trên thân thể ra rời, hắn tu luyện công đức đã đơn giản hiệu quả, tốt xấu thân có pháp lực, điểm ấy mệt nhọc hoàn toàn không đáng kể. Hắn mệt mỏi chủ yếu ở chỗ trong lòng, càng ở chỗ đối tương lai mình tiền cảnh mê mang. Từ nhìn thấy Trương giám viện thi thể một khắc kia trở đi, là hắn biết, mình chủ trương gắng sức thực hiện thi hành mạ non tiền cải cách một chuyện, chỉ sợ thôi động không nổi nữa. Thậm chí có thể hay không tiếp tục tại Cốc Dương huyện duy trì, hắn đối với cái này đều hoàn toàn không có lòng tin. Hai ngày này hắn được nhàn rỗi liền sẽ tính toán. Mình lập tức sẽ phải tay tiến vào luyện tinh một quan, dựa theo đạo sĩ cảnh tu luyện thủ đoạn tu hành, cần công đức lực không phải số ít. Thứ nhất sự việc cần giải quyết đương nhiên vẫn là hy vọng có thể duy trì được Cốc Dương huyện mạ non tiền tân chính, cái này trị sách mang đến cho hắn công đức lực hồi báo là cực kỳ phong phú. Nếu như duy trì không ngừng lời nói, hắn liền lùi lại mà cầu việc khác, đem tinh lực chủ yếu tập trung tại khai hoang một chuyện bên trên. Hắn dự tính chuyện này có thể mang tới công đức lực cũng sẽ không quá ít, có lẽ có thể thỏa mãn tu luyện cần thiết cũng không nhất định. Trương giám viện bị đâm chi địa ngay tại Cốc Dương huyện cảnh nội, chuyện này đối với khắp cả Vô Cực viện các đạo sĩ tuyệt đối được cho thai bay vạ gió. Tuy nói giờ phút này đã bị suy đoán ra là Phật môn yêu tăng, không phải là Vô Cực viện có thể ứng phó, nhưng vô luận như thế nào, làm quản lý toàn huyện đạo môn sự vụ Vô Cực viện trốn tránh không được hẳn là gánh chịu trách nhiệm. Bởi vậy lên tới giám viện Tống Chí Nguyên, xuống đến phổ thông niệm kinh đạo đồng nhóm, bao quát Kim Cửu tại bên trong, đều rất là lo sợ bất an. Không thông báo nhận như thế nào xử phạt. Vì hết sức đem chịu tội giảm bớt, toàn bộ Vô Cực viện đều hành động, phong tỏa con đường cửa ải, đi thôn đi hết nhà này đến nhà kia điều tra nghe ngóng manh mối, thậm chí có rất ít cho thấy cường thế một mặt, trực tiếp đem Cốc Dương huyện ban ba nha dịch cùng cung thủ điều hành quyền cầm tới. Thân là phương đường phương chủ, nếu như nói Vô Cực viện thật muốn bị ăn gậy, như vậy thứ nhất đánh gậy đánh chính là giám viện Tống Chí Nguyên. Thứ hai đánh gậy khẳng định sẽ rơi xuống Triệu Nhiên trên ngông. Liên tiếp hơn 10 ngày, Triệu Nhiên đều tại vì phá án một chuyện vất vả bôn ba. Hắn cũng không phải sợ hãi bị ăn gậy, mà là bởi vì trong lòng ẩn ẩn có một tầng bức dứt cảm giác. Nếu như không phải hắn chủ trương gắng sức thực hiện mạ non tiền cải cách, nếu như không phải là vì tham gia hắn Trần Thuật hiện trường bạn công hội, Trương giám viện liền sẽ không lúc này đến đây Vô Cực viện, có lẽ liền sẽ không bị ám sát tại Tùng Phong lĩnh. Mỗi khi nhớ tới cái kia chỉ gặp qua hai về lao đạo sĩ, mỗi khi nhớ tới cái lao đạo sĩ này đối với mình cổ vũ cùng chờ mong, hắn đều sẽ nhịn không được cảm thấy áy náy. Ngoại trừ áy náy bên ngoài, Triệu Nhiên còn có một tia vung đi không được lo nghĩ, hắn trực giác bên trong cho rằng, việc này cùng Trương giám viện cường lực phổ biến mạ non tiền cải cách một chuyện có quan hệ, nếu không làm sao lại vừa khéo như thế. Vừa vận tại chuẩn bị mở rộng cải cách thời điểm bị đâm tại nửa đường. Mà lại Trương giám viện coi như vị quyền cao tôn, nhưng nói cho cùng chỉ là một cái thập phương tùng lâm giám viện, là một cái tục đến không thể lại tục lao đầu, hắn cùng Phật môn hòa thượng có cái gì ân oán, sẽ dẫn tới một cái tu hành giới thích khách, cam mạo kỳ hiểm đem hắn đâm chết. Triệu Nhiên đem ánh mắt một mực khóa chặt tại hòa thượng đầu chọc phía trên, đây là một cái cực kỳ đặc thù rõ ràng, cũng là cho đến trước mắt duy nhất có thể làm được lùng bắt manh mối. Vì thế, Triệu Nhiên tự mình dẫn đội, từ huyện thành bắt đầu, trắng trợn tra tìm, không buông tha bất kỳ một cái nào không có tóc hói đầu. Huyện thành tra xong liền đến các nơi thôn trang điều tra, phổ thông bách tính tra xong liền tra thân hào nhà giàu. Vì để tránh cho rước họa vào thân, Cốc Dương huyện thân hào nhóm đều không nói bất kỳ điều kiện gì mở rộng cửa lớn, cực kỳ chủ động phối hợp Triệu Nhiên tra tìm manh mối. Thường thường Triệu Nhiên vừa mới bắt đầu tra cái này một hộ, tiếp theo hộ cũng đã phái quản gia, thậm chí gia chủ tự mình trình diện, cung cung kính kính mời Triệu Nhiên tiến đến điều tra. Toàn huyện đại tác 10 ngày, Triệu Nhiên ngược lại là bộ hoạch mười mấy cái đầu trọc, nhưng đều không ngoại lệ tất cả đều là lương dân, sở dĩ hói đầu, chín thành nguyên nhân là không tóc dài, bên trong một tên hòa thượng đều không có, chớ nói chi là thần có Phật môn pháp lực. Tại bên ngoài hôn thiên hắc địa làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm 10 ngày, Triệu Nhiên không thu hoạch được gì, không thể không trở về Vô Cực viện. Vừa về núi môn, Triệu Nhiên liền bị Tống Chí Nguyên mời tới. Tống Chí Nguyên mấy ngày nay hiển nhiên cũng không tốt hơn, mắt thấy tiểu nửa bên búi tóc đều đã gặp trợn nhìn. Tống giám viện đã không có rảnh rỗi pha trà thưởng trà, Triệu Nhiên cũng không tinh lực trấn an vị thủ trưởng này, hai người ngồi đối diện thật lâu, bầu không khí rất là ngột ngạt. Tống giám viện thông truyền cho Triệu Nhiên tin tức từ Tây Chân Vũ Cung, bởi vì Trương giám viện ngoại ý muốn bỏ mình, cho nên Tây Chân Vũ Cung rất nhanh bổ tiến một vị giám viện. Bởi vì tình huống đặc biệt, vị này giám viện cũng không phải là Tam Đâu nghị sự chỗ đề cử, mà là Huyền Nguyên quan bổ nhiệm. Mới giám viện họ Từ, năm nay vừa đầy 50, tên là Từ Đằng Long. Triệu Nhiên bóp bóp huyệt thái dương, vô lực nói, Trương giám viện qua đời, Tây Chân Vũ Cung không thể một ngày vô chủ, mới giám viện tiền nhiệm thế chỗ tất nhiên. Liên là không biết vị này từ giám viện là cái hạng người gì, có thể hay không kế thừa Trương giám viện di chí, tiếp tục ủng hộ mạ non tiền cải cách. Bất quá nếu là Huyền Nguyên quan bổ nhiệm giám viện, chỉ sợ mạ non tiền một chuyện vẫn là có hy vọng tiếp tục thúc đẩy đi xuống, rốt cuộc Huyền Nguyên quan Lý giám viện cùng Trương giám viện quan hệ mật thiết, là ủng hộ Trương giám viện. Tống giám viện không có nhận Triệu Nhiên câu chuyện, tiếp tục giới thiệu vị này từ giám viện lý lịch, Từ Đằng Long sinh tại Hồ Quảng Hoàng Châu, 17 hàng năm Hoàng Cương huyện Ân Đức viện. Triệu Nhiên sững sờ, Hồ Quảng 20 tuổi thụ điệp, 27 tuổi là máng ăn của gia súc, 30 tuổi chuyển khách đường môn đầu, 3 năm sau thăng điện tạo, lại 3 năm rời tuần chiếu. 40 tuổi lúc, nhập Hoàng Châu phủ võ thánh cung là tiếp khách, 42 tuổi rời tuần chiếu, 45 tuổi điều võ xương thanh nguyên cung tuần chiếu, đô quản, 48 tuổi nhập Hồ Quảng Trường Xuân Quan là lễ tân. Triệu Nhiên nghe, liền nghe ra môn đạo tới, người này chưa hề đảm nhiệm qua giám viện. Tống giám viện nhẹ gật đầu, Triệu Nhiên lập tức lấy làm kỳ. Từ Đằng Long lý lịch đến xem, người này rời ngược lại có hai cái đặc điểm. Một liền là lên chức cực nhanh, trên cơ bản 2 đến 3 năm liền có thể thăng một cấp, coi như cùng cấp điều nhiệm, cũng trên cơ bản chạy trọng yếu chức vụ mà đi. Loại người này quan hệ rất cứng, cấp trên luôn có người không để lại dư lực để bạc hắn. Nhưng hắn cất bước lại rất thấp, cùng Triệu Nhiên loại này trà trộn vào đạo viện người cơ hồ giống nhau, nói rõ ra thế bối cảnh không mạnh. Sở dĩ có cứng như vậy quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra. Nên là cực kỳ giỏi về chuẩn bị người, nói khó nghe chút, liền là phi thường giỏi về nghênh hợp. Cái thứ hai đặc điểm là, người này một đường từ đạo viện mà đạo cung, lại từ đạo cung mà đạo quán, chưa từng có chủ trì một phương kinh nghiệm, dạng này người bình thường không có cái gì quá cứng năng lực, cũng chính là tài năng cùng độ lượng không đủ, ngay cả để bạn hắn người đều đối năng lực của hắn không có quá lớn lòng tin, cho nên không dám nắm lấy toàn quyền. Triệu Nhiên hiếu kỳ chính là, dạng này người, làm sao lại không hiểu thấu chạy tới Tứ Xuyên, mà lại kéo đến tận đạo cung giám viện. Tống Chí Nguyên thở dài, giải thích nói, bổ nhiệm là Huyền Nguyên quan hạ đạt, nhưng nghe nói người này lại từ Lư Sơn tổng quan để cử mà tới. Lại là Lư Sơn tổng quan. A, làm sao lại nói lại đâu? Triệu Nhiên bỗng nhiên nhớ tới, Tây Chân Vũ cung cái kia không đứng đắn phương trượng, cũng là từ Hồ Quảng tới. Lập tức nhịn không được hỏi, Đỗ Phương Trượng. Tống Chí Nguyên nặng nề gật đầu nói, Đỗ Phương Trượng không bao lâu chính là tại Hoàng Châu Võ Thánh cung chịu điệp, một mực làm được Võ Thánh cung giám viện. 5 năm trước nhập Võ Xương Thanh Nguyên cùng mặc cho Phương Trượng. Triệu Nhiên truy vấn, nghe nói năm ngoái Đỗ Phương Trượng đến Tứ Xuyên, chính là Lư Sơn tổng quan trực tiếp hạ bổ nhiệm. Không sai. Cái này, Triệu Nhiên rốt cục cảm nhận được tình thế tính nghiêm trọng. Chương 48, mật hội tưởng cao công. Ngày thứ hai, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đổi thường phục, khinh xa giản tử, từ Vô Cực Sơn mà xuống, đuổi tại trời tối tiến lên nhập Bình Vũ huyện, ở thành Nam Vọng Phúc khách sạn. Lúc này, làm Tây Chân Vũ cung phối viện nguyên phủ nhà đã đóng cửa, Triệu Nhiên trước đem Tống Chí Nguyên thu xếp tốt, mình đi vào phủ nha ngoài cửa lớn chờ đợi thời cơ. Thẳng đợi hơn nửa canh giờ, mới gặp sừng cửa mở ra một cái hỏa công cư sĩ. Triệu Nhiên tiến lên kéo hắn lại, tự xưng là khách đường hỏa công Lâm Song Văn bạn cũ, có việc gấp cầu kiến. Kia hỏa công cư sĩ không nhịn được nói, ta đang có sự tình ra ngoài, không rảnh cùng ngươi thông truyền, ngươi như muốn gặp, sáng sớm ngày mai tới chính là. Triệu Nhiên đưa qua đi hai lượng bạc vụn. Quấy giày đạo trưởng, thực sự băn khoăn, nhưng ta xác thực có việc gấp muốn gặp Lâm Song Văn, còn làm phiền đạo trưởng thông truyền. Kia hỏa công cư sĩ đem bạc xóa nhập trong tay áo, mắt nhìn Triệu Nhiên, hỏi, họ gì? Ngươi là người gì của hắn? Tệ họ Triệu, liền nói Cốc Dương huyện cố nhân tới thăm, hắn liền biết được. Chờ. Kia hỏa công quay người nhập bên trong, sau một lúc lâu, cùng Lâm Song Văn kết bạn mà ra, chỉ Triệu Nhiên, ấy, hắn muốn gặp ngươi. Triệu Nhiên nháy mắt ra dấu. Lâm Song Văn run lên giật mình, sau đó hướng kia hỏa công cư sĩ cười nói, đà tạ Trương huynh. Họ Trương hỏa công cư sĩ sau khi rời đi, Lâm Song Văn theo Triệu Nhiên tìm cái nơi hẻo lánh, thi lễ gặp nhau nói, phương chủ, làm sao tối nay đến đây? Triệu Nhiên nói, ta có chuyện quan trọng cầu kiến tưởng cao công, hoặc là trung tuần chiếu cũng có thể, còn làm phiền ngươi thông truyền.
Ân, đừng sợ động người bên ngoài.
Lâm Song Văn nói, trung tuần chiếu đi thành đô.
Chưa trở về.
Vậy liên tưởng Cao Công A.
Triệu Nhiên lại đi Lâm Song Văn trong tay lấp thỏi 5 lượng bạc đủ tuổi, dặn dò, làm phiền, mời tưởng Cao Công lúc ra cửa cẩn thận một ít.
Lâm Song Văn đem bạc nhét còn Triệu Nhiên, phương chủ chớ có chiết sát tiểu nhân, lần trước cho tiền bạc bản cũng quá nhiều, lúc này lại cho, tiểu nhân nơi nào có mặt lại muốn.
Phương chủ lại tại chỗ này chờ đợi.
Ta cái này đi mời tưởng Cao Công.
Triệu Nhiên tại cái này nơi hẻo lánh chỗ lại đợi ước chừng một khắc lúc, cuối cùng đem tưởng Cao Công cho phán ra.
Lâm Song Văn biết vị này vô cực viện Triệu Phương chủ tất nhiên có cực kỳ bí ẩn chuyện quan trọng, liền cáo từ rời đi, chỉ lưu tưởng Cao Công cùng Triệu Nhiên đơn độc ở chung.
Tưởng Cao Công tựa hồ đoán được Triệu Nhiên ý đồ đến, nói, nơi đây không phải nói chuyện chỗ, ngươi ở chỗ nào?
Đi ngươi nơi đó tự thoại.
Triệu Nhiên dẫn tưởng Cao Công đi vào Vọng Phúc khách sạn, từ cửa sau mà vào, trực tiếp tiến khách phòng.
Tưởng Cao Công vào nhà sau gặp Tống Chí Nguyên, vội vàng chắp tay, Tống Sư Huynh cũng tới.
Tống Chí Nguyên cười khổ nói, tình thế bức bách.
Không thể không đến.
Bản không muốn quấy rầy sư đệ, ngại Hà Sư Huynh ta tâm loạn như ma, cũng không biết nên cùng ai nói, tưởng sư đệ rốt cuộc xuất từ ta vô cực viện, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là chỉ có thể tìm sư đệ thương nghị.
Sư Huynh làm sao khách khí như thế?
Tới tìm ta là được rồi.
Đến, chúng ta ngồi xuống nói.
Triệu Nhiên pha nước trà, ba người riêng phần mình ngồi xuống.
Loại chuyện này.
Tống Chí Nguyên không tốt nói chuyện trước, thế là Triệu Nhiên lúc này mở miệng, tưởng sư huynh.
Lúc này Trương giám viện bị đâm một án, không biết có đầu mối chưa rồi.
Đúng, nghe Bạch Đô giảng nói, ngày đó Trương giám viện sở dĩ nửa đường rời đi, là bởi vì có Tân Ninh huyện cố nhân cầu kiến.
Tưởng Cao Công nói, Huyền Nguyên quan chuyên môn sai người đi Tân Ninh huyện Tử Dương viện, trải qua xác minh.
Tử Dương viện lúc ấy không người cầu kiến Trương giám viện, Bạch Đô giảng đi cùng dần dần nhận thức, không có phát hiện ngày đó chặn đường xa giá kia cái trẻ tuổi đạo sĩ.
Bởi vậy có thể chứng thực chính là, án này là cố ý chặn giết.
Bất quá cũng liền chỉ biết là nhiều như vậy, rốt cuộc Trương giám viện sự tình quá mức trọng đại.
Bản án đã từ Ngọc Hoàng Các cùng Hoa Vân Quán tiếp nhận, Vân Đại Pháp Sư làm chủ, Lương Pháp Sư làm phụ, là lấy rất nhiều chuyện, Tây Chân Vũ cũng biết đến cũng không rõ ràng lắm.
Nhưng hôm qua lại có tin tức, nói là Ngọc Hoàng Các tra được Yêu Tăng tung tích, Vân Đại Pháp Sư dẫn người đổi tới, kia Yêu Tăng là tại Trường Ninh Xê.
Xê lộ hành tung, cũng không biết có hay không đổi kịp.
Trường Ninh Quốc.
Trường Ninh Quốc ở vào thành đô phủ, Long An phủ cùng Tùng Phiên vệ tam địa chỗ giao giới, cách Bình Vũ huyện đại khái có 2670 dặm. Lệnh Triệu Nhiên kinh ngạc chính là, lần này khắc lá gan cũng lắp bắp, làm vụ án lớn như vậy, thế mà còn dám tiếp tục tại xâm nhập biên cảnh xuyên tỉnh tim gan khu vực lưu lại.
Không sai.
Chỉ mong Vân Đại Pháp Sư có thể đem cái này hung đồ bắt được, lấy báo Trương giám viện đại thủ.
Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên liếc nhau, tinh thần vì đó rung một cái.
Cái này được cho hơn 10 ngày qua tin tức tốt nhất, nếu như có thể đem hung thủ chóc nã quy án, tất nhiên có thể từ khía cạnh giảm bớt vô cực viện trách nhiệm.
Đồng thời Triệu Nhiên còn có một cái khác tính toán, hắn cân nhắc chính là, hung thủ quy án về sau, liền có khả năng rất lớn tra ra tình tiết vụ án chân tướng, cái này đối Triệu Nhiên phổ biến mạ non tiền cải cách phải chăng có thể tiếp tục tiến hành tiếp, có ý nghĩa trọng yếu.
Trương giám viên chết, đến tột cùng là hung thủ tùy ý mà vì, vẫn làm mưu đồ đã lâu, cái này một mực là bối rối Triệu Nhiên nỗi băn khoăn, đương nhiên, Triệu Nhiên là nghiêng hướng về sau người.
Nếu như tình tiết vụ án chân tướng cùng Triệu Nhiên phỏng đoán tương xứng, đen đuổi như vậy hậu sách hoạch việc này đám người kia khẳng định sẽ xui xẻo, mà Triệu Nhiên cải cách ngược lại sẽ bởi vậy được lợi.
Bất quá đây đều là nói sau, hiện tại Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên quan tâm nhất là đạo môn như thế nào truy trách vấn đề. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên là trói tại trên một sợi thừng châu chấu, Tống Chí Nguyên nếu là xảy ra vấn đề, Triệu Nhiên ngày tốt lành cũng sẽ chấm dứt.
Vẫn là Triệu Nhiên mở miệng, tưởng Cao Công, Trương giám viện là tại Cốc Dương huyện gặp chuyện. Cái này thật có vô cực viện cùng Cốc Dương huyện hộ vệ bất lực nguyên do ở bên trong, ta vô cực viện trên dưới cảm giác sâu sắc bất an, Tống giám viện trải qua mấy ngày nay thường thường vì thế tự trách không thôi, có tội tình gì trách, ta vô cực viện trên dưới cũng cam nguyện nằm lĩnh.
Chỉ bất quá ám sát Trương giám viện chính là người trong tu hành, không phải là ta Thập Phương Tùng Lâm có thể ứng đối, không biết Tây Chân Vũ cung đối với cái này có tính toán gì không?
Đối ta vô cực viện đem làm gì trừng phạt?
Tưởng Cao Công trầm ngâm một lát, nói, bởi vì theo lệ cũ, nghỉ tội lúc, vô cực viện là vô luận như thế nào chạy không thoát, các ngươi nên có chỗ dự bị, điểm này chắc hẳn Tống Sư Huynh cùng Triệu Sư Đệ đều rõ ràng trong lòng.
Là, phải làm chịu tội, chúng ta tuyệt không trốn tránh.
Bất quá chính như Triệu Sư Đệ lời nói, hung thủ là Phật môn tu sĩ, lấy vô cực viện lực lượng muốn giúp cho ứng đối, kia cũng thuộc về người si nói ngộng. Tam Đâu nghị sự lúc đã từng đàm luận qua việc này, đều nói Vô Cực viện không nên gánh chịu quá nặng trách phạt, Bạch Đô giảng cùng Liêu đều chú ý tứ, làm sơ trừng trị là đủ. Nhưng Cảnh Đô quản lại có chút dị nghị. Các ngươi cũng đừng trách cứ Cảnh Đô quản, rốt cuộc hắn là Trương giám viện một tay bồi dưỡng lên, tình như sư đồ, có chỗ giận chó đánh mèo cũng thuộc về bình thường. Cái này hiển nhiên, chúng ta đều có thể hiểu được. Tưởng Cao Công rồi nói tiếp, bất quá các ngươi cũng biết, cái này bậc đại sự, cuối cùng còn muốn từ giám viện định đoạt, mà đạo cung tân nhiệm giám viện chưa đến, cho nên hết thể còn phải xem tân nhiệm giám viện ý tứ. Từ giám viện trước mắt ngay tại Huyền Nguyên Quan, Trung sư huynh đi Thành Đô, vì chính là đem từ giám viện nhận lấy. Không biết các ngươi còn nhớ hay không Đỗ Phương Trượng. Cái này từ giám viện cùng Đỗ Phương Trượng quan hệ rất sâu đậm, từ giám viện tại Hồ Quảng Hoàng Châu Võ Thánh Cung lúc, Đỗ Phương Trượng chính là giám viện, về sau từ giám viện đi Võ Xương Thanh Dương Cung, Đỗ Phương Trượng cũng đi Thanh Dương Cung, đảm nhiệm Phương Trượng. Nghe nói từ giám viện kia mấy năm duy Đỗ Phương Trượng như thiên lôi sai đầu đánh đó, hiện tại điều nhi. Em mở ta Tây Chân Vũ Cung, chỉ sợ cũng giống như thế. Năm ngoái Đỗ Phương Trượng đến Cốc Dương huyện lúc xảy ra chuyện gì, Tống sư huynh cùng Triệu sư đệ chắc hẳn ấn tượng cực sâu, cho nên không cần Tưởng Cao Công lại phí công đem ý tứ trong lời nói điểm thấu, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên trong lòng vì đó châm xuống. Chương 49, Bạch Đô quản do dự. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều là từ đạo viện hỏa công cư sĩ bắt đầu cất bước, từng chút chậm rãi bò dậy, nhất là Tống giám viện, dựa vào 30 năm chịu mệt nhọc, lại thêm cơ duyên xảo hợp, cái này mới lên tới một viện chi chủ vị trí, nói hắn là lao hoàng lưu hình giám viện, không có chút nào quá đáng. Kỳ thật Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều không rõ ràng, lúc ấy nếu không phải Triệu Nhiên vắt hết óc làm một cọc bộ trưởng tổ chức ngầm hoạt động, lại thêm Tây Chân Vũ Cung bên trong Đỗ Phương Trượng cùng Trương giám viện quyền lực đấu đá, Tống Chí Nguyên là căn bản không có cơ hội đăng lâm Vô Cực viện chi đỉnh, bởi vì lúc ấy Trương giám viện đối Tống Chí Nguyên cũng không ưa, hắn còn đang suy nghĩ thích hợp hơn giám viện nhân tuyển. Từ góc độ này tới nói, Tống Chí Nguyên còn đến cảm tạ Đỗ Phương Trượng chặn ngang một gạch. Bởi vậy, hai người tại Tây Chân Vũ Cung cũng không có cái gì quá cứng quan hệ, liền ngay cả Trung Đẳng Hoàng cùng Tưởng Chí Tiêu, đều chẳng qua là mang theo đồng xuất một viện như thế cái liên lụy, nhiều lắm là tính là người quen, muốn là Vô Cực viện tiêu thai miễn ách, thật sự là lực chỗ khó đạt đến. Nhưng vô luận như thế nào, ngựa chết cũng muốn làm ngựa sống ý, lần này đến đây phụ thành, ngoại trừ hướng Tưởng Chí Tiêu nghe ngóng nội tình bên ngoài, còn muốn tiếp từng có gặp mặt một lần đều giảng Bạch Đằng Minh, trông cậy vào Bạch Đô giảng có thể xem ở cái này một điểm nho nhỏ trên mặt mũi, giúp Vô Cực viện nghĩ một chút biện pháp. Mặt khác, Triệu Nhiên còn xin Lưu Chí Quảng cùng Trương Chí Hoàn riêng phần mình viết một lá thư, lần này cùng nhau chuẩn bị chuyển giao Đô quản Cảnh Chí Ma cùng đều chủ Liêu Đằng Kiều. Lưu Chí Quảng cùng Cảnh Chí Ma có giao tình, Trương Chí Hoàn cũng nhận biết Liêu Đằng Kiều. Nhưng quan hệ đều không sâu, liền không biết có thể không có thể rút một tay. Hiện tại hướng do đối Vô Cực viện khá bất lợi, dù là Tưởng Cao Công lại bận tâm trước đây thể diện, cũng không nguyện ý trắng trợn đất thay hai người dẫn kiến cùng truyền tin, đối với cái này, hai người cũng thâm biểu lý giải. Thế là ngày thứ hai, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên thay đổi nghiêm trang nói sĩ y y quan, tiến về Tây Chân Vũ Cung phối viện, chính thức tiếp đều giảng Bạch Đằng Minh. Trên đường, Triệu Nhiên còn tại suy nghĩ lấy như thế nào né qua khách đường môn đầu Tôn Đằng Mạc làm khó dễ có một số việc, quả nhiên là Diêm Vương tốt gặp tiểu quỷ khó chơi. Lần trước hắn tại Tưởng Cao Công trước mặt cho Tôn Môn Đầu mặc vào xong tiểu hài, cũng không biết Tưởng Cao Công có hay không làm khó Tôn Môn Đầu, nếu là có, chỉ sợ lúc này tại người gác cổng chỗ càng hiểu được hơn thụ. Đương nhiên, Triệu Nhiên cũng không hối hận cáo Tôn Môn Đầu một cái kén nan hình, coi như lại một lần, hắn y lìa nguyên sẽ như thế, chỉ bất quá lần này lại khó tránh khỏi phải bị hung hăng bóc lột, cái này khiến hắn có chút ít phiền muộn. Đến ngoài cửa lớn, Triệu Nhiên đang muốn kiên trì tiến lên bái tiếp, đã thấy Lâm Song Văn chờ ở ngoài cửa, gặp Triệu Nhiên liền chạy tới, gặp qua Triệu Phương Chủ. Đúng lúc ngươi tại. Thật sự là quá tốt. Ta muốn bái kiến Bạch Đô giảng, còn xin thay mặt truyền một hai. Triệu Nhiên không khỏi vui mừng. Đem bái thiếp đưa lên. Lâm Song Văn nhỏ giọng nói, Tôn Môn Đầu ngay tại người gác cổng bên trong gặp khách, phía trước còn có ba nhóm người đang đợi gặp nhau. Triệu Phương Chủ không bằng đi trà tứ bên trong chờ một chút, có tin tức, tiểu nhân liền tới mời Triệu Phương Chủ. Triệu Nhiên lập tức minh bạch. Ám đạo đó là cái cơ linh người A thế là vội vàng nói tạ. Triệu Nhiên cùng Tống Chí Nguyên đi vào chết đối diện trà tứ ngồi xuống, điểm nước trà chậm rãi chờ, qua gần nửa canh giờ, chỉ thấy Lâm Song Văn đi chậm chậm lấy tới, nói, Triệu Phương Chủ. Còn có vị đạo trưởng này. Đây là ta Vô Cực viện Tống Giám viện. Gặp qua Tống Giám viện. Hai vị nhanh theo ta tiến vào đi. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên bước nhanh đi theo Lâm Song Văn vào cửa phòng, trực tiếp xuyên phòng mà qua, Lâm Song Văn nhỏ giọng nói. Tôn Môn Đầu đi hậu viện Đỗ Phương Trượng chỗ, tiểu nhân thiện tự làm chủ, liền dẫn hai vị trước tiến đến. Bạch Đô giảng đang đợi hai vị, mời theo tiểu nhân tiến về. Các ngươi Tiết Lễ Tân đâu?
Tiết Lễ Tân cùng Trung Tuần Chiếu đều đi thành đô, chỉ sợ Minh từ nay trở đi liền phải trở về, giờ phút này không còn cung bên trong.
Bạch Đô giảng chính trong phòng tướng đợi, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên trở ra vội vàng gặp lễ, ba người phân chủ khách ngồi xuống, Lâm Song Văn pha trà ngon nước liền lui xuống.
Sự tình khẩn cấp, Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên cũng không thời gian không tinh lực quanh co lòng vòng, nói thẳng minh ý đồ đến, nghĩ mời Bạch Đô giảng hỗ trợ.
Bạch Đô giảng thở dài, nói, thực không dám dầu dếm, chư vị đều biết, giám viện khuyết vị, khái tử Phương Trượng thay mặt đi làm chủ.
Ngày hôm trước Đỗ Phương Trượng đã triệu tập Tam Đâu nghị sự, có nghị vô cực viện chi trách. Ta từ đầu đến cuối cho rằng, ngươi viện chịu tội khó tránh khỏi, nhưng tình có thể hiểu, làm mỏng trừng phạt là được, nhưng Đỗ Phương Trượng kiên trì muốn khóa lấy trọng trách.
Tống Chí Nguyên nhịn không được, hỏi, cái gì gọi là khóa lấy trọng trách?
Đỗ Phương Trượng ý tứ, chuất rơi tương quan người có trách nhiệm, Tống Giám Viện, Trương Đô Quản, La Điều Giảng, Viên Đô Chủ, Triệu Phương Chủ đồng đều miễn chỗ ti, từ nói gian úi.
Đám người khác, xuống chức cấp 1, để xem hiệu quả về sau.
Tê Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều hít vào một ngụm khí lạnh.
Đỗ Phương Trượng đối Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên trong lòng ôm hận tất nhiên là khó tránh khỏi, nhưng ngay cả Tam Đô đều không dung tha, người sáng suốt xem xét liền biết, hoàn toàn là điên cuồng trả thù lần trước giá Lâm Vô Cực viện chi nhục.
Hai người liếc nhau, Tống Chí Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, thế là Triệu Nhiên hiện lên trên một cái hộp gỗ nhỏ, Bạch Đô giảng mở ra xem, là bộ Thần Tiên Cảm Kích Truyện.
Cuốn sách này cùng chia năm quyển, từ đường đại vẽ truyền thần thiên sư Đỗ Quang Đình chỗ.
Triệu Nhiên cười nói, Đỗ Thiên Sư từng tại Vô Cực viện bên trong tu đạo nhiều năm, đây là Đỗ Thiên Sư thân bút sách bản thảo, một mực cất vào Vô Cực viện trong tàng kinh các.
Bạch Đô giảng là kinh nghĩa đại sư, cuốn sách này từ Bạch Đô giảng vui vẻ nhận xin vui lòng nhận cho, cũng coi như không bôi nhọ danh gia.
Hai người chuyến này dự bị là hai loại tặng lễ phương án, cái thứ nhất là 1.000 lượng ngân phiếu, cái thứ hai chính là bộ này Thần Tiên Cảm Kích Truyện. Giờ phút này nghe nói sự tình nghiêm trọng như vậy 1.000 lượng bạc khẳng định là không lấy ra được. Thế là liền cắn răng đưa lên phần này hậu lễ.
Bạch Đô giảng sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, cẩn thận từng ly từng tí đem thư quyển lấy ra, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn trang tên sách, trân trọng lật ra, từng tờ một nhìn xuống.
Mới lật ra trước vài trang, liền đột nhiên khép sách lại quyển, nhìn qua trang tên sách nhíu mày không nói, hô hấp cũng thô trọng.
Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên dị thường khẩn trương, nhìn chằm chằm Bạch Đô giảng do dự thần sắc, tâm bên trong một cái kình đất mong mỏi hắn nhận lấy phần lễ vật này.
Thật lâu, Bạch Đô giảng đem 5 bản sách chỉnh lý khép lại, một lần nữa thả lại trong hộp gỗ, đẩy trở về, nói, lễ vật này quá mức chân quý, ta thực sự không dám thu.
Tống Chí Nguyên sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, không tự chủ được nhìn về phía Triệu Nhiên.
Triệu Nhiên lấy lại bình tĩnh, gạt ra nụ cười nói, Bạch Đô giảng lời ấy khác biệt, sách này mặc dù quý giá, nhưng nếu không phải ta người trong đạo môn, cầm đi cũng không đại dụng.
Nếu là ta người trong đạo môn, thì bất quá là chuyển sang nơi khác mà thôi. Tại Vô Cực viện bên trong là cất giữ, tại Bạch Đô giảng trong tay đồng dạng cũng là cất giữ, có cái gì khác nhau?
Câu nói này tương đương đúng chỗ, Bạch Đô giảng vốn là cực kỳ không bỏ, giờ phút này lập tức lại có vẻ siêu lòng, ánh mắt nhìn qua hộp gỗ, muốn chiếm hữu suy nghĩ lần nữa nổi lên trong lòng.
Triệu Nhiên vội vàng rèn sắt khi còn nóng, Trương giám viện gặp chuyện, ta Vô Cực viện trên dưới từ cảm giác khó từ tội lỗi, cũng tình nguyện bị phạt, cam tâm trừng phạt.
Chỉ là hung đồ chính là Phật môn tu sĩ, không phải ta Thập Phương Tùng Lâm tục nói có thể chống đỡ, mong rằng Bạch Đô giảng là ta Vô Cực viện nhiều hơn nói ngọn.
Đương nhiên, ta Vô Cực viện trên dưới cũng làm xong tiếp bị phạt nặng chuẩn bị, nếu là không thành, cũng không hy vọng xa vời càng nhiều, chỉ cầu Bạch Đô giảng có thể vì ta Vô Cực viện chư vị sư huynh đệ lưu đầu đường lui, đợi nơi đây danh tiếng qua đi, lại chậm chậm mưu toan.
Lần này tỏ thái độ tương đương lệnh người vui sướng, Bạch Đô giảng chỉ cảm thấy trên vai áp lực đống nhiên chợt nhẹ, lặp đi lặp lại suy nghĩ về sau, rốt cục gật đầu. Nói, thôi được.
Ngày hôm trước Tam Đô chấu nghị, cũng vô định luận, đến một lần Huyền Nguyên quan chưa hạ đạt liên quan tới việc này truy trách đề nghị, thứ hai giám viện từ Đằng Long còn chưa từng nhậm chức, còn cần chờ hắn nhậm chức sau lại đi định dừng.
Bất quá nghe nói từ giám viện trước đó cùng Đỗ Phương Trượng từng cộng sự qua một thời gian, đối Đỗ Phương Trượng luôn luôn nói gì nghe nấy, bởi vậy ngươi Vô Cực viện tiền cảnh rất là không ổn.
Đương nhiên, ta chắc chắn sẽ hết sức giúp đỡ các ngươi, thay các ngươi đắc tội, mặt khác Liêu Đô chủ đầu kia. Các ngươi cũng cần tiếp.
Tiếp, chỉ một mình ta, thế đơn lực bạc, sợ một bàn tay không vô nên tiếng.
Cái này hiển nhiên, ta chỗ này có tệ viện điển tạo Trương Chí Hoàn viết cho Liêu Đô chủ thư.
Nô, còn có tệ viện cao công Lưu Chí Quảng cho Cảnh Đô quản thư, lần này đều muốn từng cái tiếp.
Liêu Đô chủ nơi đó còn dễ nói một chút, ngày hôm trước Tam Đâu nghị sự lúc cũng vô minh xác thực ý kiến, nhưng Cảnh Đô quản lại cực lực phụ họa Đỗ Phương Trượng chi nghị, các ngươi biết, Cảnh Đô quản sự tỉnh Trương giám viện vi sư. Đối Trương giám viện cái chết cực kỳ đau lòng. Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều thở dài, riêng phần mình không nói gì. Bạch Đô Giảng nghĩ nghĩ, dứt khoát đứng dậy, nói, như vậy đi, các ngươi đem Liêu Đô chủ thư cho ta, ta tự mình đi một chuyến. Cảnh đô quản đầu kia, các ngươi nghĩ biện pháp khác nữa. Chương 50, buồn bực Tống Giám Viện. Không ngoài sở liệu, cảnh đô quản cự tuyệt Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên cầu kiến, thái độ như thế, tại hai trong lòng người bịt kín nồng đậm mây đen. Bất quá bọn hắn chuyến này cũng không phải là không có thu hoạch, không chỉ có Bạch Đô Giảng nguyện ý ra mặt hỗ trợ, ngay cả Liêu Đô chủ cũng đáp ứng tại thời điểm cần thiết thay bọn hắn tận lực tranh thủ nhẹ nhất trừng phạt. Đương nhiên, đại giới là 1000 lượng bạc. Bàn tính được, tân nhiệm giám viện từ Đằng Long thái độ hơn phân nửa không ổn, lại thêm một cái cảnh trí ma, tại Tam Đô nghị sự lúc đối đầu Bạch Đô Giảng cùng Liêu Đô chủ, phân lượng rõ ràng chiếm ưu. Nếu như từ Đằng Long lại mời Đỗ Phương Trượng tham dự Tam Đô nghị chuyện, tình thế liền càng không vui hơn xem. Về Cốc Dương huyện trên đường, Tống Chí Nguyên rốt cục vẫn là không nhịn được, hướng Triệu Nhiên nói, sư đệ, lần trước ngươi nói sở đại luyện sư đi Nam Cương, không biết nhưng có biện pháp liên lạc được. Triệu Nhiên lắc đầu, cái này biện pháp hắn đã sớm nghĩ tới, làm sao một năm qua đi, sở đại luyện sư, Chu Thất Cô bọn người tin tức hoàn toàn không có, căn bản tìm không thấy người. Hắn vài ngày trước dưới chân núi Lùng Bắt Hòa Thượng đầu chọc thời điểm, còn mượn cơ hội đi một chuyến Văn Hương Cốc, nhưng tòa kia hàng rào trúc tiểu viện giống tuyết. Phòng trúc bao trùm lấy một tầng thật dày bụi đất, trong viện tràn đầy lộn xộn mọc thành bụi cỏ dại. Tống Chí Nguyên vẫn chưa từ bỏ ý định, lại nói, sư đệ trước kia tại Hoa Vân quán không phải cũng có người quen không? Vì sao không hướng trong quán cầu xin tha? Triệu Nhiên giải thích nói, chắc đằng Vân, chắc đằng Dược hai vị sư thúc tại xuyên bên cạnh tìm thuốc, phi phủ liên lạc không được. Tống Chí Nguyên nghĩ nghĩ, nói, không bằng tìm một chút Chư Chí Mông như thế nào? Hắn rốt cuộc xuất từ Vô Cực viện. Còn nữa, lần này tại Tùng Phong lĩnh lúc hắn đối ngươi tựa hồ vẫn là rất thân thiện. Triệu Nhiên thở dài, ta khi lúc mặc dù không có ngờ tới tình thế nghiêm trọng như vậy, nhưng xác thực tiết lộ qua cùng loại ý nghĩ, hắn cũng đi hỗ trợ hướng Lương Pháp Sư khẩn cầu. Nhưng bị Lương Pháp Sư cự tuyệt. Tống Chí Nguyên truy vấn, Lương Pháp Sư vì sao cự tuyệt? Triệu Nhiên tức giận nói, ai biết được. Có lẽ là người ta coi là thật bận tâm lấy tu sĩ không can dự thập phương tùng lâm tục vụ đầu này lệ cũ. Lại có lẽ người ta đường đường Pháp Sư. Căn bản không hứng thú liên lụy vào những này phá sự bên trong đến. Tóm lại liền là cự tuyệt, lấy cớ đều chẳng muốn tìm một cái. Kia, Lâm Pháp Sư đâu? Nói chuyện đến Lâm Pháp Sư, Triệu Nhiên liền không tự chủ được nghĩ đến sớm đã gián đoạn liên hệ Chu Vũ Mặc, trong lòng một trận bực bội, hỏi lại Tống Chí Nguyên, giám viện chất nữ không phải Lâm Pháp Sư đồ đệ sao? Chúng ta giúp nàng lớn như vậy. Giám viện vì sao không mời quý chất nữ ra mặt, cầu Lâm Pháp Sư hỗ trợ? Tống Chí Nguyên im lặng một lát, mới nói, đứa bé kia đáp lời nói, Lâm Pháp Sư không có rảnh xử lý những này vụ vặt. Là quý chất nữ không có rảnh xử lý, vẫn là Lâm Pháp Sư không có rảnh xử lý. Tiểu Kiều không phải tâm như sắt đá người, nàng là hiểu có ơn tất báo. Triệu Nhiên cười lạnh, những này quán trong các tu sĩ, nơi nào quan tâm chúng ta những này sâu kiến chết sống. Tống Chí Nguyên trầm mặc không nói, thật lâu, Triệu Nhiên thở dài nhẹ nhõm. Đem phiền muộn trong lòng cưỡng ép khu trừ, nhìn một chút nửa đầu tóc bạc Tống Chí Nguyên, ấy này nói, giám viện. Ta không nên nói như vậy. Trong lòng ta đổ đắc hoàng A. Việc này nguyên nhân bắt nguồn từ ta, lại dính líu giám viện. Tống Chí Nguyên lắc đầu, ai? Không trách ngươi, ta thân là giám viện, không cách nào đưa ngươi che đậy chu toàn, lại trái lại mọi chuyện cũng phải làm cho ngươi tương trợ. Bây giờ xảy ra chuyện, không chỉ có bảo toàn không được trong viện sư huynh đệ. Ngay cả Chu Sư Thúc, La Sư Thúc cùng Viên Sư Thúc bọn hắn ba vị đều thụ này liên lụy, nói đến, ta cái này giám viện nên được thực sự không xứng chức A. Tống Chí Nguyên tiểu nói này, Triệu Nhiên càng cảm giác gáy náy, liền nói ngay, giám viện cắt chớ như thế, ta suy nghĩ. Sau khi trở về lại tìm một chuyến Chư Chí Mông, ngươi không phải nói Lương Pháp Sư đã cự tuyệt sao? Trước khác nay khác, lúc này lại tìm Chư Chí Mông, tin tưởng hắn chắc chắn hết sức. Triệu Nhiên dự định, là khẽ cắn môi từ trong nhẫn linh dược bên trong xuất ra một hai dạng để dâng cho Hoa Vân Quán, dùng cái này thỉnh cầu Hoa Vân Quán ra mặt bảo toàn. Tống Chí Nguyên coi là Triệu Nhiên là chuẩn bị lấy hiện tại ác liệt tình thế lần nữa cổ động Chư Chí Mông. Bởi vậy không ôm cái gì hy vọng, chỉ là bất lực gật gật đầu, có gì cần liền nói với ta hết sức vì đó. Nên mời Bạch Đô Giảng thay ta hướng Hoa Vân Quán gửi phong thư. Triệu Nhiên có chút ảo não, lập tức hướng Tống Chí Nguyên nói, không bằng mời giám viện chuyển cáo quý chất nữ, giúp ta liên lạc Chư Chí Mông, mời Chư Chí Mông đến Vô Cực viện thấy một lần. Cái này dễ nói, trong nhà có tiểu kiều lưu lại chim bồ câu, đưa tin rất nhanh. Hai người tăng tốc trở về, tới trước Tống Chí Nguyên tục ra trong trang viết giấy ghi chép, lấy dùng bồ câu đưa tin Hoa Vân Quán bên trong tu luyện Tống Vũ Kiều. Sau đó Triệu Nhiên nghĩ tới một chuyện, hỏi, giám viện cùng chúng ta vị kia lão phương trượng giao tình không tệ, nghe nói hắn đường đi cực kỳ rộng, không biết phải chăng là thật. Tống Chí Nguyên thở dài, ngươi những ngày qua một mực tại bên ngoài bôn ba, còn không biết được, Phương Trượng đi năm đến nay thể cốt liền càng ngày càng không tốt, 6 ngày trước nằm trên giường không dậy nổi, thường xuyên hôn mê, đại phu nói chỉ sợ không được. Triệu Nhân nói, ta cũng không biết, thực sự hổ thẹn. Ta chỗ này vẫn còn tồn tại mấy hạt ô sâm hoàn, lại cho lão Phương Trượng phục dụng thử một chút. Thử qua, ngươi lần trước cho ta 3 hạt, trong đó một hạt ta đầu năm lúc liền cho Phương Trượng phục dụng, lúc ấy Phương Trượng tinh thần hơn 1 tháng, phía sau lại như cũ không chữa khỏi. Phương Trượng nói, hắn đây là thọ nguyên đã tới, không phải ốm đau chi ách, linh đan có thể trị bệnh, lại không cách nào kéo dài thọ nguyên, trừ phi là tiên đan. Hắn nói thuốc này chân quý, để cho ta thật tốt, chính hắn là vô luận như thế nào không chịu dùng nữa. Triệu Nhân nói, không ngại sự tình, ta chỗ này có nhiều, lại dùng một hạt, tin tưởng có thể khiến Phương Trượng chuyển biến tốt đẹp một chút. Tống Chí Nguyên biết Triệu Nhân ý tứ, không cầu cho Phương Trượng duyên thọ, chỉ là muốn tinh thần hắn đầu khôi phục một ít, nhìn xem có thể không có thể rút một tay. Ý nghĩ này hơi hơi mang theo một ít tự tư thành phần, Tống Chí Nguyên đồng dạng không tốt một chút phá, nghĩ nghĩ Tây Chân Vũ cùng Đỗ Phương Trượng cùng từ giám viện gác ở trên đầu mình đại đao, liền lấy trầm mặc biểu thị ra đồng ý. Hai người lập tức đuổi về sân môn. Tống Chí Nguyên trực tiếp dẫn Triệu Nhiên đi vào Phương Trượng ở giáp bỏ, ở lại bên trong hơn nửa canh giờ, ra thời điểm sắc trời đã tối xuống. Nhìn qua đỉnh đầu che kín chân trời nặng nề mây đen, Tống Chí Nguyên buông tiếng thở dài muốn tuyết rơi. Triệu Nhiên im lặng ngưỡng vọng chân trời, thật lâu mới nói, Phương Trượng chỉ sợ chịu không đến tháng riêng. Hắn vừa mới điều động ngưng thần trạng thái, mở ra thiên nhãn xem, đã phát hiện Phương Trượng trên thân khí cơ chính đang chậm rãi tiêu tán, đây là không thể nghịch quá trình, đại biểu cho một người sinh cơ ngay tại mất đi. Không phải phổ thông linh dược có thể cứu vãn. Tống Chí Nguyên bóp trong tay một trương giấy viết thư, xuất thần nói, nghĩ không ra Phương Trượng lại cùng Huyền Nguyên quan lý giám viện có giao tình. Vừa rồi Triệu Nhiên cho Phương Trượng cho ăn tiếp theo hạt ô sâm hoàn về sau, Phương Trượng từ trong hôn mê thức tỉnh, nghe Tống Chí Nguyên bẩm báo, thế là nâng bút viết phong thư này, lệnh Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên kinh ngạc là, người nhận thư lại là Huyền Nguyên quan giám viện Lý Vân Hà. Viết xong tin về sau, Phương Trượng tinh thần đầu lần nữa huệ bại không chịu nổi, ngủ thật say. Hắn không có giải thích mình cùng Lý Vân Hà ở giữa có như thế nào giao tình, nhưng Tống Chí Nguyên cùng Triệu Nhiên đều không lạc quan nếu như giao tình thâm hậu, lão Phương Trượng như thế nào lại tại Cốc Dương huyện ngây ngốc nhiều năm như vậy. Bất quá vẫn là câu nói kia, lấy ngựa chết làm ngựa sống, phàm là có một tia hy vọng, đều muốn hết sức tranh thủ mới là. Đang muốn người tiến về thành đô đưa tin, lại gặp được Lễ Tân Triệu Chí Tinh. Vị này Huyền Nguyên quan không hàng tới Lễ Tân tại Vô Cực viện đã nhậm chức hơn 10 tháng. Tính toán còn có không đến 2 tháng liền muốn rời trước, nhưng cả tòa Vô Cực viện bên trong, ngoại trừ Triệu Nhiên cùng hắn quen thuộc một chút bên ngoài, những người khác cùng hắn xem cùng người lạ. Triệu Chí Tinh đến, lệnh Tống Chí Nguyên sắc mặt càng là khó coi, triển khai Triệu Lễ Tân trình lên một phần văn thư, tức giận đến nửa ngày nói không ra lời. Cái này phần công văn phát ra từ Huyền Nguyên quan, công văn nội dung là nói Triệu Chí Tinh nhậm chức đã gần như 1 năm, xem như nhiệm kỳ đã đủ, dựa theo xuyên Tây chỉ huy điều hành ti yêu cầu, xuyên tỉnh các đạo xem. Đạo cung, đạo viện đều muốn tăng lớn đối Bạch Mã Sơn chiến sự một tuyến nhân lực ủng hộ, vì vậy khẩn cấp tương triều, lệnh Triệu Chí Tinh trở về Huyền Nguyên quan. Người sáng suốt nhìn một cái mà biết, đây là Triệu Lễ Tân sợ Trương giám viện cái chết trách nhiệm sẽ mở đến trên đầu của hắn, vì vậy vận dụng quan hệ, sớm kết thúc tại Vô Cực viện nhậm chức, lấy lẩn tránh phong hiểm.